Chương 144, Tiểu Long thăng cấp, trở về Nhậm gia trấn. Chương 144, Tiểu Long thăng cấp, trở về Nhậm gia trấn. Từ khi rời khỏi Nhậm gia trấn 2 ngày nay, hắn lần lượt gặp phải Nhân cốt ma tường, Thái âm sát nhãn và sự kiện huyết vật ở Hắc Phong ổ. Trong sự kiện Nhân cốt ma tường, hắn chỉ thu được một bộ Nhân cốt ma tường, nhưng khi đi dạo trong thị trấn nhỏ đã thu được hai đóa Kim Linh Hoa thai nghén đạo quả màu xanh lục, thu hoạch cũng không tồi. Trong sự kiện Thái âm sát nhãn, hắn đã sao chép địa hình phong thủy của Thái âm sát nhãn, khiến uy lực của đầm lầy dưỡng thi càng mạnh hơn. Ngoài ra, còn thu được một khối tụ âm thạch khổng lồ, một ít tà khí, cùng với 4 viên đạo quả màu xanh lục bán thành phẩm, Thái Huyền luyện âm trận. Cuối cùng tại Hắc Phong ổ, Giang Thiên đã thu phục được linh thú mới là Sơn Tiêu, đồng thời thu hoạch được đạo quả thanh sắc đầu tiên từ nó, chính là thân tựa linh viên. Hơn nữa, còn thu hoạch được 9 cục bùn máu nhỏ, một cục bùn máu lớn, cùng với 10 bộ xương cốt tương ứng. Lần này có thêm nhiều vật liệu dưỡng thi như vậy, e rằng có thể nâng cảnh giới của Tiểu Long lên pháp sư cửu giai. Giang Thiên đi vào động tiên, trực tiếp đến bên bờ đầm lầy. Tu âm thạch trước đó đã được Giang Thiên ném vào đầm lầy, những tà khí, thi thể khác của hắn cũng ở trong đó. Có sự gia trì của nhiều tà vật như vậy, toàn bộ đầm lầy tỏa ra âm khí nồng nặc. Những thi thể được nuôi dưỡng bên trong cũng đang từ từ trở nên mạnh hơn. Trước tiên bố trí Thái Huyền luyện âm trận trong đầm lầy, sau đó dùng vật liệu mới thu được để cường hóa cho Tiểu Long một phen. Nghĩ là làm, Giang Thiên trước tiên lấy tụ âm thạch làm trận nhãn, phối hợp với tà khí thu được từ Thái âm sát nhãn, cùng với thi thể trong đầm lầy, rất nhanh đã bố trí xong Thái Huyền luyện âm trận. Nhờ vào việc hấp thu 4 viên đạo quả, Giang Thiên đã có sự lĩnh ngộ vô cùng thâm sâu đối với Thái Huyền luyện âm trận. Trận pháp bố trí ra còn lợi hại hơn nhiều so với trận pháp của tên dáng đầu sư thần bí kia. Thêm vào đó, linh khí trong động tiên dồi dào, bố cục phong thủy sau vài lần dung hợp, uy lực đã tăng lên gấp mấy lần. Vì vậy, trận pháp vừa thành, uy lực có thể nói là tuyệt đỉnh. Ông Thái Huyền luyện âm trận thành hình, vô số linh khí hội tụ đến, dung nhập vào trận pháp. Lượng lớn âm khí sinh ra, và theo sự vận chuyển của trận pháp, trở nên ngày càng tinh thuần. Âm khí nồng đậm nuôi dưỡng thực vật và thi thể trong đầm lầy, khiến chúng ngày càng mạnh mẽ. Sau khi trận pháp hoàn thành, Giang Thiên lại nhanh chóng dùng vật liệu mới thu thập được để bố trí âm dương luyện thi trận và ném thi thể của tà tu, nhân cốt ma tường cùng với bùn máu vào trong. Luyện thi trận, luyện cho ta. Giang Thiên đánh ra pháp quyết, luyện thi trận ầm ầm khởi động. Có sự trợ giúp của Thái Huyền luyện âm trận, cộng thêm các loại vật liệu và linh khí bổ sung, luyện thi trận vừa khởi động đã có vô số năng lượng hội tụ, hung mãnh rót vào cơ thể Tiểu Long. Chỉ qua nửa nén hương, trong cơ thể Tiểu Long đã truyền đến một trận dao động dữ dội. Pháp sư bắt giai. Sau khi Tiểu Long đột phá cảnh giới, trận pháp không hề dừng lại. Vật liệu luyện thi lần này rất đầy đủ, đặc biệt là mấy cục bùn máu kia, năng lượng ẩn chứa rất nhiều, vẫn có thể tiếp tục đẩy Tiểu Long tiến lên. Lại qua khoảng hơn nửa canh giờ, ầm, cùng với một trận kinh khí cuồng mãnh lan ra, cảnh giới của Tiểu Long trực tiếp tăng lên pháp sư cửu giai. Không tồi, pháp sư cửu giai. Với thực lực hiện tại của Tiểu Long, đánh chết tà ma đại pháp sư nhị giai chắc không thành vấn đề. Giang Thiên nhìn bóng dáng đỏ như máu trước mắt, khóe miệng nhếch lên, lộ ra một nụ cười vui vẻ. Thu hoạch lớn nhất trong 2 ngày này, có lẽ chính là sự thăng cấp của Tiểu Long. Có được các chủ bài cường đại này, khi hắn rời đi sofa, không chỉ tăng thêm tự tin, mà an nguy của bản thân cũng được bảo đảm rất nhiều. Hơn nữa, trong lúc Tiểu Long thăng cấp, quan tài khuẩn mọc ở cổ họng nó cũng có sự trưởng thành nhất định. Quan tài khuẩn trưởng thành, 43 đạo quả, huyết long đoán thể, lam, huyết long ảnh, lam, 43 rồi. Chẳng bao lâu nữa, là có thể thu hoạch đạo quả màu lam đầu tiên trên người Tiểu Long rồi. Nhìn độ trưởng thành trên bảng điều khiển, Giang Thiên trong lòng vô cùng hài lòng. Đây là đạo quả huyết long cấp bậc màu lam, tuyệt đối là cực phẩm trong số các đạo quả màu lam. Một viên nuốt vào, ít nhất có thể giúp mình tăng lên một tiểu cảnh giới. Mà khoảng cách đến khi thu hoạch đạo quả đầu tiên còn thiếu 7 độ trưởng thành. Chỉ cần tìm thêm một ít vật liệu, luyện thi cho Tiểu Long một phen, hoặc là dưỡng thi, không chừng có thể kéo độ trưởng thành của quan tài khuẩn lên 50. Nhưng mà ta đã hứa với sư minh, phải giao dịch với tên biệt bảo nhân kia, phải về một chuyến trước đã. Giang Thiên nghĩ đến đây, tâm trạng kích động cũng hơi bình tĩnh lại. Dục tốc bất đạt, vẫn là nên từ từ giải quyết xong sự việc của Tiểu Long. Giang Thiên lại kiểm tra tình hình của các loài động thực vật khác bên trong động tiên, đặc biệt là xem xét trạng thái của Sơn Tiêu. Sau khi Sơn Tiêu tiến vào động tiên, niềm hân hoan và sự kích động trong lòng nó đã dâng trào đến mức không thể nào diễn tả. Linh quả ở đây ngọt, nước ở đây ngọt, ngay cả không khí ở đây cũng ngọt. Trước đó khi Giang Thiên cùng nó giao tiếp, Sơn Sao còn có chút không muốn đến. Nó cảm thấy mình đã quen tung hoành trong núi rừng, chắc chắn không chịu nổi nơi nhỏ bé đó. Nào ngờ, vừa đặt chân vào, Sơn Tiêu đã lập tức say mê nơi chốn này. Động tiên so với nơi mình ở trước đây, quả thực là tiên giới. Trên lệch lớn vô cùng. Sau khi Sơn Tiêu dạo một vòng trong động tiên, liền chọn một hang động gần rừng đảo, làm động phủ của mình. Khi Giang Thiên gặp Sơn Tiêu, nó đang nằm giữa một đống quả đào, khoái trá thưởng thức thức ăn. Vừa trông thấy ân nhân của mình, Sơn Tiêu đã lập tức bị giảm xuống. Nó lê thân đến trước mặt Giang Thiên, cung kính dập đầu hành đại lễ ngũ thể đầu điện. Tiểu hầu tử, mau đứng dậy đi, sau này đây là nhà của ngươi, tuy nhiên, ta vẫn có vài yêu cầu muốn nói với ngươi. Giang Thiên xoa đầu Sơn Tiêu, sau đó nói cho đối phương nghe một số điều cần chú ý. Những điều cần chú ý này, nói trắng ra, là những nơi nào không được ăn, và những lúc bình thường cần giúp làm một số việc đồng áng. Đối với chuyện này, Sơn Tiêu hoàn toàn không hề có chút khó khăn nào. Sau khi an bài thỏa đáng cho Sơn Tiêu, Giang Thiên lại nghỉ ngơi thêm một lát trong động thiên. Chờ đến khi thời gian gần đủ, hắn bèn quay trở về Liêu gia. Sáng sớm hôm sau, ba người Giang Thiên ăn sáng ở nhà họ Liễu, người nhà họ Liễu cung kính tiễn bọn hắn đến đầu trấn. Hai vị đạo hữu, hai ngày ở chung rất vui vẻ. vốn định cùng hai vị đạo hữu tiếp tục bắt con chồn bằng kia, nhưng thực sự có việc bận, ta cần phải quay về Nhậm gia trấn một chuyến. Hai vị, chúng ta từ biệt tại đây, cũng chúc hai vị đạo hữu sớm ngày bắt được con chồn bằng đó. Nếu hai vị đạo hữu sau này rảnh rỗi, có thể đến Nhậm gia trấn tìm ta uống trà luận đạo. Giang Thiên mỉm cười từ biệt tỷ đệ họ Lâm, sau đó ung dung xoay người, đi về phía Nhậm gia trấn. Phía sau, Lâm Thanh Thanh nhìn theo đến mỏi mắt, trên mặt đầy vẻ cay đắng và không nỡ. "Tỷ, hay là chúng ta đi thẳng đến Nhậm gia trấn đi?" Lâm Huyền không nỡ nhìn thấy vẻ mặt đau buồn của tỷ mình, lên tiếng nói. "Không được, con chồn vàng đó xảo quyệt vô cùng, hơn nữa còn hại rất nhiều người. Chúng ta phải bắt được nó." Lâm Thanh Thanh thở dài một hơi, vẻ mặt nghiêm túc nói. "Thôi được, Lâm Huyền biết tính cách của tỷ mình, hơn nữa, tỷ mình nói đúng. Con chồn vàng đó hại nhiều người như vậy, bọn hắn là đệ tử đạo gia, quyết không thể bỏ mặc. Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi tìm con chồn vàng đó." Thần sắc Lâm Thanh Thanh trở nên kiên định, thân hình xoay chuyển, đi về phía nơi con chồn vàng biến mất ngày hôm qua. Chương 145, Huyền Âm Nữ, Âm Thi Tông. Chương 145, Huyền Âm Nữ, Âm Thi Tông. Khi Giang Thiên trở về Nhậm gia trấn, đã là giữa trưa. Đến cửa hàng kiểm tra tình hình, phát hiện Chu đại tràng quản lý cửa hàng rất ngăn nắp. Để thưởng cho Chu đại tràng, Giang Thiên đặc biệt dẫn Chu đại tràng đi ăn một bữa ở quán. Buổi chiều, Giang Thiên đi thăm Liễu Vân Vân. Lần gặp mặt này hai người vẫn là đứng cách cửa lớn trò chuyện một lúc. Trong cảm nhận của Giang Thiên, cơ thể của đối phương đã hồi phục rất nhiều, không còn yếu ớt như trước. Vì vậy, Giang Thiên cũng yên tâm hơn nhiều. Thăm xong Liễu Vân Vân, Giang Thiên lại đến Vương gia một chuyến, hỏi thăm tình hình của Liễu Vân Vân và nhận được câu trả lời khẳng định của Vương Nguyệt Nhi. Vương Nguyệt Nhi lúc này đã có tu vi tu sĩ lục giai. Cảm nhận được tốc độ tiến bộ thần tốc của Vương Nguyệt Nhi, Giang Thiên cũng khẽ cảm thán. Người có bối cảnh quả nhiên không giống. Ra khỏi vương phủ, Giang Thiên đi ngang qua ngân hàng của Tiền thị. Sau 3 ngày, ngân hàng Tiền thị đã vắng canh, không một bóng người. Giang Thiên hỏi thăm một phen mới biết, vì sau khi Tiền gia xảy ra chuyện, tiền trong ngân hàng Tiền thị đều bị người dân và các lão bản rút đi. Vốn của Tiền thị bị cắt đứt, tòa nhà Tiền tệ sụp đổ. Vốn dĩ Tiền thị còn có thể sống lay lắt một thời gian, nhưng chuỗi vốn này bị cắt đứt, trực tiếp đẩy Tiền gia vào vực thẳm. Tiền thị bị tổn thất nặng nề phá sản, cộng thêm con trai cưng mất tích, Tiền Khai trực tiếp phát điên. Trên đường, Giang Thiên gặp Tiền Khai. Tiền Khai lúc này đã không còn vẻ phong độ ngày xưa, cả người râu ria sồm xoàm, hai mắt vô thần, lơ đãng đi lang thang trên phố. Miệng hắn còn không ngừng lẩm bẩm, "Bảo Nhi, Bảo Nhi của ta." Cha rất nhớ ngươi. Nhìn bộ dạng thê thảm của Tiền Khai, Giang Thiên không khỏi thở dài một tiếng. Hai ương do trời giáng xuống còn có thể tránh, nhưng nhiệt chướng do bản thân gây ra thì không thể sống nổi. Tiền Khai, hay gọi là Căn Khai, tất cả đều là do đối phương gieo gió gặt bão. Chỉ không biết con trai cưng của hắn và Tiền Lao Thái gia rốt cuộc thế nào rồi, là chết rồi, hay là Giang Thiên nhìn bóng dáng lão đảo đi xa của Căn Khai, trong lòng không khỏi nghĩ. Cuối cùng, Giang Thiên lại đến nhà Cửu Thúc một chuyến. Biết được biệt bảo nhân vẫn chưa đến, liền cùng Cửu Thúc trò chuyện một lúc rồi ra về. Đêm đó, nghĩa địa phía đông Nhậm gia trấn, một đội ngũ đuổi sát xuất hiện. Những người đuổi sát đi phía trước, bọn hắn mặc áo choàng dài màu xám, vành mũ che kín đầu. Mà phía sau bọn hắn là một hàng dài những cương thi nhảy lò cỏ. Trên đầu cương thi dán đũa trấn thi, trước sau được buộc bằng một sợi dây thừng. "Được rồi, đi cả ngày rồi, chúng ta nghỉ ở đây một chút đi." Giọng nói của người đuổi sát đi đầu băng lên, âm trầm mang theo vài phần khàn khàn. "Mẹ nó, mệt chết lao tử rồi." Một người đuổi sát giật phăng vành mũ, ngồi phịch xuống bên cạnh một ngôi mộ. "Cố gắng thêm chút nữa, sắp đến nơi đóng quân của tông môn rồi, tông chủ và thiếu tông chủ đều đang đợi chúng ta đấy. Lần này chúng ta thu thập, vận chuyển thi thể có công, chỉ cần trở về nơi đóng quân của tông môn, tông chủ nhất định sẽ ban thưởng cho chúng ta." Người dẫn đầu tháo vành mũ, lộ ra một khuôn mặt trung niên. "Không ngờ lần này chúng ta may mắn như vậy, lại có thể gặp được một thi thể có huyết mạch huyền âm nữ. Hơn nữa, thi thể này còn là thân sử nữ." Một người áo xám khác lúc này lên tiếng, giọng nói đầy vẻ ngưỡng mộ và cảm thán. "Thân sử nữ thứ tốt như vậy, là do ta phát hiện. Kết quả bây giờ phải dâng cho tên thiếu tông chủ chó má kia." Lão tử nghĩ thôi đã thấy tức người vừa mắng chửi kia, âm hiểm bay đầu nhìn thi thể nữ phía sau. Ánh trăng mờ ảo chiếu xuống, dọi vào giữa đội ngũ đổi xác, lên một thi thể có đường cong đầy đặn. Thi thể này trước lồi sau bệnh, trên đầu che một lớp khăn đen, nhưng vẫn không che được dung nhan tuyệt mỹ. Nhìn đôi môi đỏ mọng ẩn hiện dưới lớp khăn đen, lòng gã đàn ông này cũng không khỏi rung động. "Âm lão tam, ta khuyên ngươi nên thu liệm ánh mắt của ngươi lại, càng không nên có những suy nghĩ lệch lạc đó. Thi thể này đúng là do ngươi tìm được, nhưng tông chủ đã hứa cho thiếu tông chủ, nếu ngươi dám động vào, đừng nói là ngươi, ngay cả mấy người chúng ta cũng phải chết chung. Nếu ngươi dám động tay động chân, lão tử không ngại chặt ngươi trước." Bên cạnh, một người có thân hình vạm vỡ lên tiếng. Ánh mắt hắn âm u, lúc này đang nhìn chằm chằm vào Âm lão tam. "Sao? Ngươi là do ta tìm được?" Lão tử nhìn một chút cũng không được. Âm lão tam lúc này cũng nhắm mắt, trong lòng một ngọn lửa giận bùng lên. "Nhớ kỹ, ngươi chỉ được phép nhìn nếu tinh trùng lên não. Ta khuyên ngươi đến thị trấn phía trước, tìm một người phụ nữ để giải tỏa. Nhưng nàng, ngươi không được đụng vào." Gã đàn ông vạm vỡ lạnh lùng nói. "Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, phía trước là Nhậm gia trấn, nơi đó có Lâm Cựu trấn giữ, nếu ngươi không muốn chết, tốt nhất là nên ngoan ngoãn cho ta. Đợi về đến nơi đóng quân của tông môn, nhận được phần thưởng của tông chủ, ngươi muốn làm gì thì làm. Dù có chết trong đống phụ nữ, cũng không ai quản ngươi." Gã đàn ông vạm vỡ nhìn Âm lão tam, trên mặt lộ ra một tia chế giễu. Thứ Âm lão tam nghe vậy cũng chỉ hừ lạnh một tiếng, rồi quay mặt đi. Hắn biết đối phương nói không sai, hơn nữa hắn đánh không lại đối phương. Đợi lần này trở về nhận được phần thưởng, lão tử nhất định sẽ cố gắng nâng cao thực lực, sau đó tìm cơ hội giết chết tên nhóc này. Trong mắt Âm lão tam lóe lên một tia âm oán, hắn thầm nghĩ. Gào gừ đúng lúc này, trong khu rừng bên ngoài nghĩa địa vang lên một tiếng gầm gừ trầm thấp.
Thứ gì?
Có người?
Ai?
Những người áo xám này nghe thấy động tĩnh, lập tức cảnh giác đứng dậy, nhìn về phía khu rừng không xa. Cột cột một tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, trong bóng cây tối tăm, hai bóng người từ từ hiện ra. Đứng phía trước nhất là một con linh cẩu toàn thân lông đen tuyền, cơ bắp rắn chắc, trong mắt lóe lên ánh lửa xanh lục ma quái. Nó cúi thấp người, mũi dán sát mặt đất điên của người, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ đe dọa, răng nanh dưới ánh trăng lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào mấy người áo xám phía trước. Mà đứng phía sau nó là một gã béo mặc áo dài, trông có vẻ hiền lành. Gã béo này chính là dáng đầu sư đã chế tạo nhân cốt ma tường, Thái Âm Sát Nhãn Trần Phát. Con linh cẩu mà hắn dắt trong tay là linh cẩu dáng được chế tạo từ nhiều loại vật liệu. Vật này có sức tấn công không tầm thường, và giỏi nhất là tìm kiếm kẻ thù qua mùi hương. Trần Phát chính là dựa vào phương pháp truy tung mạnh mẽ, cứ thế mà tìm được đến nơi này. Người đến là ai? Âm Thi Tông đang làm việc ở đây, người không phận sự mau chóng rời đi. Gã đàn ông vạm vỡ lúc này lớn tiếng hét lên. Âm Thi Tông thần sắc Trần Phát khẽ động, miệng lẩm bẩm.
Chương 146, Mỹ Nhân Dáng, Thiên Cầu Thực Nguyệt.
Chương 146, Mỹ Nhân Dáng, Thiên Cầu Thực Nguyệt. Âm Thi Tông chính là một trong số ít những đại giáo luyện thi hiện nay. Tông chủ của nó là một cao thủ nhân sư cảnh giới, thực lực vô cùng đáng sợ. Hơn nữa, dưới trướng Âm Thi Tông có không ít người tài, một số trưởng lão trong môn, thực lực còn mạnh hơn nhiều so với một tán tu như mình. Theo lý mà nói, gặp phải tông môn như vậy, mình nên lùi bước, tránh đụng phải bận rủi của đối phương, đến lúc đó lại tìm mình gây phiền phức. Thế nhưng, ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu Trần Phát, ánh mắt hắn xuyên qua khe hở của đám đông, chính xác khóa chặt vào thi thể nữ được bảo vệ nghiêm ngặt kia. Một luồng khí âm hàn tinh thuần lại mang theo vẻ quyến rũ kỳ lạ, khó có thể diễn tả, như nam châm hút lấy tà lực giáng đầu trong cơ thể hắn. Cảm giác này còn hấp dẫn hơn trăm lần so với trung tâm Thái Âm Sát Nhãn mà hắn đã dày công bố trí. Mỹ nhân dáng phôi thai, mỹ nhân dáng tuyệt thế, sự vận đục trong mắt Trần Phát tan biến, bùng lên ánh sáng tham lam đáng sợ, giọng nói đầy vẻ phấn khích. Sự e dè nhỏ nhoi đối với Âm Thi Tông vừa rồi, ngay lập tức bị sự cám dỗ to lớn này nghiền nát. Thi thể mỹ nhân trước mắt này chính là bảo vật tuyệt thế có thể giúp hắn luyện thành thiên tiêu bách mỹ thực cốt tiêu hồn mỹ nhân hàng trong truyền thuyết, càng không thể bỏ lỡ. Dù có đắc tội với Âm Thi Tông thì sao? Vì thứ này, đáng giá. Hơn nữa, đối phương chưa chắc đã tìm được mình. Chỉ cần giết hết những tên lôn côn trước mắt này, rồi ném hết những cương thi này đến Nhậm Gia Trang, gieo họa sang đông, vậy là mình có thể ngồi trên núi xem hồ đấu, ngồi không hưởng lợi. Khoảnh khắc tiếp theo, sát ý lạnh lẽo, dính nhớp, như thực thể, không hề báo trước, từ cơ thể tưởng chừng như quầng lưng của Trần Phát bùng nổ. Sương mù xung quanh dường như bị đóng băng, nhiệt độ giảm mạnh. Người muốn làm gì? Gã đàn ông vạm vỡ ra đầu tê dại, cơ thể như rơi vào hầm băng. Khí tức của đối phương đã thay đổi, vừa rồi còn chỉ là quỷ dị, lúc này lại như một con manh thú hồng hoang muốn ăn thịt người. Chúng ta là người của Âm Thi Tông, ngươi dám động đến chúng ta, tông chủ nhất định sẽ nghiền xương ngươi thành tro. Âm lão tam lúc này cũng mạnh miệng nói. Nghiền xương thành tro? Trần Phát cười quá dị, tiếng cười đó chói tai, mang theo vô tận sự chế giễu, vậy cũng phải hắn biết là ai làm đã. Lời còn chưa dứt, ngón tay Trần Phát đột nhiên búng ra. Ong! Tiếng vũ cánh kỳ lạ ngay lập tức tràn ngập màng nhĩ của mọi người. Chỉ thấy vài điểm đen nhỏ không thể nhận ra từ tay áo hắn bắn ra, tốc độ nhanh đến mức chỉ để lại một bóng mờ nhạt trong không trung, lao thẳng vào mặt gã đàn ông vạm vỡ và Âm lão tam. Nhanh quá! Mắt trợn trừng, vung đao đỡ, nhưng chỉ cảm thấy cổ tay tê dại, một vật lạ lạnh lẽo đã theo lỗ mũi hắn chui vào. Âm lão tam bên cạnh còn tệ hơn, vừa gầm lên, miệng còn chưa kịp khép lại, một điểm đen đã như tia chớp bắn vào cổ họng hắn. A a! Gã đàn ông vạm vỡ và Âm lão tam đồng thời phát ra tiếng kêu thảm thiết không giống tiếng người, cơ thể co giật dữ dội như bị rút xương, dưới da như có vô số sinh vật sống đang điên cuồng bò lúc lúc, cắn xé. Bọn hắn mắt lồi ra, đầy tơ máu, tuyệt vọng cào cấu cổ họng và ngực mình, trong chớp mắt đã cào đến máu thịt bé bét, nhưng không hề giảm bớt được nỗi đau như vạn kiến cắn tim trong cơ thể. Là côn trùng. Trùng dáng. Đối phương là dáng đầu sư. Một người áo xám thấy cảnh này, kinh hãi hét lên. Đại pháp sư. Người này là đại pháp sư. Chúng ta, cao nhất cũng chỉ có pháp sư thất giai, làm sao đấu lại đại pháp sư? Các đệ tử Âm Thi Tông khác cảm nhận được khí tức kinh khủng tỏa ra từ người Trần Phát, tâm thần đều run rẩy, hét lên một tiếng, tứ tán bỏ chạy. Muốn chạy? Khoe miệng Trần Phát nhếch lên, lộ ra nụ cười như ác quỷ. Hắn lẩm bẩm trong miệng những câu thần chú khó hiểu như lời triệu hồi từ cửu u những điểm đen chui vào cơ thể gã đàn ông bà bỡ. Âm lão tam đột nhiên phồng lên, phụt vài tiếng trầm đục, hai cơ thể cường tráng như quả bóng bay bị thổi phồng, đột nhiên nổ tung. Ngay sau đó, vô số con bọ đen đặc như nhựa đường từ tay áo Trần Phát bay ra. Những con bọ này thân hình mảnh mai, có bộ phận miệng dữ tợn, phát ra tiếng rít rít khiến người ta ghê răng. Chúng như một cơn thủy triều đen, ngay lập tức nhấn chìm mấy đệ tử Âm Thi Tông đứng gần nhất. Không! Tiếng kêu thảm thiết đột ngột dừng lại, cơ thể bị nhấn chìm khô quắt lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, máu thịt tinh khí bị bọ đen điên cuốn hút, chỉ còn lại những tấm da người dính chặt vào xương. Những đệ tử còn lại chưa chạy được vài bước, đã bị những con bọ đen nhanh hơn đuổi kịp, nối gót theo sau. Trong rừng chỉ còn lại tiếng sột soạt của những con bọ đen tham lam hút máu và tiếng xương cốt bị gặm nhấm giòn tan. Trong chớp mắt, đội ngũ môn đồ Âm Thi Tông vừa rồi còn hung thần ác sát, đã biến thành một đống da khô và xương vụn bừa bãi trên mặt đất. Mùi máu tanh nồng nặc hòa quyện với mùi hôi thối của nội tạng vỡ nát và mùi tanh của côn trùng lan tỏa trong xương đêm lạnh lẽo, khiến người ta buồn nôn. Con linh cẩu kia phấn khích sủa gừ gừ, ngửi ngửi giữa các thi thể, nhưng lại tránh xa những con bọ đen kinh khủng đó. Trần Phát không thèm nhìn cảnh tượng thảm khốc trên mặt đất, như thể chỉ vừa phủi đi vài hạt bụi. Hắn nhanh chóng bước đi, từng bước tiến về phía thi thể nữ bị bỏ lại trên giá xác. Ánh sáng xanh lục của đèn lồng ma chơi chiếu lên khuôn mặt vàng bọt méo mó của hắn, phản chiếu sự tham lam gần như cuồng nhiệt trong mắt. Thân thể huyền âm xạ nữ đúng là trời giúp ta. Trần Phát nhìn thi thể trước mắt, không nhịn được mà ngửa mặt lên trời cười lớn. Sự mất mát của Thái Âm Sát Nhãn và Nhân Cốt Ma Tương trước đó đã khiến tâm trạng hắn rơi xuống đáy vực, nhưng bây giờ hắn lại vô cùng vui mừng. Chỉ vì thân thể huyền âm thể nữ trước mắt không chỉ đủ sức bù đắp toàn bộ tổn thất đã qua, mà còn có thể trợ giúp thực lực của bản thân tiến thêm một bước đột phá. Hiện tại hắn đã là cảnh giới Đại Pháp Sư Tam Giai, nếu có thể luyện thành Mỹ Nhân Dáng, thậm chí có thể trực tiếp bước vào cảnh giới Đại Pháp Sư Ngũ Giai. Đây đúng là phúc họa tương y mà, tuy nhiên tên nhóc thối kia dám phá hỏng chuyện tốt của ta, phải trừng trị hắn thật nghiêm khắc. Nhìn thủ đoạn đạo thuật của tên nhóc đó, có chút giống đệ tử Thần Tiêu Môn, nhưng cũng có thể là đệ tử Mao Sơn. Trần Phát nhớ lại cuộc trò chuyện của các đệ tử Âm Thi Tông vừa rồi. Nhậm gia trấn này có cựu thúc trấn giữ, mà tên nhóc đó dường như cũng hoạt động ở đây, nên rất có khả năng đối phương là đệ tử Mao Sơn. Dù sao đi nữa, trước tiên luyện những đệ tử Âm Thi Tông này và những cương thi này thành thi hồn hàng, sau đó phái đến Nhậm gia trấn gây rối tiếp theo xem có thể tìm cơ hội giết chết tên nhóc đáng ghét đó không. Trần Phát nghĩ đến đây, liền bắt đầu luyện chế các cương thi trên mặt đất. Thế nhưng, ngay trong quá trình Trần Phát luyện thi, sắc trời xung quanh đột nhiên thay đổi. Trên bầu trời, trăng sáng treo cao lúc này, lại có một bóng đen bao phủ lên trên. Bóng đen che khuất ánh trăng, trời đất cũng trở nên u ám. Trần Phát đang luyện thi đột nhiên mở mắt, nhìn lên trời, thần sắc khẽ động, đây là Thiên Cầu Thực Nguyệt. Thiên Cầu Thực Nguyệt, a ha ha, đúng là trời giúp ta. Chương 147, ba tiêu tinh, di hình hóa bị. Chương 147, ba tiêu tinh, di hình hóa bị. Mỗi khi Thiên Cầu Thực Nguyệt, ta khí giữa trời đất sẽ tụ tập. Trời đất u ám, mà khi Thiên Cầu nhà trăng, chính là lúc âm thịnh dương suy. Một khi quỷ quái bị ánh trăng chiếu vào, sẽ ma tính đại phát. Có Thiên Cầu Thực Nguyệt che chở cho hắn Trần Phát, vậy thì những cương thi này có thể thuận lý thành chương mà ma tính đại phát. Chỉ cần hắn phân tán những cương thi này và thi thể của các đệ tử Âm Thi Tông vào Nhậm Gia Trấn, thu hút sự chú ý là có thể câu được giang thiên. Hơn nữa, sau này người của Âm Thi Tông cũng sẽ cho rằng là do Thiên Cầu Thực Nguyệt khiến cương thi xảy ra chuyện, mới bị cựu thúc tiêu diệt. Như vậy, Trần Phát hắn có thể thoát khỏi toàn bộ sự việc, đồng thời còn có thể dùng cựu thúc để thu hút sự chú ý của Âm Thi Tông. Tốt tốt tốt, ta sẽ luyện xong thi hồn hàng ngày. Trực tiếp ném vào Nhậm Gia Trấn. Nghĩ đến đây, Trần Phát bắt đầu gấp rút luyện chế thi hồn hàng. Bên kia, Giang Thiên trong động tiền đột nhiên tâm huyết dâng trào, thân hình lóe lên, đến sân sau. Đây là Thiên Cầu Thực Nguyệt, là tình tiết của Nhất Mi đạo nhân sắp bắt đầu sao? Giang Thiên nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi chấn động mãnh liệt. Trong bộ phim Nhất Mi đạo nhân có một nơi phong thủy bảo địa, tên là Long Thổ Châu Nguyệt. Phàm là bố cục có thể mang chữ Long, thì bố cục đó chắc chắn rất mạnh. Giang Thiên trước đây dẫn Tiểu Hôi ra ngoài tìm bảo vật, một mặt là muốn kiếm chút dược liệu, mặt khác là muốn tìm thử phong thủy bảo địa trong phim. Nhưng tìm kiếm mấy lần, vẫn không phát hiện ra bảo địa này. Ngoài Long Thổ Châu Huyệt, trong phim còn có Ma Cà Rồng và Ba Tiêu Tinh. Ba Tiêu Tinh là tinh quái, đạo quả thai nén trên người nó cũng có thể dùng cho ta. Hơn nữa, Thiên Cầu Thực Nguyệt vừa qua, sư minh sẽ lên đường đi giết Ba Tiêu Tinh, ta phải mau chóng đi tìm sư minh mới được. Giang Thiên lúc này thầm tính toán. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, vầng trăng sáng trên trời hoàn toàn bị bóng đen bao phủ, mặt đất chìm vào một vùng bóng tối. Khoảng 2-3 phút sau, Thiên Cầu nhà trăng, trời đất trở lại sáng sủa. Giang Thiên cũng vào lúc này lên đường, vội vã tiến về nghĩa trang. Sư minh Giang Thiên đến nghĩa trang, gặp Cửu Thúc. A Thiên, ngươi đến rồi. Cửu Thúc thấy Giang Thiên, cũng khẽ gật đầu. Sau đó, hai người ngồi trong sân nghĩa trang bắt đầu trò chuyện. Không lâu sau, Nhất Căn Cân hoảng hốt chạy vào từ bên ngoài, nói đệ đệ của mình bị tà ma bắt đi. Nhưng chưa nói được hai câu, hắn không cẩn thận bị chậu hoa đập cho ngất xỉu. Xem ra Đại Lâm thôn có tà ma xuất hiện, ta phải đến Đại Lâm thôn một chuyến. Cửu Thúc sắc mặt trầm xuống nói. Sư minh, ta đi cùng ngươi. Giang Thiên lúc này lên tiếng. Cũng được, vậy hai ta đi một chuyến. Cửu Thúc nói xong, đỡ Nhất Căn Cân dậy, chuẩn bị cong sau lưng, nhưng bị Giang Thiên ngăn lại, trực tiếp vác Nhất Căn Cân lên vai. Đi thôi. Cửu Thúc thấy vậy, thân hình khẽ động bay về phía trước. Giang Thiên cũng nhanh chóng theo sau. Thế nhưng, hai người vừa đi đến cửa, con phố xa xa đã chuyển đến một trận ồn ào. Cương thi. Là cương thi. Có cương thi đến Nhậm Gia Trấn của chúng ta rồi. Phía đông có một con. Phía tây đến hai con. Sao nhiều cương thi vậy? Dân làng trong thị trấn hoảng hốt, vừa chạy vừa bỏ đến cửa nghĩa trang. Khi mọi người nhìn thấy Cửu Thúc, thần sắc cũng phấn chấn. Cửu Thúc. Nhậm Gia Trấn đến rất nhiều cương thi, rất nhiều, khắp nơi trong trấn đều có. Dân làng hoảng hốt tiến lên tiếng nói. Đến từ bốn phương tám hướng. Giang Thiên nghe vậy thần sắc khẽ động. Được, ta biết rồi, ta sẽ đi xử lý những cương thi này, mọi người yên tâm. A Thiên, ngươi đưa Nhất Căn Cân đi trừ khử tà ma tại Đại Lâm thôn. Ta sau khi xử lý xong cương thi ở Nhậm Gia Trấn, sẽ tức tốc đến giúp ngươi. Cửu Thúc đáp lại dân làng, sau đó nói với Giang Thiên. Được, sư minh, vậy ta đi trước đây. Giang Thiên gật đầu, vác Nhất Căn Cân biến mất ở cửa nghĩa trang. Mà Cửu Thúc cũng dưới sự chỉ dẫn của dân làng, đi đến các nơi trong Nhậm Gia Trấn để tiêu diệt cương thi. Giang Thiên đi một mạch, rất nhanh đã đến Đại Lâm thôn. Trên vai vác Nhất Căn Cân nặng trịch, nhưng bước chân của Giang Thiên không hề chậm lại, thân hình trong đêm tối như một làn khói xanh mờ ảo, lướt qua những cánh đồng ngoại ô Đại Lâm thôn. Gió đêm mang theo hơi đất ẩm lạnh và mùi khét thoang thoảng từ xa, thổi bay tà áo hắn. Ư đầu đau quá, Nhất Căn Cân trong lúc sốc này từ từ tỉnh lại, ô gáy, nhăn nhó hít một hơi lạnh. Khi nhìn rõ cảnh vật lùi nhanh xung quanh và người đang vác mình, hắn đột nhiên giật mình. Giang đạo trưởng. đệ của ta đâu? Đệ của ta nhị canh hắn tỉnh rồi. Giang Thiên bước chân không dừng, giọng nói trầm ổn, chính là đến cứu đệ của ngươi. Hắn xảy ra chuyện ở khu rừng nào? Chỉ hướng đi. Nhất Căn Cân cố gắng quay đầu, vội vàng nhìn về phía khu rừng phía tây thôn, nơi dưới ánh trăng hiện lên vẻ tăm tối, rậm rạp. Giọng nói hắn mang theo tiếng khóc nức nở, chính là ở khu rừng chuối già nhà ta. Ta tận mắt nhìn thấy cái bóng đỏ đó cuốn hắn vào. Nhanh lên, Giang đạo trưởng, mau cứu hắn. Bám chắc vào. Giang Thiên quắc khẽ, chân dồn sức, tốc độ đột nhiên tăng thêm 3 phần, lao thẳng về phía khu rừng chuối đen kịt. Vừa đến gần địa rừng, Giang Thiên đã cảm nhận được một luồng khí tà dị âm hàn ở mức, hòa quyện với mùi ngọt tanh của thực vật thối rữa ập vào mặt, như một tấm mạng nhện vô hình, dính nhớp, cố gắng quấn lấy người. Ánh trăng ở đây dường như bị bóp méo, xuyên qua những lớp lá chuối khổng lồ như quả hương bù, tạo ra những bóng loang lổ, kỳ quái, không những không mang lại ánh sáng, mà còn khiến sương mù trong rừng càng trở nên quỷ dị mờ ảo. Nhất Căn Cân bị bầu không khí âm u này dọa đến răng va vào nhau, nắm chặt quần áo Giang Thiên, không dám thở mạnh. Giang Thiên khẽ nhíu mày, đặt Nhất Căn Cân xuống. Hắn lấy ra một tờ giấy bùa vàng đã cắt sẵn, động tác thành thạo gấp thành một con hạc giấy tinh xảo. Có vật tùy thân của đệ ngươi không? Ta cần dùng để tìm người. Giang Thiên nghiêng đầu hỏi. Ta đi tìm ngay, ngươi đợi ta một lát. Giang đạo trưởng Nhất Căn Cân nói xong, vội vàng chạy vào nhà. Không lâu sau, hắn lấy ra một chiếc áo của đệ mình từ trong nhà. Giang Thiên nhận lấy chiếc áo, đầu ngón tay điểm nhẹ vào đầu hạc giấy, miệng bắc khẽ, linh hạc tìm dấu, gấp. Một tia linh lực tinh thuần được truyền vào, cánh hạc giấy khẽ rung lên, phát ra ánh sáng mờ ảo, bay một vòng quanh chiếc khăn mồ hôi, sau đó vỗ cánh bay về phía sâu trong rừng rậm. Đi theo sau. Giang Thiên gọi một tiếng, theo sát hạc giấy chìm vào sương mù dày đặc. Hạc giấy ban đầu bay khá ổn định, nhưng đi sâu vào rừng chuối không quá mấy chục trượng, dị biến đột ngột xảy ra. Con hạc giấy đó như uống say, quỹ đạo bay trở nên lộn xộn, lúc cao lúc thấp, lúc trái lúc phải. Nó trao đảo bay lượn giữa không trung, linh quang từ đôi cánh lúc sáng lúc tối, trông cực kỳ chật vật. Mấy lần nó như muốn đâm đầu vào sương mù dày đặc, lại cố gắng bay siêu mèo lên, cuối cùng như cạn kiệt sức lực, cánh rũ xuống, lảo đảo rơi xuống, rơi vào một vũng nước bùn đen, ánh sáng linh lực hoàn toàn tắt ngấm. A, này sao lại rơi rồi? Tim Nhất Căn Cân ngay lập tức thoát lên cổ họng, mặt tái mét, đạo trưởng, này phải làm sao đây? Đệ của ta hắn Giang Thiên không để ý đến sự hoảng loạn của hắn, ánh mắt sắc bén như chim ưng, quét qua những bụi chuối khổng lồ dày đặc gần như không có kẽ hở xung quanh. Sự bất thường của hạt giấy khiến Giang Thiên nhớ lại cuộc gặp gỡ ở Hắc Phong Ổ ngày hôm qua. Rõ ràng, sương mù trong khu rừng chuối này cũng có vấn đề, có thể che chắn và gây nhiễu cảm nhận của linh hạt. Giang Thiên ngưng thần nhìn kỹ, tầm mắt xuyên qua sương mù mờ ảo, dừng lại ở một cây chuối già đặc biệt to lớn phía trước, mép lá ánh lên ánh sáng đỏ sẫm quỷ dị. Một bảng điều khiển đột ngột treo trên thân cây đó. Ba tiêu tinh trưởng thành, 83 đạo quả, mê tung mê vụ, lục, di hình hóa bị, lam. Chương 148, Long Uy thu phục ba tiêu tinh. Chương 148, Long Uy thu phục ba tiêu tinh. Mê tung huyễn vụ, di hình hoán vị Giang Thiên trong lòng đã hiểu, khoe miệng nết lên một đường cong lạnh lẽo, chắc không được hạc giấy tìm dấu thất bại, hóa ra là bị sương mù trận pháp gây nhiễu, trốn ở đây. Tìm được chính chủ, Giang Thiên không còn do dự, thần tiêu vân lôi quyết trong cơ thể ầm ầm vận chuyển, nhanh chóng hội tụ về phía lòng bàn tay. Năm ngón tay phải của Giang Thiên xuề ra, lòng bàn tay ngay lập tức ngưng tụ một quả cầu điện quang màu xanh lam nhạt chói mắt, những con rắn sét nhỏ li ti điên cuồng nhảy múa gầm rít bên trong, phát ra tiếng nổ lách tách đẩy lùi cả sương mù dày đặc xung quanh. Một luồng khí tức kinh khủng chí dương chí cương bùng nổ, nghiệt trướng. Hiện hình, Giang Thiên quát lớn, lòng bàn tay phải mang theo lực lượng lôi đỉnh cuồng bạo, tựa như thần phạt từ cựu thiên giáng xuống, hung hăng chấn áp về phía cây chuối cổ thụ có đánh dấu đạo quả. Trường phong đi qua, không khí phát ra tiếng rít chói tai, sương mù bị bốc hơi ngay lập tức. Ngay khoảnh khắc trưởng lực sắp đánh trúng thân cây, dị biến lại xảy ra. Cây chuối khổng lồ đó như hình ảnh phản chiếu trong nước, bị dị gợn sóng một cái, cả cây cùng với khí tức tỏa ra, ngay lập tức biến mất tại chỗ không dấu vết. Ầm ầm, trường lực mang theo uy thế xâm xét, mãnh liệt không thể ngăn cản, đánh thẳng vào hư không. Năng lượng cuồng bạo hoành hành, vụ nổ tạo ra một hố đen khổng lồ ngay tại chỗ. Đất bùn hòa lẫn lá chuối vỡ vụn bay tứ tán, mấy cây chuối nhỏ hơn gần đó bị sóng xung kích chém ngang, ầm ầm đổ rạp. A, Nhất Căn Cân sợ hãi ôm đầu ngồi sụp xuống. Và ngay khoảnh khắc trưởng lực đánh hụt, một cây chuối trông bình thường cách điểm nổ khoảng 3 trượng, cành lá đột nhiên rung lắc dữ dội. Một bóng đen như bị một lực lượng vô hình khổng lồ quăng mạnh ra, phịch một tiếng rơi nặng nề xuống nền đất ẩm lạnh, lăn hai vòng rồi bất động. Nhị canh, Nhất Căn Cân mắt linh, nhờ ánh sáng sấm sét còn sót lại mà nhìn rõ dung mạo của bóng đen đó, chính là đệ của hắn Nhị Canh. Hắn vừa chạy vừa bò, lao tới ôm lấy đệ đang bất tỉnh, giọng nói đã lạc hẳn đi, "Nhị Canh, Nhị Canh ngươi tỉnh lại đi, đừng dọa ca." Giang Thiên thân hình lóe lên đã đến gần, ngồi xổm xuống, hai ngón tay nhanh chóng đặt lên cổ Nhị Canh. Mạch đập tuy yếu nhưng vẫn ổn định, hô hấp có chút gấp gáp, mặt tái nhợt như giấy, hốc mắt sâu hoắm, ấn đường bao phủ một lớp khí xanh đen nhạt, rõ ràng là bị hút đi không ít tinh khí thần, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là ngất đi thôi, tinh khí hao tổn quá độ, về nhà điều dưỡng một thời gian là sẽ hồi phục. Giang Thiên thu tay lại, nói ngắn gọn, nơi này nguy hiểm, đưa hắn nhanh chóng rời khỏi rừng, ra ngoài đợi ta. Nhất Căn Cân như được đại xá, cảm kích đến rơi nước mắt, liên tục gật đầu, cảm ơn Giang đạo trưởng. Cảm ơn. Hắn nghiến răng, dùng hết sức bình sinh có đệ còn khỏe hơn mình, lảo đảo chạy về phía ngoài rừng, sợ chậm một bước lại xảy ra biến cố. Xác nhận hai người đã rời khỏi khu vực nguy hiểm, thần sắc Giang Thiên đột nhiên trở nên vô cùng sắc bén. Giang Thiên tâm niệm khẽ động, không gian bên cạnh hắn lặng lẽ nứt ra một khe hở, một bóng dáng mang theo khí tức máu tanh và tử vong nồng đậm, lặng lẽ bước ra. người này chính là Tiểu Long. Tiểu Long sau khi hấp thu năng lượng trong bùn máu, khí thế toát ra trên người càng thêm kinh khủng và ngưng thực. Đặc biệt là sau khi được long khí cường hóa, uy lực của khí thế đó tràn đầy cảm giác áp bức. Những lệ quỷ, cương thi có cấp bậc thấp, khi cảm nhận được uy áp của Tiểu Long, toàn thân chúng sẽ cứng đờ, không thể cử động. Thân hình khôi ngô của Tiểu Long vừa xuất hiện, không khí vốn đã âm hàn xung quanh lập tức hạ nhiệt độ mạnh mẽ, tựa như muốn đóng băng cả hơi xương. Đi tìm ba tiêu tinh đó, Giang Thiên tâm niệm khẽ động, Tiểu Long liền hóa thành một bóng mờ màu máu lao về phía rừng chuối phía trước. Và cùng lúc đó, thân hình to lớn của Tiểu Long đột nhiên rung lên, một luồng khí màu đỏ sẫm đặc như máu có thể nhìn thấy bằng mắt thường bùng nổ từ trung tâm là nó. Bóng rồng màu máu xuất hiện sau lưng Tiểu Long. Bí pháp huyết long ảnh. Cảm giác áp bức vô tận đó dưới sự gia trì của bí pháp, như sóng thần, càn quét khắp khu rừng chuối. Ong. Cả khu rừng chuối như bị nhấn nút tạm dừng. Làn sương mù đang lơ lửng đống chốc ngưng kết, tựa như một tấm lụa mỏng bị băng phong. Tất cả những phiến lá chuối rộng lớn, dù trước đó có lay động thế nào, lúc này đều quỷ dị cứng đờ, như thể biến thành những tác phẩm điêu khắc bằng sắt. Mê tung huyết vụ, luồng lực lượng vốn có khả năng mê hoặc tâm thần người khác và hiện diện khắp nơi trong khu rừng, dưới sự chấn áp bá đạo của đạo long uy này, lập tức tan chảy như băng tuyết gặp nước sôi, phát ra tiếng rên rỉ ai oán xì xì. Sau đó, chúng nhanh chóng tiêu tán, để lộ ra những con đường cùng cảnh vật vốn bị che khuất trong rừng sâu. Luồng lực lượng quỷ dị vẫn luôn gây nhiễu cảm nhận, bị xé nát tan cảnh. Ừ, đúng lúc này, một tiếng rên rỉ như tiếng chim sơn ca ai oán từ sâu trong rừng truyền đến. Tìm thấy rồi. Giang Thiên nghe thấy tiếng động, mắt sáng lên, sau đó thi triển lược ảnh bộ, người liền bay về phía sâu trong rừng. Ở đây, thần sắc Giang Thiên quét qua rừng chuối, liếc mắt đã thấy trên một cây chuối hiện ra thông tin của bảng điều khiển. Ầm. Rắc rắc rắc, lôi quang chợt lóe lên từ trường tâm Giang Thiên. Hắn lập tức hung hăng vô một trường về phía ba tiêu tinh. Ba tiêu tinh hiện tại bị khí thế của Tiểu Long áp chế, cơ thể bị kìm hãm, rất khó thi triển bí pháp di hình hóa bị. Nếu một đòn này bị Giang Thiên đánh trúng, chắc chắn sẽ bị trọng thương. Thế nhưng, đúng lúc này, một giọng nói yêu dị vang lên từ miệng ba tiêu tinh đó. Thượng tiên tha mạng. Phía trước ánh sáng đỏ lóe lên, một bóng người từ thần cây huyền chuyển tách ra, nhẹ nhàng rơi xuống nền đất trước mặt Giang Thiên vài bước. Đó là một nữ tử mặc áo cưới mỏng như lụa, đỏ rực như lửa. Mái tóc đen dài như thác đổ xuống ngang eo, làn da ẩn hiện trong làn sương mù còn vương vấn, hiện lên vẻ trắng ẩn, trong suốt. Dung mạo nàng vô cùng xinh đẹp, trang điểm mang đậm cảm giác yêu dị, đôi mắt như nước mùa thu, bên trong lóe lên vẻ hoảng sợ và bất an. Nàng nguyện chuyển quỳ xuống, túi đầu thật sâu trước Giang Thiên, trán áp sát nền đất lạnh lẽo, bờ vai mỏng manh run rẩy vì sợ hãi, giọng nói mang theo tiếng nấc nghẹn ngào khiến người ta đau lòng. Xin thượng tiên tha mạng. Tiểu yêu không cố ý làm ác, chuyện tối nay không phải do tiểu yêu cố ý gây ra. Tiểu yêu tu hành ở đây đã hơn trăm năm, ngày thường chỉ dám hấp thu chút tinh khí trăng sao cây cỏ, chưa bao giờ dám làm hại người qua đường nửa phần. Đêm nay, đúng lúc tiên cầu thực nguyện, tà khí cực tịnh. Ánh trăng chiếu rọi bản thể tiểu yêu, khiến trong lòng ta dâng lên một luồng ma tính hung bạo khó lòng kháng cự. Thế rồi ta liền mất đi linh trí, hoàn toàn lạc mất bản tính, mới làm ra chuyện hồ đồ là bắt người, hút tinh khí cầu thượng tiên minh giám. Ba tiêu tinh run rẩy nói, thân hình phụ phục trên mặt đất, hoàn toàn không dám nhìn Giang Thiên trước mặt. Nghe lời của ba tiêu tinh, thần sắc Giang Thiên khẽ động. Cảm nhận khí tức trên người ba tiêu tinh, dường như không tồn tại ác khí, hơn nữa đệ của Nhất Căn Cân quả thực không có nguy hiểm đến tính mạng, Giang Thiên trong lòng đã tin vài phần. Vốn dĩ, hắn còn định trực tiếp tiêu diệt linh thể của ba tiêu tinh, sau đó tìm bản thể của nó, tấy vào đầu tiên. Như vậy tuy sẽ làm tổn thương bản thể của cây chuối, còn vì linh thể tiêu vong, làm giảm tốc độ sinh trưởng của bản thể. Nhưng đây cũng là việc bất đắc dĩ. Bây giờ xem ra, không cần phiền phức như vậy. Ta tạm tin những gì ngươi nói là thật, nhưng người và yêu có khác biệt, nơi ngươi tu hành quá gần nơi ở của con người, khó tránh khỏi sẽ gây ra một số ảnh hưởng không tốt cho con người. Ta có một nơi tu hành, xa lánh trần thế, linh khí dồi dào, ngươi có bằng lòng đến không? Giang Thiên gật đầu, nói. Tiểu yêu bằng lòng, ba tiêu tinh nào dám từ chối, liền đồng ý ngay. Chương 149, dung hợp đạo quả, sao chép Long Thổ Châu huyện. Chương 149, dung hợp đạo quả, sao chép Long Thổ Châu huyện. Rất tốt, Giang Thiên thấy ba tiêu tinh đồng ý, trên mặt lóe lên một nụ cười hài lòng. Ba tiêu tinh này biết điều sau đó, Giang Thiên vung tay, trực tiếp gọi ra Tiểu Hôi và đội quân chuột của nó. Chít chít chít, nghe thấy động tĩnh phía trước, ba tiêu tinh trong lòng nghi hoặc, không khỏi khẽ ngẩng đầu nhìn qua. Chuột? Sao nhiều chuột vậy? Chúng từ đâu ra? Ba tiêu tinh trong lòng khẽ chấn động, trên mặt hiện lên vài phần khó hiểu. Bản thể của ngươi ở đâu? Giang Thiên lên tiếng hỏi. Ở sâu trong rừng, ba tiêu tinh lại phụ phục trên mặt đất, cung kính nói. Đi thôi, dẫn ta đến xem, Giang Thiên lên tiếng. Vâng, ba tiêu tinh nói xong liền đứng dậy, dẫn đường phía trước. Không lâu sau, ba tiêu tinh dẫn Giang Thiên đến sâu trong rừng chuối. Thượng tiên, bản thể của ta chính là cây chuối này, ba tiêu tinh chỉ vào một cây chuối cao lớn hơn những cây bình thường và tràn đầy linh khí phía trước, lên tiếng. Cây chuối này bị sương mù bao phủ, ngăn cản cảm nhận của sinh linh. Sau khi nhìn thấy bản thể của ba tiêu tinh, Giang Thiên cũng hiểu tại sao đối phương ở gần làng như vậy nhưng lại không bị người ta phát hiện. Tất cả nguyên nhân đều là vì lớp sương mù này. Ừ, Tiểu Hôi, đào đi theo lệnh của Giang Thiên, đội quân chuột xuất phát. Sau đó nhanh chóng thành lập đội công trình, điên cuồng đào đới cây chuối. Không lâu sau, cả cây chuối đã bị đội công trình đào lên khỏi mặt đất. Giang Thiên để ba tiêu tinh trở về bản thể, sau đó đưa tay chạm vào thân cây, thu cây chuối vào đầu tiên, trồng bên cạnh cây liễu phá tà trăm năm. Hoa thượng tiên, đây là nơi nào? Linh khí lại dồi dào như vậy. Đây không phải là tiên cảnh chứ? Ba tiêu tinh cảm nhận được môi trường xung quanh, cả người rơi vào trạng thái vô cùng kinh ngạc. đây là động tiên tùy thân của ta, sau này ngươi cứ tu luyện ở đây đi, Giang Thiên nhàn nhạt nói. Sau đó, Giang Thiên để Tô Ánh Tuyết bọn hắn giúp giới thiệu về động tiên và các điều cần chú ý đến. Giang Thiên vẫy tay về phía đạo quả trên cây chuối, đạo quả màu xanh lục đó nhanh chóng rời khỏi cảnh, chui vào lồng ngực Giang Thiên. Theo đó, vô số cảm ngộ hiện lên trong lòng. Hóa ra Mê Tung Huyền Vũ này là sản phẩm kết hợp giữa bí pháp và trận pháp dùng làm bí pháp, có thể dựa vào linh khí để phát động, nhưng hiệu quả không mạnh bằng trận pháp. Giang Thiên từ từ mở mắt, trong mắt hiện lên một tia minh ngộ. Bí pháp này đối với Giang Thiên mà nói, có chút vô dụng. Nhưng đạo quả tiếp theo trên bản thể của ba tiêu tinh lại rất có ích cho hắn. Di hình hóa bị, màu lam. Hơn nữa, độ trưởng thành của ba tiêu tinh đã đạt đến 83. E rằng không bao lâu nữa là có thể hoàn toàn trưởng thành. Thân pháp cấp bậc màu lam đối với hắn có tác dụng rất lớn. Giang Thiên ra khỏi động tiên, ở ngoài bìa rừng gặp Nhất Căn Cân đang ngóng chờ. Thấy Giang Thiên ra ngoài, Nhất Căn Cân trước tiên thở phào một hơi dài, sau đó vội vàng chạy đến. Giang đạo trưởng, thứ đó sao? Sao rồi? Hút tinh khí của đệ đệ ngươi là một ba tiêu tinh, nàng đã bị ta tiêu diệt, từ nay về sau sẽ không hại người nữa, yên tâm đi, Giang Thiên lên tiếng. Thật sao? Cảm ơn ngươi nhiều lắm, Giang đạo trưởng. Giang đạo trưởng, ngươi mệt cả ngày rồi, đến nhà ta ngồi chơi, ta mời ngươi ăn chút gì đó. Nhất Căn Cân nghe xong vô cùng vui mừng và mời Giang Thiên. Không cần Nhậm Gia Trấn có cương thi xuất hiện, ta phải gấp rút trở về giúp sư minh của ta. Giang Thiên xua tay nói. Thôi được vậy Giang đạo trưởng, ngươi đi đường cẩn thận, giọng nói của Nhất Căn Cân dần xa, bóng dáng Giang Thiên biến mất gần Đại Lâm thôn. Không lâu sau, bóng dáng Giang Thiên đã trở về gần Nhậm Gia Trấn. Ừm, là tên nhóc đó. Hắn không đi theo Lâm Cửu, mà một mình đi ra ngoài. Trần Phát nhìn bóng dáng Giang Thiên, thần sắc khẽ động. Trước đó, hắn lợi dụng thi hồn hàng gây hỗn loạn ở Nhậm Gia Trấn, chuẩn bị thu hút Giang Thiên đến, sau đó nhân cơ hội giết chết đối phương. Thế nhưng, những thi thể mà hắn phái đi còn chưa kịp làm hai mắt, đã bị giết ngay lập tức. Ban đầu, hắn còn tưởng Giang Thiên đi theo Cửu Thúc, những cương thi đó đều do Cửu Thúc ra tay tiêu diệt. Nhưng không ngờ, Giang Thiên lại lén lút rời khỏi Nhậm Gia Trấn. Hắn bỏ lỡ cơ hội tốt, Lâm Cửu này vừa đến, muốn giải quyết tiểu tử kia e rằng không dễ dàng. Trần Phát nhìn Cửu Thúc từ trong trấn đi ra, thở dài một tiếng, suy nghĩ một lúc cuối cùng vẫn rời đi. Tu vi của Cửu Thúc quá kinh khủng, hắn chỉ là đại pháp sư tam giai, rất dễ bị đối phương phát hiện khí tức. Vì vậy, Trần Phát quyết định tối nay tạm thời bỏ qua, sau này tìm cơ hội khác, đợi khi Giang Thiên đi một mình, sẽ ra tay chớp nhoáng, trực tiếp giết chết đối phương. A Thiên, đệ đệ của Nhất Căn Cân thế nào rồi? Cửu Thúc thấy Giang Thiên bình an trở về, liền lên tiếng hỏi. Bị ba tiêu tinh hút chút tinh khí, nghỉ ngơi một thời gian là ổn thôi, ba tiêu tinh đó ta đã giải quyết rồi, sư minh yên tâm đi, Giang Thiên lên tiếng. Vậy thì tốt, Cửu Thúc nghe vậy cũng gật đầu. Sau đó, hai người trao đổi vài câu, liền ai về nhà nấy. Sáng sớm hôm sau, Giang Thiên đã vội vã đến nghĩa trang của Cửu Thúc. Tình tiết của Nhất Mi đạo nhân hôm qua đã bắt đầu, chẳng bao lâu nữa Cửu Thúc sẽ lên đường đến ngôi làng có bố cục Long Thổ Châu Nguyệt. Mình phải theo dõi cho kỹ. Quả nhiên, buổi sáng, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở cửa nghĩa trang, chính là trưởng thôn của ngôi làng không tên đó. Đến rồi, thần sắc Giang Thiên sáng lên, trong lòng dâng lên một tia kích động. Trưởng thôn và Cửu Thúc trao đổi vài câu, sau đó cùng nhau lên đường đến Long Tuyển thôn. Mọi người đi một mạch, đến chiều đã đến một ngôi làng nhỏ được bao bọc bởi núi non. Chắc không được ta trước đây không tìm thấy ngôi làng nhỏ này khá kín đáo, hơn nữa cũng không nằm trên đường lớn, ta cũng không đi theo hướng này. Giang Thiên nhìn môi trường xung quanh tươi đẹp của ngôi làng, trong mắt lóe lên một tia mong đợi mơ hồ. Trưởng thôn, làng này bốn mặt là núi, bên trái có kim bản hiến thụy, bên phải có thủy tiết trung đường, phía trước có hoa đình hạt vũ, phía sau gối lên kinh sơn thúy ngọc, chính là thế phong sinh thủy khởi, đáng lẽ phải là đình tài lưỡng vượng. Cửu Thúc đứng trên đỉnh núi của làng, nhìn quanh làng, lên tiếng. Nhưng gần đây làng vô cớ lục xúc bất an, nhân khẩu không linh, có phải là phong thủy có vấn đề không? Trưởng thôn cầm một chiếc quạt, lên tiếng hỏi. Phong là chỉ khí lưu, tuyệt đối không được chặn khí, bây giờ mọi thứ đang hừng hực khí thế, khí lưu thông suốt, gió hẳn là không có vấn đề gì. Cửu Thúc lên tiếng. Vậy nước có vấn đề gì không? Trưởng thôn lại hỏi. Ta đi xem nguồn nước. Cửu Thúc nghe xong gật đầu, sau đó dẫn mọi người đi xuống. Mà Giang Thiên đi theo sau Cửu Thúc, nhìn dãy núi này, trong lòng thầm niệm. Động tiên, sao chép bố cục. Chương 150, động tiên biến hóa, sinh linh thực vật tiến giai. Chương 150, động tiên biến hóa, sinh linh thực vật tiến giai. Ầm ầm ầm, tiếng đá va vào nhau vang lên từ trong động tiên, mặt đất bắt đầu rung chuyển, vô số đá vụn bật lên, như thể cả động tiên sắp sụp đổ. Ba Tiêu Tinh và Sơn Tiêu vừa mới gia nhập động tiên sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, đều tỏ ra vô cùng kinh hãi. Chúng còn tưởng động tiên này sắp sập. Thế nhưng, khi tầm mắt của chúng di chuyển đến trên người Tô Ánh Tuyết và những người khác, lại phát hiện đối phương vô cùng bình tĩnh, hơn nữa trong thần sắc còn mang theo vài tia phấn khích và mong đợi. Sau đó, Tô Ánh Tuyết phổ cập kiến thức về động tiên cho một quỷ một thú, trong mắt chúng cũng mang theo vẻ kích động. Hóa ra đạo pháp của thượng tiên đã xuất thần nhập hóa đến mức này, lại có thể lật tay thay đổi trời đất, nâng cao bố cục của động tiên. Hơn nữa động tiên được cường hóa, chúng ta cũng có thể được đổi bộ theo, thật là có chút mong đợi. Ba Tiêu Tinh trong lòng vô cùng chấn động, sự ngưỡng mộ đối với Giang Tiên như sông dài biển rộng, liên miên không dứt. Ầm ầm ầm, sự thay đổi của núi đá vẫn tiếp tục. Những mạch đá gồ ghề từ bề mặt nô lên, như cổ sống của một con thú khổng lồ, chồng chất lên trên. Cùng lúc khối đá vươn lên cao vút, một luồng khí thế nguy nga hùng vĩ đã tỏa ra từ ngọn núi đá. Linh khí nồng đậm bùng phát, như thủy triều, cuồn cuộn tràn ra bốn phía. Được linh khí nuôi dưỡng, động thực vật trong động thiên đều có sự trưởng thành nhất định. ba tiêu tinh cũng cảm nhận được linh khí xung quanh trở nên nồng đậm, đồng thời cũng cảm nhận được pháp lực của mình được tăng thêm một chút. Sơn quỷ bên cạnh lúc này càng kêu la linh mỏi, bản thân nó trở nên phấn khích không thôi. Thế núi ngày càng cao, linh khí tỏa ra cũng ngày càng nồng đậm. Giao giao đúng lúc này, một dòng long khí màu vàng nhạt từ đỉnh núi cuộn trào, men theo sườn núi chảy xuống, cuối cùng hội tụ vào linh đàm. Ông linh đàm được dòng linh tuyền long khí này tưới nhuần, ngay lập tức tỏa sáng rực rỡ. Trên toàn bộ linh đàm lại bay lên một làn sương mù màu vàng nhạt. Sương mù đến nhanh, đi cũng nhanh, không duy trì được bao lâu, liền biến mất. Vỏ linh quy ở đáy linh đàm, sau khi hấp thu long khí, mai của nó trở nên ngày càng sáng bóng. Thậm chí, một miếng mai ở trung tâm nhất đã biến thành màu vàng, tỏa ra long khí nồng đậm. Trận nhãn của tụ linh trận được tăng cường, uy lực của trận pháp cũng tăng lên không ít. Lượng lớn linh khí xung quanh hội tụ đến, khiến linh khí của nước trong linh đàm ngày càng dồi dào. Dưới sự xối rửa của linh tuyền trên đỉnh núi, đá bên dưới tan ra thành một vòng đá hình tròn, một tảng đá chôn sâu trong lòng sông cũng trở nên tròn trịa như ngọc, như một viên long châu, tỏa ra ánh sáng vàng nhạt. Nước suối sau khi được long khí của long châu tới nhuần, cũng mang theo một tia sáng vàng. Ầm. Long châu xuất hiện, cũng khiến bố cục của Long Thổ Châu huyện được hoàn thiện. Long Thổ Châu huyện cũng được coi là một tiểu long mạch, hoặc có thể nói là một điểm nút của long mạch. Tuy bố cục không mạnh mẽ như long mạch, nhưng cũng có thể sinh ra long khí. Hơn nữa, cộng thêm sự cường hóa của động thiên đối với bố cục, khiến uy lực của Long Thổ Châu huyện tăng lên rất nhiều. Lượng lớn linh khí kèm theo từng tia long khí phun ra, linh khí đi qua đâu, tất cả thực vật, sinh linh đều được cường hóa. Đặc biệt là những thực vật chứa long khí, độ trưởng thành được tăng lên rất nhiều. Quan tài khuẩn ở cổ họng tiểu long tỏa ra ánh sáng vàng nhạt. Sau khi được long khí và linh khí quan chú, mức độ thành thục lập tức vượt lên một cảnh giới hoàn toàn mới. Quan tài khuẩn trưởng thành, năm bảy đạo quả, huyết long đoán thể, lam, huyết long ảnh, lam. Những thực vật khác cũng tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, tỏa ra linh khí nồng đậm. Long tức đài tiên sinh trưởng, năm ba đạo quả, một luồng long khí tinh khiết, lam. Long tức đài tiên sinh trưởng, 84 đạo quả, một luồng long khí loãng, lục. Vườn long thảo trưởng thành, 61 đạo quả, long diên loãng, lục. Trong toàn bộ động tiên, có tổng cộng 10 cây thực vật chứa long khí, bao gồm một quan tài khuẩn, hai cây long tức đài tiên và 7 cây vườn long thảo. Và dưới sự xối rửa của long khí từ bố cục Long Thổ Châu huyện, một số thực vật khác trong động tiên cũng bắt đầu thai nén đạo quả long khí. Do cấp bậc của long khí rất cao, nên đạo quả ban đầu đều là cấp bậc màu xanh lục. Ngoài ra, ngoài những linh thực chứa long khí, những thực vật khác cũng được tăng cường không nhỏ. Đặc biệt là tích lộ Hàn Tâm Thảo. Tích lộ Hàn Tâm Thảo trưởng thành, 100 đạo quả, thanh lộ ngưng đan quyết, lam. Tích lộ Hàn Tâm Thảo 100 đã có thể hái đạo quả. Ngoài ra, những sinh linh, thực vật khác cũng được tăng cường nhất định. Ba tiêu tinh mới gia nhập, độ trưởng thành của nó đạt 88. Sơn tiêu, độ trưởng thành đạt 75. Tuy mức độ trưởng thành của sơn tiêu không tăng trưởng đáng kể, nhưng trên đỉnh đầu nó lại lóe lên một vệt sáng tím, dường như sắp kết thành đạo quả màu tím. Liêu Phá Tà 100 năm độ trưởng thành đạt 82. Tô Ánh Tuyết trực tiếp đột phá đến pháp sư ngũ giai, mọi người trong Tô gia cảnh giới đều đạt đến cảnh giới pháp sư, Tô Dận Nam đạt đến pháp sư tam giai. Tiểu Hôi độ trưởng thành đạt 31 tăng trưởng đáng mừng. Thậm chí, Tiểu Long dưới sự gia trì của năng lượng như vậy, cảnh giới cũng đột phá đến cảnh giới đại pháp sư. Đồng thời, Thoái Xà đằng sau khi hấp thu long khí, độ trưởng thành cũng tăng vọt, đạt 53. Bảy con Chư Lung Bà được long khí và linh khí nuôi dưỡng, độ trưởng thành tăng nhanh. Đặc biệt là con Chư Lung Bà chứa long khí, thân hình trực tiếp mở rộng ra một vòng. Vốn dĩ nó là con phát triển chậm nhất trong tất cả các con Chư Lung Bà, nhưng sau lần cường hóa này, lại nhảy vọt trở thành con khỏe nhất. Chư Lung Bà trưởng thành, 9 đạo quả, long khí, lục. Những con Chư Lung Bà khác cũng có sự trưởng thành riêng, nhưng không nhanh như thực vật. Tuy nhiên, có nước linh đàm chứa long khí, tốc độ sinh trưởng của chúng chắc chắn sẽ không chậm. Sau khi động thiên dung hợp bố cục Long Thổ Châu huyện, sự tăng cường là rất lớn. Không chỉ nồng độ linh khí trở nên mạnh hơn nhiều, động thực vật phát triển tốt, mà diện tích của động thiên cũng mở rộng rất nhiều. Và cùng lúc đó, phản hồi từ bố cục sau khi thành hình cũng kịp thời truyền vào cơ thể Giang Thiên. Ầm. Ngay khoảnh khắc năng lượng phản hồi, lớp xiềng xích mỏng manh trong cơ thể Giang Thiên ngay lập tức bị phá vỡ. Linh khí va chạm mạnh mẽ, hóa thành cuồng phong dữ dội cuốn khắp bốn phía, thổi bay tán loạn toàn bộ cây cối hoa cỏ xung quanh. Ừm. Cảm nhận được khí tức truyền đến từ đỉnh núi, Cửu Thúc đang dẫn trưởng thôn và những người khác xuống núi đột nhiên dừng bước, kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Là A Thiên. A Thiên lại đột phá. Pháp sư thất giai tốc độ tăng trưởng này cũng quá nhanh rồi. Mới bao lâu mà đã pháp sư thất giai rồi? Cửu Thúc trong lòng vô cùng kinh ngạc, đồng tử không ngừng co lại, tim đập như trống trận. Thu Sinh và Văn Tài bên cạnh cũng chú ý đến khí tức truyền đến từ đỉnh núi, lúc này trong lòng cũng vô cùng chấn động. Trời ơi, tiểu sư thúc lại đột phá. Nhanh như vậy lại đột phá, còn để người ta sống không? Tiểu sư thúc quá nghịch thiên rồi. Tốc độ tu luyện này quả thực không phải người. Thu Sinh và Văn Tài lần lượt nói, mặt đầy vẻ ngưỡng mộ. Bên kia, Trần Phát trong một khu rừng rậm ở Long Tuyển thôn cũng cảm nhận được khí tức ngút trời của Giang Thiên, sắc mặt trở nên hơi âm trầm. Thứ đột phá thì sao? Vẫn là cá nằm trên đất. Cứ để ngươi đắc ý một lúc, đợi khi ngươi đi một mình, ta sẽ ra tay trực tiếp giết chết ngươi. Trần Phát lạnh lùng mắng thầm. Chương 151, Giang Thiên lại đột phá, thực lực mạnh mẽ. Chương 151, Giang Thiên lại đột phá, thực lực mạnh mẽ. Giang Thiên sau khi đột phá pháp sư thất giai, không hề dừng lại. Năng lượng cuồn cuộn trong cơ thể hắn vẫn như biển rộng. Năng lượng vô tận từ bốn phương tám hướng trong cơ thể dâng trào, chảy vào kinh mạch, máu thịt, xương cốt, nội tạng và đan điền, để tẩy luyện và cường hóa chúng. Ánh sáng vàng nhạt từ bề mặt cơ thể Giang Thiên hiện ra, chiếu rọi máu thịt hắn trong suốt, đẹp như ngọc vàng dưới sự nuôi dưỡng của Long khí, thể chất của Giang Thiên đã có một bước nhảy vọt. Cơ thể vốn đã cường tráng trở nên ngày càng rắn chắc, chiếc áo dài bó sát bị những cơ bắp nổi lên căng phồng. Sợi cơ trở nên ngày càng mạnh mẽ, trên da như được mạ một lớp vàng. Kinh mạch lóe lên ánh sáng, máu chảy bên trong cũng dâng lên một lớp ánh sáng. Cốt sống và xương cốt trở nên như ngọc, nhưng bên trong lại cứng rắn như được đúc bằng thép. Long khí thẩm thấu toàn bộ đan điền, tiến hành ngưng luyện linh khí bên trong. Dưới ảnh hưởng của long khí, màu sắc linh khí cũng dần biến thành lam kim sắc. Linh khí so với trước đây ngày càng ngưng luyện, độ tinh khiết cao đến đáng sợ. Công pháp trong cơ thể Giang Thiên tự động vận chuyển, linh khí cũng ngày càng tăng cao. Ầm. Lại một trận dao động mạnh mẽ truyền đến, cảnh giới của Giang Thiên tăng lên pháp sư bát giai. Pháp sư bát giai rồi. Một lần tăng hai tiểu cảnh giới, tiểu sư thúc có cần biến thái như vậy không? Đây là cảnh giới pháp sư đấy. Tim Tu Sinh run rẩy, vẻ mặt càng như hóa đá. Yêu nghiệt tiểu sư thúc quả thực là yêu nghiệt. Hơn nữa, khí tức trên người tiểu sư thúc cũng quá kinh khủng. Quả thực không giống con người, mà giống như một con manh thú hùng hoàng. Cách tiểu sư thúc xa như vậy, ta đã cảm thấy chân run rẩy, nếu đứng trước mặt tiểu sư thúc, e rằng ta sẽ quỳ xuống ngay lập tức. Văn Tài khó khăn nuốt nước bọt, cả người há hốc mồm. Tiểu thúc bên cạnh lúc này cũng không còn bình tĩnh, thực lực của tiểu sư đệ này dường như đã vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Khí thế thật mạnh, linh khí thật tinh thuần. A Thiên này e rằng không phải đang đột phá cảnh giới pháp sư, mà là đang đột phá đại pháp sư hậu kỳ. A Thiên rốt cuộc có bao nhiêu cơ duyên nghịch thiên, lại có thể trong thời gian ngắn như vậy nâng cảnh giới lên đến mức này, hơn nữa từ đó có thể thấy căn cơ của nó vững chắc, vượt xa các pháp sư bình thường, thậm chí là các đại pháp sư. Ta thật sự càng ngày càng không nhìn thấu. Á Thiên cựu thúc cũng đầy vẻ kinh hãi. Liên tiếp phá hai giai tên nhóc này hơn nữa, khí tức trên người đối phương lại nồng đậm như vậy, dù ta cách xa như vậy, cũng có thể cảm nhận được khí tức hắn tỏa ra. Xem ra tên nhóc này cũng là người có phúc duyên sâu dày, nếu dùng hắn để luyện giáng đầu, hiệu quả chắc chắn không tồi. Sắc mặt Trần Phát ngày càng âm trầm, nhưng cùng với ý nghĩ cuối cùng hiện lên, trên mặt hắn cũng nở một nụ cười lạnh. Ngươi mạnh mà ngươi, hóa thành tư lương của ta. Ngươi càng mạnh càng tốt, chỉ cần ngươi không đạt đến cảnh giới đại pháp sư, ngươi chính là con kiến. Thư Trần Phát hừ lạnh một tiếng. Trên đỉnh núi, linh khí trong cơ thể Giang Thiên dần dần lắng xuống. Khi tia năng lượng cuối cùng được Giang Thiên tiêu hóa xong, cảnh giới của Giang Thiên đã gần đạt đến mức trung kỳ của pháp sư bát giai. Cảm nhận được sức mạnh và khí huyết quần quận trong cơ thể, Giang Thiên trong lòng tràn đầy kích động. Cuối cùng, hắn cũng đã nếm được mùi vị của long khí quán thể. Hiệu quả này quả nhiên mạnh đến đáng sợ. Chắc không được Tiểu Long lúc đó còn là huyết thi, lại có thể đối đầu với hắn lâu như vậy, đây chính là lợi ích của long khí đối với cơ thể. Giang Thiên hiện tại chỉ dựa vào thể chất của mình, có thể dễ dàng đánh chết tồn tại đại pháp sư nhị giai. Nếu sử dụng lực ảnh bộ, lôi pháp, kim quang chú và các thân pháp, đạo pháp khác, giết chết đại pháp sư tứ giai không thành vấn đề. Hơn nữa, hắn bây giờ còn có đạo quả chưa hấp thu, bao gồm đạo quả màu lam đã có thể hái huyết long đoán thể, và những đạo quả khác chưa trưởng thành như long khí, long diên, chấn lôi kình, v.v. Nếu hấp thu hết những đạo quả này, cơ thể hắn sẽ trở nên mạnh hơn, vượt cấp giết chết đại pháp sư ngũ giai, dễ như trở bàn tay. Bố cục Long Thổ Châu Huyệt lần này quả thực mạnh hơn những bố cục trước đây. Nếu không, ta cũng sẽ không có sự tăng trưởng lớn như vậy. Hơn nữa, sau khi Long Thổ Châu Huyệt và Linh Đàm liên kết với nhau, khiến cả hai đều được tăng cường nhất định, điều này có lợi ích rất lớn cho sự phát triển của động tiên. Sau này, nếu có thể thu được một long mạch hoàn chỉnh dung hợp vào động tiên, nghĩ đến đây, Giang Thiên trong lòng không khỏi một trận kích động. Long mạch hoàn chỉnh, thực sự quá hiếm có, gần như không thể tìm thấy. Không, không đúng. Giang Thiên trước đây đã gặp long mạch, tuy không biết có phải là long mạch hoàn chỉnh hay không, hay là một điểm nút của long mạch. Nhưng nếu có thể dung hợp nó vào động tiên, e rằng có thể khiến động tiên tăng lên vài cấp, và chính hắn cũng có thể nhận được lợi ích to lớn. Nhưng mà, khi Giang Thiên nghĩ đến vật kinh khủng trong địa cung đó, vẫn không khỏi dùng mình một cái. Tuy thực lực hiện tại của hắn so với lúc đó đã có một bước nhảy vọt về chất, nhưng đối đầu với thứ kinh khủng trong địa cung vẫn chưa đủ. Lần này trở về, đến gần Tây Sơn xem thử, nếu có thể sao chép bố cục thì đương nhiên là mỹ mãn. Nếu không thể sao chép, thì thử dung hợp thêm một số bố cục khác. Giang Thiên trong lòng đã quyết định. Ngay khi Giang Thiên đang thầm suy nghĩ, Thu Sinh và Văn Tài đã chạy đến. "Tiểu sư thúc, ngươi đột phá xong rồi. Khí thế đột phá của ngươi cũng quá mạnh rồi. Ta ở dưới núi cũng bị ngươi làm cho chấn động. Tiểu sư thúc, ngươi xong việc dạy ta vài chiêu đi, cảm thấy học theo ngươi có tương lai hơn học theo sư phụ." Thu Sinh và Văn Tài vẻ mặt sùng bái nhìn Giang Thiên nói. "Nói bậy gì vậy? Đừng ở đây gây rối nữa, đi thôi." Theo sư Minh xuống núi. Xem Giang Thiên gõ vào đầu Văn Tài một cái, nhanh chóng đi xuống núi. Sư Minh Giang Thiên đến bên cạnh cựu thúc, lên tiếng: "Ừm A Thiên, tốc độ tăng trưởng của ngươi, sư Minh nhìn mà ghen tị quá. Với tốc độ tăng trưởng như vậy của ngươi, e rằng sang năm, không cần đến năm nay, là đã đuổi kịp sư Minh rồi." Cựu thúc nhìn Giang Thiên, cảm thán: "Sư Minh nói đùa rồi, ta còn kém sư Minh xa lắm." Giang Thiên lắc đầu nói: "Không xa nữa đâu, được rồi, chúng ta vẫn là nên xem phong thủy cho Hách trưởng thôn đi." Cựu thúc khẽ thở dài, lên tiếng. Sau đó, mọi người men theo dòng nước đến nơi có Long Châu, phát hiện Long Châu đã nứt, cá xung quanh cũng đã chết. Cựu thúc bảo trưởng thôn thông báo cho mọi người, không được uống nước sông. Đi xuôi theo dòng sông, cựu thúc phát hiện một đàn rơi chết treo trên dây leo, ngâm trong nước sông. Cuối cùng, cựu thúc đành phải bảo dân làng đào một cái giếng ở nơi khác. Nhưng không ngờ, điểm đào giếng mà cựu thúc đã định, lại bị một đàn rơi tha bay lên, cắm ở một nơi khác. Mà bên dưới nơi này, chôn chính là ma cả rồng đó. Sau khi đàn rơi trở về nhà thờ, đã bị dáng đầu sư nhìn thấy. "Hừm, đàn rơi này là thứ tốt đấy." Trần Phát nhìn những con rơi đó, mắt sáng lên. Chương 152,
bước ảnh hàng, pháp sư cửu giai. Chương 152, bước ảnh hàng, pháp sư cửu giai. Ánh mắt Trần Phát dừng lại trên những con rơi, một tia kinh ngạc lóe lên rồi biến mất. Hắn không ngờ, nơi này lại có thứ tốt như vậy. Những con vật nhỏ lông lá trước mắt này, khí tức không yếu, hơn nữa trên người còn mang theo một tia tà lực quỷ dị. Nếu có thể luyện thành bức ảnh hàng có thể giết người vô hình, truy tung kẻ địch càng là tuyệt vời. Xoẹt chân phát thân hình khẽ động, liền đi về phía nhà thờ. Thế nhưng, chưa kịp hắn đến gần nhà thờ, cửa lớn nhà thờ đã bị đẩy ra, một đám nữ tu mặc trang phục trắng tinh xuất hiện trước cửa. "Ngươi là ai? Ngươi đến đây để gia nhập nhà thờ của chúng ta sao?" Nữ tu béo đứng đầu thần sắc khẽ sững sờ, sau đó lên tiếng. "Nhà thờ?" Hóa ra đây là nơi của bọn quỷ Tây. Thần sắc Trần Phát khẽ động, hắn lúc này mới phát hiện, hóa ra phong cách kiến trúc của tòa nhà trước mắt này hoàn toàn khác với những gì hắn từng thấy. Thứ sùng ngoại mị ngoại. Trần Phát khẽ nheo mắt, một tia sát ý lóe lên rồi biến mất. Nhưng rất nhanh hắn đã kiềm chế lại, cửu thúc bọn hắn vẫn còn ở lòng truyền thôn, mình không thể ra tay giết người, nếu không để cửu thúc phát hiện, hắn sẽ xong đời. Nghĩ đến đây, Trần Phát búng ngón tay, vài tia sáng đen bay ra, nhanh chóng chui vào đầu mấy nữ tu. Thân tình của các nữ tu ngay lập tức trở nên mờ mịt, ngây người đứng tại chỗ, hai mắt không còn tiêu cự. Tránh ra cùng với giọng nói của Trần Phát vang lên, các nữ tu tự động tách ra. Sau đó, Trần Phát bước vào nhà thờ, ngẩng đầu nhìn những con rơi treo ngược trên đỉnh nhà thờ. Chít chít. Đàn rơi dường như cảm nhận được mối đe dọa, như một đám mây đen nổ tung, kêu la inh ỏi bay loạn xạ dưới mái vòm đổ nát, tiếng vũ cánh tạo thành một mớ âm thanh ồn ào khó chịu. Ồn ào. Trong đôi mắt vẫn đục của Trần Phát lóe lên ánh sáng sắc bén, hắn đột nhiên rút ra một chiếc chuông đen kịt to bằng lòng bàn tay từ trong lòng. Trên chiếc chuông khắc đầy những ký hiệu méo mó kỳ quái, tỏa ra tà khí nồng đậm. Reng 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 Trần Phát lắc chuông, chiếc chuông rung nhẹ, phát ra tiếng cộng hưởng trầm thấp quỷ dị. Một luồng sóng vô hình, mang theo sự va chạm tinh thần mạnh mẽ như những gợn sóng lan ra. Đàn rơi bay loạn xạ trên không, như bị một tấm lưới khổng lồ vô hình chụp xuống. Tiếng kêu chói tai ngay lập tức biến thành tiếng kêu gào kinh hãi. Bị ảnh hưởng bởi tiếng chuông, những con rơi nhỏ hơn như bánh bao rơi xuống, phịch 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 rơi xuống đất, co giật vài cái rồi bất động, trong đôi mắt nhỏ bé còn sót lại sự sợ hãi đông cứng. Nhưng vẫn còn vài con, to bằng con chim bồ câu, sải cánh kinh người, đặc biệt là móng vuốt và răng nanh, ánh lên ánh sáng lạnh lẽo như kim loại. Chúng phát ra tiếng kêu gào càng thêm bạo liệt chói tai, cánh điên cuồng vỗ, lại cứng rắn chống lại sự áp chế tinh thần vô hình đó, dãy rủa dữ dội trong sóng âm, cố gắng phá vỡ sự trói buộc. Trong cơ thể những con rơi này chảy một tia huyết mạch ma cả rồng loãng, có sự kháng cự tự nhiên đối với dáng đầu thuật. Ừm, còn có chút xương cứng. Trần Phát lông mày xanh khẽ nhướng lên, khoe miệng nhếch lên, lộ ra một nụ cười bất ngờ. Không tồi, đây mới là những thứ tốt thực sự. Cùng với tiếng cười gần vang lên, Trần Phát liên tục búng ngón tay, vài điểm đen đặc như nhựa đường từ tay áo bắn ra, chính xác chui vào cơ thể mấy con rơi lớn đang ngoan cường chống cự. Rít gạc. Sự dãy rủa của những con rơi lớn ngay lập tức biến thành sự co giật đau đớn. Chất lỏng màu đen từ miệng mũi, thậm chí cả lỗ chân lông của chúng rỉ ra, nhanh chóng bao bọc toàn thân, như vật sống bò lúc lúc, an mòn. Sức dãy rủa của chúng giảm đi rõ rệt. Vẻ hung bạo trong thần sắc đã bị thay thế bởi sự tê liệt sâu sắc hơn, hoàn toàn bị thao túng. Cuối cùng, chúng cũng như những con rối bị cắt dây, yếu ớt rơi xuống đất, chỉ còn lại đôi cánh thỉnh thoảng co giật một cách thần kinh. Cả nhà thờ chìm vào im lặng. Trần Phát tìm một cái vận, cho tất cả rơi vào trong. Sau đó, hắn tìm một nơi kín đáo trong rừng, chuẩn bị luyện chế những con rơi này thành bức ảnh hàng trước. Bên kia, sau khi thiết lập xong điểm đào giếng, Cửu Thúc và mấy người chuẩn bị trở về Nhậm Gia Trấn. Dân làng Long Tuyền Trấn hết sức mời mấy người ở lại ăn cơm, nhưng Cửu Thúc vẫn từ chối. Giang Thiên thì trong lòng lo lắng về những đạo quả đã chín trong đầu tiên, nghĩ rằng sẽ về hấp thu đạo quả trước, sau đó mới quay lại. Dù sao, tốc độ đào giếng của những dân làng này cũng không nhanh, trong một ngày chắc chắn không thể hoàn thành. Nghĩ đến đây, Giang Thiên cũng yên tâm. Sau đó, hắn liền theo Cửu Thúc bọn hắn trở về Nhậm Gia Trấn. Trở về cửa hàng của mình, Giang Thiên vào phòng, trở về đầu tiên. Linh khí nồng đậm ập vào mặt khiến Giang Thiên tinh thần phấn chấn. Linh khí thật nồng đậm xem ra, lần này động tiên thu được lợi ích không nhỏ. Trong mắt Giang Thiên lóe lên một tia sáng, sau đó nhanh chóng đến bên bờ đầm lầy. Quan tài khuẩn trưởng thành, năm bảy đạo quả, huyết long đoán thể, lam, huyết long ảnh, lam. Trên quan tài khuẩn, đạo quả màu lam đầu tiên đã chín. Đến Giang Thiên nhẹ nhàng vây tay về phía đạo quả rời ra, hóa thành một tia sáng lam nhanh chóng chui vào lồng ngực hắn. Ông một luồng năng lượng hung mãnh bạo phát ngay trong lồng ngực Giang Thiên, tức thì hóa thành thủy triều năng lượng cuộn, tuôn trào khắp tứ chi bách hải. Trong phút chốc, máu của Giang Thiên nhuốm một màu vàng nhạt. Máu đi vào nội tạng, kéo theo cả máu thịt cũng nhuốm một lớp vàng. Bùm, bùm, bùm. Tiếng tim đập mạnh mẽ truyền đến, như trống trận vang vọng. Dưới sự cường hóa của năng lượng chứa long khí, máu, thể chất của Giang Thiên đang từ từ biến đổi. Ầm. Khí thế nồng đậm từ người Giang Thiên lan ra. Cảnh giới của Giang Thiên tăng lên pháp sư cửu giai. Cùng với sự thăng cấp của Giang Thiên, trong phạm vi quanh người hắn hình thành một vòng xoáy linh khí có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Linh khí với số lượng lớn hội tụ lại, cuồn cuộn từ trên xuống dưới, đảo quán vào thân thể Giang Thiên. Và trong vòng xoáy linh khí đó, còn lẫn một vài tia long khí màu vàng. Khí huyết trong cơ thể Giang Thiên cuồn cuộn, linh khí kích đãng. Cuối cùng, cảnh giới của hắn dừng lại ở mức trung kỳ của pháp sư cửu giai. Phù lách cách Giang Thiên thở ra một hơi dài, sau đó duỗi người, toàn thân phát ra tiếng kêu như giang đầu. Không ngờ, nhanh như vậy đã pháp sư cửu giai rồi, đợt tăng cấp này, lớn thật. Giang Thiên nhìn cơ thể mình, khẽ cảm thán. Sau khi được năng lượng phản hồi từ động thiên và sự cường hóa của đạo quả, thể chất của hắn đã có một bước nhảy vọt về chất. Đá cẩm thạch cứng rắn đó trước mặt hắn, một quyền là có thể đánh thành bột. Ngay cả thép cũng có thể đánh gãy.
Ta tu bình thường nếu không tinh thông luyện thể, một quyền là đi đời. Cương thi thì cơ thể tương đối cứng rắn, ước chừng 2-3 quyền là có thể đánh nổ đầu. Tất nhiên, loại cương thi này là chỉ những cương thi có cảnh giới tương đương với Giang Thiên, những cương thi quá mạnh, ví dụ như phi cương, bất hóa cốt thì tuyệt đối không đánh lại. Tiếp theo, trước tiên hấp thu những đạo quả màu trắng và màu xanh lục vụn vật này, sau đó dung hợp cả pháp luyện đan, là đại công cáo thành. Giang Thiên hướng ánh mắt về những đạo quả đã chín, thầm nghĩ, hiện tại thể chất của hắn lại được tăng cường, năng lượng cần thiết cho mỗi lần đột phá cũng nhiều hơn. Nhưng may mà cùng với sự thăng cấp của độc tiên, linh khí trở nên nồng đậm, đạo quả trên các loại thực vật sinh linh thai nghén nhanh hơn, tốt hơn. Đến, Giang Thiên trong lòng khẽ động, vẫy tay về phía những đạo quả đó. Trong chốc lát, mấy chục tia sáng bay về phía Giang Thiên. Chương 153, Long Tuyển Thôn xảy ra chuyện, âm lòng chiếm cứ. Chương 153, Long Tuyển Thôn xảy ra chuyện, âm lòng chiếm cứ. Sau khi hấp thu hết sức mạnh của những đạo quả này, cảnh giới của Giang Thiên đã đạt đến mức hậu kỳ của pháp sư cửu giai. Sau đó, Giang Thiên lại dung hợp pháp luyện đan màu lam. Lượng lớn kiến thức dung nhập vào đầu, từng dòng cảm ngộ làm phong phú thêm tâm trí Giang Thiên, khiến hắn không khỏi chìm đắm trong đó. Với lượng kiến thức lớn như vậy, Giang Thiên phải mất hơn một canh giờ mới dần dần tỉnh táo lại. Phù pháp luyện đan này quả thực là bác đại tinh thâm, lượng kiến thức cần thiết cũng nhiều đến đáng sợ. Giang Thiên thở ra một hơi dài, thần tình hơi thả lỏng. Hiện tại, hắn đã nắm vững pháp luyện đan này, tiếp theo có thể thử luyện đan. Dược liệu đã chuẩn bị gần đủ rồi, bây giờ chỉ thiếu một cái đan lô. Sơ kỳ luyện chế đan dược đều là để luyện tay, chất lượng đan lô kém một chút không sao, nhưng đợi khi kinh nghiệm của ta tích lũy đủ, có thể bắt tay vào luyện chế một số đan dược chất lượng cao hơn, lúc đó sẽ cần đan lô tốt hơn. Giang Thiên thầm nghĩ. Đồng thời, lòng Giang Thiên cũng dấy lên sóng gió. Sau khi nắm vững thuật luyện đan, dược liệu trong động thiên của mình có thể phát huy tác dụng rồi. Hơn nữa, sinh linh trong động thiên cũng có thể hưởng thụ sự tăng cường từ đan dược, đây là một trợ lực lớn cho mình. Đặc biệt là những sinh linh đã ngưng kết đạo quả, ví dụ như Chư Lung Bà, Sơ Tiêu, Tiểu Hồi, Lôi Vũ Kê, Tiểu Long vân vân, bọn hắn đều có thể dùng đan dược để tăng cường sức mạnh. Đan dược đợi về rồi luyện bây giờ, ta phải đến Tây Sơn một chuyến. Giang Thiên nghĩ xong, một cái lóe lên ra khỏi động thiên, sau đó chào Chu đại tràng đang gác cửa, liền đi về phía Tây Sơn. Tây Sơn, Nhậm gia trấn, hướng Tử Sơn. Giang Thiên đứng gần hồ nước, thử ra lệnh cho động thiên sao chép bố cục nơi này, nhưng mệnh lệnh đưa ra lại như đá chìm đáy biển. Vẫn không được sao? Giang Thiên thử vài lần, không có hiệu quả, lại đến hang động lũ đá gần địa cung. Thử lại lần nữa, động thiên vẫn không có phản hồi. Cuối cùng, Giang Thiên đành phải bỏ cuộc. Trên đường về, Giang Thiên còn đến nhà ông lão bán kẹo hồ lô một chuyến. Chỉ có điều, trong nhà chỉ có bà lão, ông lão và A Hòa đều không có ở nhà, chắc là đã ra phố bán kẹo hồ lô rồi. Đi dạo một vòng, Giang Thiên trở về Nhậm gia trấn và tiện tay mua một cái đan lô ở chợ, chuẩn bị mang về dùng. Lúc hoàng hôn, Giang Thiên đến cửa hàng của mình, chưa kịp vào cửa đã cảm nhận được một luồng tình phong lao đến. Ừm. Giang Thiên cảnh giác quay đầu, lại phát hiện người đến là sư minh của mình Cửu Thúc. Sư minh, sao ngươi lại đến đây? Giang Thiên thấy sắc mặt Cửu Thúc dường như không tốt, vẻ mặt tâm trầm. A Thiên Long Tuyển Thôn xảy ra chuyện rồi. Cửu Thúc trầm giọng nói. Long Tuyển Thôn, làng đó làm sao? Giang Thiên nghe tin này, trong lòng không khỏi giật mình. Chẳng lẽ ma cả rồng đó đã bị đảo lên sớm? Làm sao có thể? Những dân làng đó đâu phải là máy xúc, mỗi người một cái xẻng, làm sao có thể đảo nhanh như vậy? Vừa rồi có dân làng Long Tuyển Thôn đến tìm ta, nói Cửu Thúc kể lại tin tức mình nhận được. Làng bị tàn sát, dường như là do người của tà giáo làm. Thần sắc Giang Thiên khẽ lạnh đi, khí tức quanh người ngay lập tức trở nên băng giá. Vậy sư minh, chúng ta mau đến Long Tuyển Thôn xem được. Hai người không nói hai lời, đi về phía Long Tuyển Thôn. Thời gian quay trở lại Long Tuyển Thôn, không lâu sau khi Cửu Thúc và những người khác rời đi. Bên cạnh Đông Sơn, một đội người mặc áo choàng xám từ từ đến. Người dẫn đầu, thân hình vô cùng cao lớn khôi ngô, cuốn trong một chiếc áo choàng xám rộng. Vành mũ của hắn kéo rất thấp, chỉ lộ ra một chiếc cằm có đường nét lạnh lùng như đá và hai đôi môi mỏng gần như không có máu. Quanh người người đó tỏa ra một luồng khí lạnh vô hình, đi đến đâu, cỏ dại ven đường dường như cũng héo đi vài phần. Người đến chính là tông chủ Âm Thi Tông Âm Vô Cừu. Đi sau hắn nửa bước, là một thanh niên có thân hình hơi gầy, sắc mặt càng tái nhợt hơn. Đối phương mặc áo choàng cùng kiểu, nhưng chất liệu sang trọng hơn, cổ tay áo thêu hình đầu lâu giữ tợn bằng chỉ bạc. Người này chính là thiếu tông chủ của Âm Thi Tông Âm Viên Hoán. "Cha, cha nói có phải là do tên chó má ăn trong nói ngoài âm lão tam kia có ý đồ xấu không?" Hắn là người đầu tiên phát hiện ra thi thể của vị huyền âm xá nước kia. Thứ này nếu bị hắn làm hỏng, vậy thì Âm Huyết Hoán không nhịn được lên tiếng, giọng nói mang theo một tia run rẩy khó nhận ra, sắc mặt hơi khó coi. Thi thể huyền âm xạ nữ đó có tác dụng rất lớn đối với hắn. Chỉ cần hắn có thể dùng tà công cùng nó tu luyện, chắc chắn có thể trong thời gian ngắn đột phá đến đại pháp sư trung kỳ. Không chừng còn có thể một mạch tu luyện đến đại pháp sư hậu kỳ. Không đâu, âm lão tam không có gan đó, cũng không có bản lĩnh đó để nuốt trôi thứ gì đó dưới mắt người khác. Những người khác cũng sẽ không cho phép. Âm Bô Cừu từ từ lắc đầu, giọng nói mang theo một tia chắc chắn. Huyền âm xạ nữ biến mất, không chừng là bị kẻ khác bắt đi. Dám động đến đồ của Âm Thi Tông ta bất kể là ai, đều phải trả giá, rút hồn luyện phách, vĩnh viễn không được siêu sinh. Giọng nói của Âm Vô Cừu bình thản, nhưng trong đó lại chứa đựng sát ý vô cùng nồng đậm. Một câu nói ra, như thể có thể đóng băng cây cỏ xung quanh. Ngay hôm qua, dấu hiệu trên huyền âm trà nữ biến mất, Âm Vô Cừu ngay lập tức nhận ra thi thể đã xảy ra vấn đề. Sau đó, hắn liền dẫn các trưởng lão đệ tử trong cứ điểm, toàn bộ xuất động. Dựa vào phương pháp cảm ứng đặc biệt của Âm Thi Tông đối với thi thể, Âm Vô Cừu dẫn người một mạch tìm đến Long Tuyển Thôn. Thế nhưng, vừa tới gần khu vực này, cảm ứng của hắn đối với huyền âm sát nữ lại hoàn toàn biến mất. Chính vì lẽ đó, âm huyết hoán mới suy đoán, liệu có phải thể chất huyền âm nữ đã bị phá bỡ, nên cảm ứng giữa bọn hắn mới hoàn toàn biến mất hay không? Thế nhưng đúng lúc này, bước chân của Âm Vô Cừu không hề báo trước mà dừng lại. Hắn khẽ ngẩng đầu, cánh mũi lộ ra dưới vành mũ khẽ động, như đang bắt lấy một mùi hương nào đó trong không khí mà người thường không thể cảm nhận được. Ừm. Hắn phát ra một tiếng nghi vấn ngắn gọn, sau đó khóe miệng lạnh lùng đó lại nhếch lên, tạo thành một đường cong quỷ dị. Khí tử trung tàng long thật nồng đậm nơi này, lại có âm long chiếm cứ. Âm Thi Tông quanh năm tiếp xúc với xương cốt, âm sát, cảm nhận đối với tử khí nhạy bén đến cực điểm. Và một môn bí truyền luyện đan thuật của tông môn bọn hắn, nguyên liệu chính cần thiết chính là một hương một loại xác khô đặc biệt được chôn nhiều năm nhưng không thối rữa. Loại xác khô này, trong mắt Âm Thi Tông, chính là do cơ duyên xảo hợp mà nhiễm phải long khí của địa mạch, mới có thể chống lại sự ăn mòn của thời gian. Âm Long đan luyện chế từ một hương, nghe nói sau khi nuốt vào có thể khiến người ta tạm thời cảm nhận được một tia huyền ảo của long khí, có hiệu quả kỳ diệu đối với việc tu luyện âm sát công pháp. Âm Long, chẳng lẽ nơi này có bố cục long mạch bị hỏng? Âm Huyết Hoán nghe lời của phụ thân mình, tim đập nhanh. Chương 154, trời cho không lấy, ngược lại còn bị tội. Chương 154, trời cho không lấy, ngược lại còn bị tội. Long khí ở bên này. Âm Vô Cừu cẩn thận cảm nhận long khí, giọng nói ẩn chứa một tia phấn khích. Sau đó, hắn thân hình khẽ động, nhanh chóng đi về phía Long Thổ Châu huyệt ở sau núi. Âm Huyết Hoán và các đệ tử Âm Thi Tông khác thấy vậy, cũng đội vàng theo sau tông chủ của mình. Rất nhanh, mọi người đã đến vị trí của Long Châu ở sau núi. Cảm nhận được tử khí và long khí nhàn nhạt truyền đến từ nơi này, mắt Âm Vô Cừu khẽ sáng lên. Quả nhiên là Âm Long Thổ Châu chi huyệt. Âm Vô Cừu ngồi xổm xuống, ngón tay khô gầy vuốt qua vết nứt dữ tợn trên Long Châu, cảm nhận long khí âm hàn tinh thuần nhưng đã sắp tan rã còn sót lại bên trong, ánh sáng trong mắt càng thêm rực rỡ. Tức là, Long Châu đã nứt, long khí sắp tan trời cho không lấy, ngược lại còn bị tội. Vết nứt trên viên châu này cần tinh huyết của người sống tới máu mới có thể khép lại, tụ tập lực lượng âm long. Vừa hay, dùng máu thịt hồn phách của một làng kiến hôi này để tế trọng bảo của Âm Thi Tông ta. Giọng nói của Âm Vô Cừu lạnh lẽo như cửu u hàn phòng, hắn nhìn làn khói bếp dày đặc bốc lên từ ngôi làng dưới chân núi, trong mắt lóe lên một tia sát ý khát máu. Mà theo mệnh lệnh của Âm Vô Cừu được ban ra, một đám trưởng lao và đệ tử Âm Thi Tông nhanh chóng hành động, hùng hổ lao xuống ngôi làng phía dưới. Trong đó, kẻ hưng phấn nhất không ai khác chính là Âm Huyết Hoán. Âm Long chi khí là của ta. Âm Huyết Hoán hai mắt sáng rực, trái tim trở nên kích động không thôi. Mặc dù đã mất đi huyền âm sát nữ, nhưng nếu có thể thu hoạch được Âm Long chi khí, cũng xem như đã bù đắp được tổn thất trước kia. Âm Long chi khí này cũng là một thứ tốt hiếm có, chỉ tiếc cho huyền âm sát nữ của ta. Nếu ta bắt được kẻ đã đoạt đi huyền âm sử nữ, ta nhất định phải băm thây hắn thành vạn đoạn. Nếu ta có thể tìm được huyền âm sử nữ, dung hợp cùng Âm Long chi khí, ta nhất định có thể đột phá, đặt chân đến nhân sư cảnh giới. Âm Huyết Hoán khẽ nhíu mắt, bước chân bất giác nhanh hơn vài phần. Bên cạnh giếng nước mới đào ở đầu làng, đất vẫn còn tỏa ra hơi ẩm tươi mới. Mấy gã đàn ông lực lưỡng vừa đặt cuốc và xẻn xuống, đang vạch áo lau mồ hôi, cười nói với nhau về tiến độ hôm nay. Ánh nắng buổi chiều rải xuống, phủ lên làn da màu đồng của bọn hắn một lớp viền vàng ấm áp. Hôm nay may mà có Nhất Mi đạo trưởng, nếu không, chúng ta còn phải uống nước sát chết thêm mấy ngày nữa. Còn phải nói sao? Ai mà ngờ được, trong con sông đó toàn là rơi chết. Mỗi lần nghĩ đến cảnh tượng đó, ta lại thấy hơi buồn nôn. Đừng nói nữa, ta bây giờ thấy hơi khó chịu. Đang lúc dân làng vui vẻ trò chuyện, đột nhiên giọng nói của bọn hắn im bặt. Ánh mắt của bọn hắn bị một nhóm người ở phía xa thu hút. Những người này mặc áo choàng xám, xung quanh tỏa ra mùi máu tanh, trên áo choàng còn có vài vệt máu đỏ tươi chói mắt. "Ngươi, các ngươi là ai?" Một dân làng gan dạ hơn một chút, bước lên một bước. Âm Vô Cừu ngay cả mí mắt cũng không thèm nhấc lên, ống tay áo choàng đen rộng thùng thình chỉ tùy ý phất một cái. Phụt. Người dân làng vừa hỏi chuyện như bị một cây búa vô hình khổng lồ đập mạnh vào ngực. Cả người bay ngược ra sau, đập vào tảng đá vừa mới đào lên, phát ra tiếng xương gãy vụn khiến người ta hễ răng. Hắn trợn tròn mắt, cổ họng phát ra tiếng khò khè máu tươi trộn lẫn với mảnh vụn nội tạng từ miệng tuôn ra như suối, cơ thể co giật dữ dội vài cái rồi hoàn toàn bất động. Máu nóng hổi nhanh chóng nhuộm đỏ lớp đất mới bên dưới. Tĩnh lặng. Sự tĩnh lặng tuyệt đối chỉ kéo dài chưa đến nửa hơi thở. A, giết người. Tiếng hét kinh hoàng đến tột độ như một ngoài nổ, tức thì đốt cháy sự hoảng loạn ở đầu làng. Những người đàn ông đào giếng hồn bay phách lạc, vứt bỏ công cụ, như những con thỏ bị kinh động mà liều mạng chạy trốn vào trong làng. Cứu mạng a. Thổ phỉ. Thổ phỉ vào làng rồi. Tiếng khóc la thảm thiết, tiếng bước chân hỗn loạn tức thì sẽ toạc sự yên tĩnh của hoàng hôn. Không chừa một ai. Giọng nói của Âm Vô Cừu bình thản không một gợn sóng, như thể đang dặn dò món ăn cho bữa tối. Đám đệ tử áo xám sau lưng hắn như những con chó điên được tháo xích, trong mắt bùng lên ánh sáng tàn nhẫn khát máu, thân hình hóa thành từng bóng đen ma quái, lao về phía những dân làng đang chạy trốn tứ tán. Tốc độ của bọn hắn cực nhanh, vượt xa người thường, trong tay hoặc là đoạn đao lóe lên ánh sáng đen, hoặc là vuốt xương quấn quanh hắc khí, mỗi lần vung lên đều mang theo một vệt máu tươi chói mắt và tiếng kêu thảm thiết đột ngột tắt lịm. Trong một khoảng thời gian cực ngắn, mấy người dân làng đảo giếng đã không còn tiếng động. Rất nhanh, cuộc tàn sát lan ra khắp ngôi làng. Một phụ nữ ôm đứa trẻ đang khóc e hé chạy chưa được mấy bước đã bị bóng đen đuổi kịp từ phía sau đạp ngã xuống đất. Đứa trẻ văng khỏi tay, ngã mạnh xuống nền đất, tiếng khóc đột ngột ngừng bặt. Người phụ nữ kinh hãi kêu lên, vừa định lao tới, một lưỡi dao đen ngòm đã từ sau lưng nàng xuyên qua trước ngực. Trên con đường làng, một thiếu niên choắt con chạy loạn choạng, chân mềm nhũn không cẩn thận ngã xuống, hắn kinh hãi quay đầu lại, chỉ thấy một móng vuốt khô héo bọc trong hắc khí, móng tay đen kịt đang phóng to cực nhanh trong tầm mắt. Angu, Mẫu thân của thiếu niên hét lên một tiếng chói tai, bất chấp tất cả quay người lao tới, muốn dùng thân thể của mình để che chắn cho đứa con. Phụt. Móng vuốt đen kịt tóm lấy cổ nàng, bóp nát. Máu tươi nóng hổi phun ra, bắn tung tóe lên khắp mặt thiếu niên. Thiếu niên ngây dại nhìn mẫu thân ngã xuống trước mặt mình, trong con ngươi cuối cùng phản chiếu hình ảnh một bóng đen khác đang đến gần và lưỡi dao giơ lên. Tàn sát. Một cuộc tàn sát một chiều. Tiếng khóc, tiếng la hét thảm thiết, tiếng vũ khí sắc bén đâm vào da thịt, tiếng xương gãy, đan xen thành một khúc bi ca của địa ngục. Long Tuyển thôn nhỏ bé trong nháy mắt biến thành một tu la tràng, mùi máu tanh nồng nặc bốc lên mức trời, cả ngôi làng chìm trong một màn xương máu. Âm Mô Cừ không thèm để ý đến cuộc tàn sát sau lưng, hắn chắp tay sau lưng, từng bước đi về phía cái hố đất lớn mới đào, còn chưa có nước. Đáy hố đất ở bước, tỏa ra mùi đất tanh nồng nặc. Cùng với mùi đất tỏa ra, còn có một mùi hương lạ cực độ. Hừm, mùi hương này, mùi máu tanh thật nồng nặc, trong cái chết ẩn chứa sự sống. Đây là hoạt thi, đây lại là một bảo thi nữa. Thật không ngờ, ngôi làng nhỏ bé này lại ẩn giấu hai món bảo vật lớn. Điều này thật khiến người ta cảm thấy kinh hỉ. A Âm Vô Cừu hai mắt đột nhiên sáng rực, không khỏi ngửa mặt lên trời cười lớn, trong giọng nói tràn đầy sự vui sướng. Ngay sau đó, Âm Vô Cừu gửi tin nhắn cho các đệ tử Âm Thi Tông, bảo bọn hắn cử vài người quay lại. Các đệ tử Âm Thi Tông sau khi quay lại, lập tức bắt đầu đào. Không lâu sau, một thi thể gầy trơ xương, hốc mắt lõm sâu, miệng có răng nanh cường điệu được đào lên. Ánh mắt của Âm Vô Cừu quan sát thi thể, lướt qua hàm răng cương thi, cuối cùng dừng lại ở trên ngực nó. Trên ngực thi thể, cắm một cây thánh giá lộng lẫy được khảm hồng ngọc màu máu buộc câu, viên hồng ngọc dưới ánh mặt trời chiếu rọi, lóe lên ánh sáng yêu dị. Ngay sau đó, Âm Vô Cừu bàn tay khẽ động, trực tiếp nắm lấy cây thánh giá đó. Xoẹt, cây thánh giá bị Âm Vô Cừu giật mạnh ra. Chương 155, muốn đi. Đã hỏi thanh kiếm trong tay ta chưa? Chương 155, muốn đi. Đã hỏi thanh kiếm trong tay ta chưa? Xì. Khi cây thánh giá được rút ra, một tiếng động trầm đục vang lên, như thể rút một cái nút đã bị niêm phong ngàn năm. Và ngay khoảnh khắc cây thánh giá rời khỏi trái tim của sắc khô. Gào. Một tiếng gầm không giống người, tràn ngập sự oán độc và đói khát vô tận, đột ngột nổ tung từ cổ họng của sắc khô. Cơ thể khô quắt đó, như thể trong nháy mắt được bơm vào dung nham nóng chảy, dưới lớp da xám xịt, có thể thấy rõ từng luồng năng lượng màu đỏ sẫm đang cuồn cuộn dâng lên. Mí mắt đang nhắm chặt của nó vụt một tiếng mở ra, để lộ một đôi mắt trắng xám khát máu. Trên 10 ngón tay khô quắt của con ma cà rồng, móng tay đen kịt sắc nhọn tức thì bật ra, mang theo tiếng gió rít sắc lẹm, thẳng tắp chộp về phía yết hầu của Âm Vô Cừu đang ở gần trong gang tấc. Tốc độ nhanh như chớp. Hừm. Trong mắt Âm Vô Cừu lóe lên một tia kinh ngạc, ngay sau đó bị thay thế bởi sự tham lam và khinh miệt sâu hơn. Vừa tỉnh đã muốn cắn chủ. Súc sinh. Âm Vô Cừu nhướng mày. Ngay trước khoảnh khắc móng tay đủ để xuyên thủng tấm sắt sắp chạm vào da hắn, một bàn tay khô héo, mang theo lực lượng ngàn cân cấp tốc lao về phía trước. Bút. Bàn tay của Âm Vô Cừu như một chiếc kim sắt, chuẩn xác vô cùng, gắt gao siết chặt lấy cổ con ma cà rồng vừa xuống lại. Năm ngón tay của hắn hơi dùng lực, đầu ngón tay cắm sâu vào lớp da thịt đang nhanh chóng trở nên căng mọng nhưng vẫn lạnh lẽo và cứng rắn. Gào. Ực. Tiếng gầm của con ma cà rồng tức thì biến thành tiếng rên rỉ đau đớn. Nó điên cuồng giãy giụa, năng lượng màu đỏ sẫm dưới da quần quật dữ dội, sức mạnh lớn đến kinh người, đủ để xé xác hổ báo. Tuy nhiên, bàn tay khô héo đang bóp cổ nó lại không hề nhúc đích, vững như bàn thạch. Mặc cho nó giãy giụa cào cấu thế nào, cũng chỉ có thể để lại vài vết trắng chói tai trên chiếc vòng tay bằng huyền thiết của Âm Vô Cừu. Âm Vô Cừu ghé sát lại, gần như đối mặt với đôi mắt trắng xám điên cuồng và hung bạo đó, khóe miệng dưới mũ trùm nết lên một đường cong hài lòng. Tốt, tốt một cố dị chủng hoạt thi mang long khí, quả thật tiềm năng vô cùng. Nếu huyết hoán hấp thu ngươi, hiệu quả đạt được sẽ không hề thua kém huyền âm xá nữ kia. Hơn nữa, nếu dùng lực lượng âm long ở nơi này để luyện chế ngươi một phen, sau đó để huyết hoán ra tay, hiệu quả còn có thể tốt hơn một chút. Nếu đã vậy, thì trực tiếp luyện luôn đi. Như vậy cũng có thể tăng thêm nhiều tiềm năng cho huyết hoán. Âm Vô Cừu chỉ trong vài câu nói đã định đoạt sinh tử của con ma cà rồng. Sau đó, Âm Vô Cừu mang theo con ma cà rồng đến nơi có long châu, yên lặng chờ đợi vật liệu được đưa tới. Không lâu sau, từng cỗ thi thể được các đệ tử Âm Thi Tông vận chuyển đến, một lượng lớn thi thể chất đống, máu tươi nồng nặc tràn ngập cả con suối nhỏ. Cùng lúc đó, Âm Vô Cừu từ trong càn khôn túi lấy ra các loại vật liệu luyện thi, bố trí chúng thành một trận pháp luyện thi, bắt đầu dùng thế cục nơi này để luyện thi ma cà rồng. Ta Âm Huyết Hoán quả nhiên là người được trời cao thương xót, mất một cỗ huyền âm xá nữ, nhưng lại có một cỗ dị chủng hoạt thi. Có dị chủng hoạt thi này kết hợp với âm long chi khí, luyện chế thành bảo thi, tuyệt đối có thể nâng cao tiềm năng của ta thêm vài bậc. Sau này càng có tư chất để đặt chân đến nhân sư. Âm Huyết Hoán nghĩ đến đây, chút phiền muộn trước đó đã biến mất không còn tăm hơi, miệng phát ra tiếng cười vui vẻ. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, đã đến buổi tối. Hậu Sơn, nơi có huyệt Long Thổ Châu. Nơi này đã thay đổi hoàn toàn. Con suối trong vắt ban đầu, giờ đây chảy dòng huyết tương sền sệt và hôi thối, dưới đáy suối lềnh bềnh những mảnh thi thể. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh đến buồn nôn. Long Châu hội tụ long khí kia, giờ đây phủ đầy những đường tơ máu màu đỏ sẫm như mạng nhện, như một sinh vật sống đang khẽ co bóp, tham lam hấp thụ vũng huyết tương đặc quánh bên dưới. Từng luồng tà sát chi khí màu xám đen xen lẫn tơ máu đỏ sẫm có thể nhìn thấy bằng mắt thường, đang không ngừng bốc lên từ khe đá, hội tụ vào một bóng người bên dưới tảng đá. Bóng người đó chính là con ma cà rồng phương Tây đã bị rút cây thành giá. Lúc này, nó đang yên lặng nằm trong dòng sông, lớp da thịt khô quắt giờ đây lại hơi căng phồng lên, làn da hiện lên một màu xanh xám quỷ dị, lạnh lẽo, như thể da thuộc đã ngấm đẫm nước sắt chết. Từng đạo phù văn tà dị màu đỏ sẫm gần như đen, như những con rắn độc sống đang di chuyển và khắc sâu dưới da nó. Hai mắt nó nhắm chặt, nhưng trong cái miệng hơi hé mở, những chiếc răng nanh trắng muốt sắc nhọn lại lóe lên ánh sáng lạnh lẽo khiến người ta kinh hãi. Một luồng khí tức hung lệ, âm hàn, vượt xa những gì đã có trước đó, đang theo Long Châu phía trên cùng tà lực từ vũng máu dốc vào, cuồn cuộn dâng cao. Âm Huyết Hoán đứng bên cạnh tảng đá Long Châu, khuôn mặt dưới mũ trùm không hề che giấu sự điên cuồng và mong đợi. Thành công rồi. Âm Long Hoạt Thi sắp thành công rồi. Âm Huyết Hoán cơ thể khẽ run rẩy, như thể đã nhìn thấy cảnh tượng mình hấp thụ sức mạnh của Hoạt Thi, tu vi tăng vọt. Mà ở phía trước Âm Huyết Hoán, Âm Vô Cừu đang không ngừng đánh ra từng ấn quyết huyền ảo và âm tà. Mỗi lần pháp ấn hạ xuống, đều dẫn động sát khí máu tanh xung quanh quần quần dữ dội, tăng tốc dung nhập vào thân xác của con ma cà rồng. Mà sau lưng hắn, hai vị trưởng lão có khí tức âm trầm, một người gầy như cây sào, một người to lớn như tháp sắt, cũng đang phụ trợ Âm Vô Cừu luyện thi. Theo pháp ấn không ngừng dung nhập vào thân thể con ma cà rồng trước mắt, khí tức trên người nó ngày càng mạnh. Cùng lúc đó, Giang Thiên và Cựu Thúc cũng đã đến Long Tuyển thôn. Tử khí thật nồng nặng. Sư Minh, dân làng của Long Tuyển thôn này e là đều đã bị hại chết cả rồi. Giang Thiên nhìn những vết máu rải rác khắp nơi trong làng, khuôn mặt lạnh như băng. Những tên tà tu đó chắc đang ở hậu sơn chúng ta qua đó xem sao. Trên mặt Cựu Thúc cũng đầy vẻ lạnh lùng, ngay sau đó liền đi về phía hậu sơn. Âm Huyết Hoán nhìn Âm Long Hoạt Thi ngày càng mạnh mẽ trước mắt, cả người càng lúc càng hưng phấn, miệng không ngừng lẩm bẩm, thành công rồi, sắp thành công rồi. Ta Âm Huyết Hoán có hy vọng trở thành nhân sư. Tuy nhiên, ngay lúc này, ba người Âm Vô Cừu đang luyện thi lại đột ngột dừng động tác trong tay, sau đó nhìn xuống chân núi. Bùm! Rắc rắc rắc, một bóng đen từ trong rừng bay ra, quét sạch cành cây trên đường đi, đâm sầm vào một thân cây, rồi từ từ trượt xuống. Âm Thi Tông, Âm Vô Cừu. Giọng nói lạnh thấu xương của Cựu Thúc vang vọng khắp khu rừng, dưới màn đêm, đôi mắt màu vàng nhạt đó gắt gao nhìn chằm chằm vào Âm Vô Cừu ở giữa sườn núi. Lâm Cừu. Đồng tử của Âm Vô Cừu đột ngột co lại. Hai vị trưởng lão bên cạnh hắn cơ thể cũng khẽ run lên. Huyết Hoán, mang Âm Long Hoạt Thi đi. Nhanh. Âm Vô Cừu không chút do dự ngừng luyện thi, trực tiếp tóm lấy Hoạt Thi phía trước, ném cho Âm Huyết Hoán bên cạnh. Muốn đi? Đã hỏi thanh kiếm trong tay ta chưa? Cựu Thúc hai mắt lạnh như băng, râu tóc dựng đứng, đạo bào không gió mà bay, phần phật văng lên. Hắn bàn tay khẽ động, xuất hiện một thanh pháp kiếm có kiểu dáng cổ xưa, thân kiếm chạy xuôi ánh sáng mờ ảo. Thân pháp kiếm trong như nước, vừa xuất hiện, tà sát chi khí quẩn quẩn xung quanh lại như tuyết gặp nước sôi, phát ra tiếng xì xì tăng dã, bị đẩy lùi ra một vùng chân không rộng lớn. Sát khí sắc lạnh của Cựu Thúc như một cơn bão băng giá hữu hình, tức thì quét qua toàn bộ sườn núi. Thanh pháp kiếm kia thanh quang bạo phát, mơ hồ có tiếng gió lốc sấm sét vờn quanh lưỡi kiếm. Vút. Cựu Thúc vung pháp kiếm trong tay, sau đó hóa thành một ngôi sao băng màu vàng, ầm ầm lao về phía đám người Âm Vô Cừu. Chương 156, ngươi chỉ là một pháp sư cửu giai, cũng dám đuổi theo ta. Chương 156, ngươi chỉ là một pháp sư cửu giai, cũng dám đuổi theo ta. Mang đồ đi. Nhanh. Âm Vô Cừu phản ứng cực nhanh, gào lên một tiếng khàn khàn, giọng nói lo lắng không khỏi có chút lạc đi. Hai vị trưởng lão, cùng ta kết tam âm lục hồn trận quấn lấy hắn cho ta. Âm Vô Cừu vừa dứt lời, đôi tay như móng vuốt khô héo đã nhanh như chớp kết ấn, thi khí màu xám đen quanh thân như mực sôi quần quần tuôn ra, hóa thành mấy bóng ma dữ tợn, gào thét lao về phía Cựu Thúc. Đồng thời, bước chân hắn di chuyển huyền ảo, lại mơ hồ hợp với địa thế âm sắt còn sót lại xung quanh, ý đồ mượn tà lực vừa tích tụ khi luyện thi ở nơi này để bổ trợ. Vị trưởng lão gầy cao và vị trưởng lão vạm vỡ cũng đồng thời hét lớn, hai người một trái một phải, như ma quỷ tản ra. Trưởng lão gầy ống tay áo phồng lên, vô số cây linh xương trắng bệnh lóe lên lân quang như mưa báo hoa lệ bắn ra, phát ra tiếng rít xé gió thê lương, thẳng đến các đại huyệt trên người Cựu Thúc. Trưởng lão vạm vỡ siết chặt hai nắm đấm, thân hình bốn đã khôi ngô lại bành trướng thêm một vòng, làn da nổi lên ánh kim loại màu xanh đen. Cả người hắn như một con gấu người hình, gầm nhẹ một tiếng rồi lao lên, nắm đấm to bằng cái nồi đất mang theo gió tanh và mùi hôi thối, hung hăng đấm về phía sườn của Cựu Thúc. Nơi quyền phong của hắn đi qua, không khí đều phát ra tiếng nổ trầm đục. Ba người phối hợp ăn ý, Âm Vô Cừu chủ công kiềm chế, hai vị trưởng lão một xa một gần, từ đó kiềm chế Cựu Thúc. Trong mắt Cựu Thúc hàn quang bùng nổ, đối mặt với sự tấn công từ ba phía, lại không hề né tránh. Tà ma ngoại đạo, sao dám ngông cuồng? Chém! Một tiếng quát lớn, như rồng ngâm chín tầng trời. Pháp kiếm trong tay Cựu Thúc thanh quang rực rỡ, thân kiếm rung lên bần bật, mơ hồ còn xen lẫn tiếng gió lốc sấm sét. Sau đó, Cựu Thúc cổ tay khẽ rung, kiếm quang chợt lóe, tức thì phân hóa thành ba luồng hàn quang lạnh lẽo như dài lụa. Kiếm thứ nhất đâm thẳng vào Âm Vô Cừu. Kiếm quang ngưng tụ như thực chất, nhanh hơn cả chớp, mang theo ý chí sắc bén không gì cản nổi, tức thì xuyên qua tầng tầng lớp lớp bóng ma đang lao tới. Dưới kiếm khí màu vàng, những ảo ảnh lệ quỷ được ngưng tụ từ thi sát chi khí tinh thuần, như băng tuyết dưới ánh mặt trời, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng chưa kịp phát ra đã lần lượt tan rã. Sau khi phá tan những bóng ma này, thế kiếm của nó không hề giảm, vẫn chỉ thẳng vào tim của Âm Vô Cừu. Âm Vô Cừu kêu lên một tiếng quái dị, hai tay thi khí cuộn cuộn, bố trí tầng tầng lớp lớp lá chắn khí màu xám đen trước người, thân hình vội vàng lùi lại. Ầm, ầm, ầm. Kiếm khí và tà khí va chạm, bùng nổ tiếng gầm dữ dội. Trong tiếng nổ kịch liệt, đá núi và mặt đất xung quanh nứt ra, vô số mảnh đá văng tung tóe. Trong tiếng nổ, kiếm thứ hai của Cựu Thúc chém về phía trước, quét ngang cơn mưa đinh sương của trưởng lão gầy. Kiếm quang như dải lụa trải ra, hóa thành một màn sáng ngăn cách tất cả, nước cũng không thể lọt vào. Đinh đinh đang đang. Tiếng kim loại va chạm dày đặc như mưa rào vang lên ầm ầm. Tất cả những cây đinh xương trắng bệnh bắn tới, va vào màn kiếm thanh quang ẩn chứa chính khí rồi giáo kia, như va phải tường đồng bách sắt, lần lượt vỡ nát thành bộ xương trắng bệnh, lả tả rơi xuống. Mà kiếm thứ ba của Cựu Thúc chém xin vào nắm đấm khổng lồ của trưởng lão và bỡ. Thanh kiếm này ẩn chứa lực lượng bằng bạc, đủ sức chém nát núi non. Lưỡi kiếm chuẩn xác vô cùng chém vào nắm đấm đang lóe lên ánh sáng xanh đen, cơ bắp quần quật của trưởng lão và vỡ. Xoẹt. Một tiếng cắt xé khiến người ta hê răng vang lên. Ừ ga. Trưởng lão vạm vỡ phát ra một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Nắm đấm sắt của hắn đủ để phá bia nước đá, cùng với nửa cánh tay phủ lớp sừng màu xanh đen, lại bị luồng kiếm quang trong trẹo tưởng như không đáng kể kia chém đứt gọn gàng như cắt đậu hũ. Chỗ đứt cháy đen một mảng, lại không có nửa giọt máu tươi phun ra, chỉ có khói đen hôi thối xì xì bốc lên. Chỉ một kiếm, ba thức, phá bóng ma, nát đinh xương, gãy ma quyền. Thân hình cựu thúc vững như núi, sát khí lạnh thấu xương lan tỏa khắp nơi. Trên pháp kiếm thanh quang lưu chuyển, phản chiếu khuôn mặt râu tóc dựng đứng, sát khí ngút trời của hắn. Lâm Cửu, đây chính là Lâm Cửu của Mao Sơn sao? Quá mạnh rồi. Âm Viên Hoán trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn vừa rồi đứng rất gần trung tâm chiến đấu, nếu không phải phụ thân hắn che chở, e là đã bị dư âm của thế kiếm xé thành từng mảnh. Chạy chạy càng xa càng tốt. Âm Viên Hoán trợn trừng mắt, vẻ mặt gần như muốn nứt toát, trực tiếp vồ lấy Âm Long Hoạt thi triển độn pháp bay vút đi về phía chân trời. Hắn không thể ở lại đây, hắn ở đây không giúp được gì cả, hơn nữa còn khiến phụ thân phân tâm. Hắn chỉ có chạy trốn mới có thể để Âm Vô Cừu chuyên tâm đối địch, như vậy Âm Vô Cừu mới có hy vọng sống sót. Vút, vút, vút. Âm Viên Hoán vận chuyển toàn bộ tà khí trong cơ thể, thực lực đại pháp sư tam giai bộc phát toàn lực, kéo theo Âm Long Hoạt Thi cấp tốc độn đi về phía xa. Giang Thiên thấy vậy, thân hình khẽ động, như một con vượn nhảy vào rừng, đuổi thẳng theo hướng Âm Viên Hoán bỏ chạy. A Thiên, nhất định phải cẩn thận, Cửu Thúc còn chưa kịp mở miệng, bóng dáng Giang Thiên đã đi xa, hắn chỉ có thể thầm cầu nguyện trong lòng. Lâm Cửu, đó là đồ đệ của ngươi sao? Thật là ngông cuồng tự đại. Chỉ là pháp sư cửu giai, nhi tử của ta là đại pháp sư tam giai, hắn cũng dám đuổi theo ư? Hắn không phải là mù chứ? Ngay cả chữ chết cũng không biết thế nào sao? Âm Vô Cừu hai mắt như chỉ mừng, nhìn thấy thần sắc thoáng qua trên mặt Cửu Thúc, liền lên tiếng chế nhạo, ý đồ làm loạn tâm thần của Cửu Thúc. Ngông cuồng sao? Ta dùng tốc độ nhanh nhất giết các ngươi, rồi đi đuổi theo nhi tử của ngươi, cũng còn kịp. Cửu Thúc vừa nói, pháp kiếm trong tay lại sáng lên kiếm quang, mang theo ý chí chém diệt tất cả, lao về phía ba người trong trận pháp. Muốn giết ta? Không dễ vậy đâu. Nhưng nhi tử của ta sẽ đi trước ngươi một bước, giết chết đồ đệ kia của ngươi. Âm Vô Cừu gầm lên một tiếng, trong mắt quần quận vẻ điên cuồng, cắn nát đầu lưỡi, một ngụm tinh huyết phun lên tảng đá rồng kia. Mấy đạo pháp ấn đánh vào trận pháp. Trong nháy mắt, cả vùng trời đất xung quanh huyệt Long Thổ Châu đều vang lên một tiếng ai oán. Tà lực vô biên nở rộ, nhanh chóng va chạm với Cửu Thúc. Sâu trong rừng rậm, cây cối đố lượng, cành lá che kín bầu trời, ánh trăng xuyên qua kẽ hở rọi xuống những đốm sáng lốm đốm. Vút ngay lúc này, một bóng người lướt qua mặt đất đầy lá khô, làm tung lên một lớp lá rụng. Mà ngay sau khi người này rời đi không lâu, lại có một bóng người khác vượt qua. Có truy binh. Là ai? Tiểu đạo sĩ đi theo Lâm Cửu. Là đồ đệ của Lâm Cửu. Âm Viên Hoán tay xách Lâm Long Hoạt Thi, thân hình không ngừng nghỉ xuyên qua rừng cây, ánh mắt quét về phía sau, nhìn thấy Giang Thiên đang đuổi theo. Tuy nhiên, do khoảng cách quá xa, hắn không cảm nhận được khí tức trên người Giang Thiên, nên không rõ tu vi của hắn. Vút, vút. Hai người cứ thế một trước một sau chạy hơn 10 dặm, cuối cùng, Âm Huyết Hoán dừng lại ở một khoảng đất trống tương đối rộng trong rừng, quay đầu nhìn Giang Thiên đang đuổi theo. Thấy Âm Huyết Hoán dừng lại, Giang Thiên cũng đứng cách đối phương hơn 10 mét. Chật chật chật, thật sự chỉ có một mình ngươi. Nhóc con, ngươi ăn phải gan hùm mật gấu à? Một pháp sư cửu giai, dám đến đuổi theo ta. Ngươi có biết ta cảnh giới gì không? Âm Huyết Hoán nhìn về phía sau Giang Thiên, xác định không có ai, lúc này mới nhìn Giang Thiên, trên mặt hiện lên một nụ cười lạnh lùng chế giễu. Chỉ là đại pháp sư tam giai thôi, rất lợi hại sao? Gặp sư minh của ta, chẳng phải cũng cục đôi chạy trốn sao? Trên mặt Giang Thiên cũng hiện lên một nụ cười lạnh. Hắn sở dĩ để Âm Huyết Hoán chạy xa như vậy, là muốn giải quyết hắn ở một nơi xa, như vậy thu dọn thi thể cũng tiện, tránh để Cửu Thúc chú ý đến điều bất thường. Chỉ là pháp sư cửu giai cũng dám ăn nói ngông cuồng. Chết cho ta. Âm Huyết Hoán hừ lạnh một tiếng, tay phải chập lại như đao, chém một nhát hư không về phía Giang Thiên. Xì. Một luồng khí kình màu xám đen ngưng tụ như thực chất, tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc của thi độc, tức thì sẽ rách không khí, bắn thẳng về phía mặt Giang Thiên. Chương 157, Âm Huyết Hoán kinh hãi, sao ngươi có thể mạnh như vậy? Chương 157, Âm Huyết Hoán kinh hãi, sao ngươi có thể mạnh như vậy? Đối mặt với một đòn tấn công bất ngờ, thần sắc Giang Thiên chỉ hơi động. Ầm. Linh khí trong cơ thể Giang Thiên ầm ầm vận chuyển, kim quang và sấm sét bùng nổ. Trên bề mặt cơ thể hắn, nhanh chóng phủ một lớp áo giáp màu vàng. Thuật pháp này chính là Huyền Giáp Công. Sau khi được Long khí cường hóa, hình dạng bên ngoài của Huyền Giáp Công đã có chút thay đổi. Trước kia Huyền Giáp Công có hình khối đều đặn, bây giờ Huyền Giáp lại như những miếng vảy rồng. Từng miếng vảy rồng màu vàng phủ trên người Giang Thiên, làm nổi bật hắn như một vị thần minh. Giáp giáp giáp, những tia sét nhỏ li ti từ xung quanh Huyền Giáp bắn ra, như những con rắn linh đang múa điên cuồng, cuốn quanh nó, nhảy múa và rít lên. Ngay sau đó, Giang Thiên tung ra một quyền. Ầm. Nắm đấm và khí kình thi độc va chạm mạnh vào nhau. Một tiếng nổ trầm đục vang lên. Cỗ thi khí âm độc, thứ đủ sức ăn mòn cả kim loại, trước kim quang ẩn chứa đạo quả phá sắt cùng lực lượng lôi đình của bạo, lại trở nên mỏng manh tựa như gốm sứ kém phẩm chất. Tức thì bị nổ tung thành từng mảnh, hóa thành vô số luồng khói đen hôi thối, xì xèo tan biến trong không khí. Sóng xung kích lan ra hất tung lá rụng trên mặt đất, tạo thành một vòng khí lãng ngắn ngủi. Thân hình Giang Thiên chỉ hơi khựng lại một chút, liền lại như một viên đạn pháo lao tới. Trên nắm đấm kim quang rực rỡ, rắn sét nhảy múa, không hề hấn gì. Cái gì? Nụ cười gần trên mặt Âm Huyết Hoán tức thì cứng lại, đồng tử đột ngột co lại thành một điểm nhỏ như đầu kim. Nhất chỉ này của hắn tưởng chừng tùy tiện, nhưng kỳ thực lại ẩn chứa toàn bộ tu vi đại pháp sư tam giai. Ngay cả một tu sĩ đại pháp sư sơ kỳ bình thường cũng tuyệt đối không dám đón đỡ trực diện. Nhóc con trước mắt này chỉ là một pháp sư, sao có thể chỉ dựa vào năm đấm mà đánh tan nó? Nhóc con này trên người có bí mật lớn, cơ thể này của hắn ít nhất cũng cùng cấp bậc với Âm Long Hoạt Thi. Nếu có thể luyện chế thành cương thi, rồi bị ta hấp thu, ta có thể tiến vào nhân sư hậu kỳ. Âm Huyết Hoán một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Giang Thiên, trong mắt lóe lên ánh sáng hưng phấn. Giết! Thi sát chi khí màu xám đen quanh thân Âm Huyết Hoán như thủy triều cuồn cuộn tuôn ra, tức thì bao phủ hai cánh tay. Ngay sau đó, hắn hai tay bắt chéo trước ngực, cơ bắp nổi lên, da rẻ tức thì nổi lên ánh kim loại màu xanh đen, mang theo một cảm giác cứng rắn không thể phá hủy. Đây chính là tà công luyện thể bí truyền của Âm Thi Tông, Huyền Thi Thiết Cốt. Dùng thi sát chi khí để tôi luyện gân cốt, đao kiếm thông thường khó mà làm bị thương. Bùm! Một tiếng nổ trầm đục như búa tạ đập vào đè sắt, vang lên trong khu rừng yên tĩnh. Nắm đấm quấn quanh kim lôi của Giang Thiên, vững chắc đập vào hai cánh tay bắt chéo của Âm Huyết Hoán. Một luồng sức mạnh cuồng bạo không thể tưởng tượng, như dòng lũ vỡ đê, hung hăng truyền vào theo nắm đấm. Âm Huyết Hoán chỉ cảm thấy hai cánh tay truyền đến một cảm giác tê dại nồng nặc, xương cốt, cơ bắp đều đang âm ỉ đau nhức. Ánh sáng màu xanh đen bao phủ trên hai cánh tay lóe lên dữ dội, chớp tắt, lại phát ra tiếng két két như không chịu nổi. Lớp đất mùn cứng rắn dưới chân hắn rắc một tiếng sụp xuống, hai chân như hai cây đinh, bị luồng sức mạnh khổng lồ này đập mạnh đến mức lún sâu vào đất đến mắt cá chân. Sức mạnh thật kinh khủng. Thể chất của nhóc con này cũng quá mạnh rồi đi. Lúc này, trong lòng Âm Huyết Hoán tràn ngập sự kinh hãi, trên mặt càng mang theo vẻ không thể tin được. Sao có thể? Hắn là đại pháp sư tam giai, tu luyện Huyền Thi Thiết Cốt nhiều năm, độ cứng của thân thể sánh ngang với tinh thiết. Đối phương chỉ là một pháp sư, cho dù nắm đấm có cứng một chút, sao có thể về mặt sức mạnh thuần túy mà áp chế hắn đến mức này? Thể chất này, quả thực không phải người. Giang Thiên một quyền không thành, công thế không hề dừng lại. Nắm đấm trái như độc long xuất động, mang theo tiếng rít xé rách không khí, thẳng đến chỗ sơ hở dưới sườn của Âm Huyết Hoán. Quyền phong chưa đến, luồng kinh khí mãnh liệt đó đã đâm vào da thịt đau nhói. Âm Huyết Hoán vừa kinh vừa giận, sự bất ức trong lòng tức thì hóa thành hung bạo. Bị một pháp sư ép đến mức thảm hại như vậy, quả thực là một sự sỉ nhục lớn. Ta giết ngươi! Âm Huyết Hoán phát ra một tiếng gầm chói tai, đồng thời chân dùng lực, đột ngột rút hai chân ra khỏi bùn đất. Thi sát chi khí điên cuồng rót vào hai cánh tay, ánh sáng màu xanh đen lại bùng lên, hai cánh tay như hai sợi roi thép tầm độc, mang theo luồng gió ác xé rách không khí, hiên ngang đón lấy hai nắm đấm của Giang Thiên. Âm Huyết Hoán không còn giữ lại bất cứ điều gì, thúc đẩy sức mạnh của đại pháp sư tam giai đến cực hạn. Ầm, ầm, ầm. Tiếng nổ dữ dội vang lên khắp khu rừng, cây cối xung quanh đổ rạp, gãy nát, lá khô trên mặt đất bị gió lốc cuốn đi xa. Đất trên mặt đất bị kình phong hất tung và để lại những hố sâu nông khác nhau. Hai người ngươi tới ta đi, quyền quyền đến thịt. Lực đạo hung manh va chạm vào nhau, thỉnh thoảng có một bóng người bay ra, đập gãy cây cối và đá núi. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét ta. Thằng danh pháp sư kiểu dai, lão tử giết ngươi. Âm Huyết Hoán một lần nữa nhảy lên từ hố trên mặt đất, nắm đấm mang theo thi khí mạnh mẽ đánh vào ngực Giang Thiên. Lúc này Âm Huyết Hoán đã không còn vẻ phong độ như trước. Bây giờ quần áo trên người hắn đã rách nát thành từng mảnh, treo lủng lẳng trên người. Trên làn da lộ ra có những vết quyền, vết chân lớn nhỏ. Những vết hằn này tỏa ra hắc khí, kim quang và sấm sét trên vết hằn lóe lên không ngừng, liên tục gây sát thương cho hắn. Linh khí trong cơ thể Giang Thiên sau khi được hàng trăm đạo quả cường hóa, mang theo uy lực phá tà hóa sát mạnh mẽ. Tuy nói Âm Huyết Hoán là đại pháp sư tam giai, tà khí nồng nặc, nhưng bị Giang Thiên liên tục tấn công như vậy, năng lượng trong cơ thể sắp không chống đỡ nổi nữa. Âm Huyết Hoán cảm thấy mình sắp phát điên rồi. Hắn lại bị một tiểu đạo sĩ pháp sư cửu giai đánh cho tối tăm mặt mũi, trên người càng có thêm vô số vết thương. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, mặt mũi của hắn Âm Huyết Hoán để vào đâu? Ta giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Mà ngay lúc hắn gào thét, Âm Long Hoạt Thi vẫn đứng như một bức tượng trước mặt hắn đã động. Đôi mắt đen kịt đó tức thì khóa chặt vào lưng của Giang Thiên. Không có bất kỳ dấu hiệu nào, cơ thể cứng đờ của nó bùng nổ với tốc độ kinh hoàng không phù hợp với hình dạng của nó. Móng vuốt màu xanh xám xé rách không khí, mang theo tiếng rít chói tai và một luồng tử khí âm hàn khiến người ta kinh hãi, như năm con dao găm tầm độc, hung hăng móc về phía sau tim của Giang Thiên. Một bước này, nhanh, hiểm, độc. Góc độ hiểm hóc, thời cơ nắm bắt vừa phải. Chết đi. Trong mắt Âm Huyết Hoán bùng lên sự khoái trá điên cuồng. Hắn như đã nhìn thấy cảnh tượng Giang Thiên bị móng vuốt của Hoạt Thi xuyên qua ngực, đau đớn co giật. Âm Long Hoạt Thi này tuy chưa luyện thành, nhưng cũng có thực lực của đại pháp sư ngũ giai. Tuy Giang Thiên thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng tuyệt đối không thể chống đỡ được một đòn toàn lực của Âm Long Hoạt Thi. Hơn nữa, hắn càng không thể chống đỡ được sự tấn công liên hợp của mình và Âm Long Hoạt Thi. Hai người bọn hắn ra tay, Giang Thiên chắc chắn phải chết. Hai đánh một sao? Như ngươi mong muốn. Giang Thiên ánh mắt lướt qua Âm Long Hoạt Thi sau lưng, ánh mắt lại đi. Mà ngay lúc móng vuốt tỏa ra tử khí màu xanh xám, sắp chạm vào đạo bảo của Giang Thiên, biến cố đột ngột xảy ra. Bóng dáng của Giang Thiên như một hình ảnh phản chiếu bị ném đá vào, không có dấu hiệu nào, cực kỳ quỷ dị méo mó một chút. Sau đó, biến mất tại chỗ. Hoàn toàn, tại chỗ chỉ còn lại một làn bụi nhỏ bị kình phong cuốn lên. Cái gì? Nụ cười gần trên mặt Âm Huyết Hoán tức thì đông cứng lại, như một chiếc mặt nạ bị đóng băng. Hắn trợn tròn mắt, bên trong tràn ngập sự mờ mịt, kinh ngạc và không thể tin được. Người đâu? Đi đâu rồi? Sao lại biến mất tại chỗ? Dịch chuyển tức thời, dịch chuyển không gian, hay là hắn bị ảo giác? Ngay lúc tâm thần Âm Huyết Hoán chấn động dữ dội, mờ mịt và bối rối, xoẹt. Không gian sau lưng hắn chưa đầy ba thước, không có dấu hiệu nào bị một luồng sức mạnh ngang ngược vô cùng xé rách. Một khe nước không gian đen kịt đột nhiên xuất hiện. Một nắm đấm phủ đầy vảy rồng màu vàng,
hiên ngang đánh về phía sau lưng của Âm Huyết Hoán. Chương 158, tiến bộ này còn chưa đủ lớn sao? Ngươi muốn một bước thành nhân sư. Chương 158, tiến bộ này còn chưa đủ lớn sao? Ngươi muốn một bước thành nhân sư. Cái gì? Địa báo chí mạng dâng lên trong lòng, Âm Huyết Hoán toàn thân lông tơ dựng đứng cả lên. Bóng ma của cái chết như dòng thủy triều lạnh lẽo, cuốn về phía hắn. Tránh. Hắn tâm thần chấn động dữ dội, cơ thể dưới sự thôi thúc của bản năng, bùng nổ tiềm năng chưa từng có, liều mạng muốn xoay người né tránh. Tuy nhiên, đã quá muộn. Nắm đấm màu vàng đó mang theo kinh phong, hung hăng ấn vào tấm lưng vội vàng xoay đi một chút của hắn. Bùm. Một tiếng động trầm đục vang lên, Âm Huyết Hoán như một viên đạn pháo bay ra ngoài. Mà ngay lúc cơ thể hắn mất kiểm soát lao về phía trước, trước mặt hắn, nơi Giang Thiên vừa biến mất, không gian lại gợn sóng như mặt nước. Bóng dáng của Tiểu Long hiện ra. Nắm đấm màu đỏ rực mang theo tiếng nổ nhẹ, cấp tốc đánh về phía Âm Huyết Hoán đang sơ hở trước ngực. Người này là ai? Lại từ đâu chui ra? Âm Huyết Hoán nhìn thấy Tiểu Long xuất hiện trước mắt, trong lòng lại một lần nữa kinh hãi. Hắn muốn phòng ngự, nhưng khoảng cách với Tiểu Long quá gần, căn bản không kịp. Ầm. Nắm đấm của Tiểu Long mang theo lực lượng của cuộn, nặng nề đập vào ngực hắn, một lần nữa đánh bay Âm Huyết Hoán ra ngoài. Bùm. Giác cơ thể của Âm Huyết Hoán đập mạnh vào một cây đại thụ, trực tiếp đập gãy ngang thân cây. Cây đại thụ cao hơn 10 mét đổ xuống, đập xuống đất làm tung lên vô số bụi bặm. Trong làn khói mù mịt, bóng dáng của Âm Long Hoạt Thi lao về phía Tiểu Long, nhưng lại lao vào khoảng không. Người đi đâu rồi? Âm Huyết Hoán chật vật bò dậy, ánh mắt quét xung quanh, nhưng không thấy bóng dáng của hai người. Bùm. Ngay lúc Âm Huyết Hoán đang quan sát, bóng dáng của Giang Thiên như một bóng ma hiện ra sau lưng Âm Huyết Hoán. Nắm đấm phải đã sớm tích tụ sức mạnh của hắn, lúc này được kim quang ngưng tụ đến cực hạn bao phủ hoàn toàn, ánh sáng vàng chói mắt như một mặt trời nhỏ. Hồ quang điện màu xanh trắng cuồng bạo quấn quanh nó, phát ra tiếng nổ lách cách. Trong mắt Giang Thiên lóe lên một tia lăng lệ, miệng thốt ra một chữ lạnh lẽo, "Chúng." Ầm. Nắm đấm quấn quanh kim lôi chói mắt, mang theo khí thế quyết đoán xuyên thủng núi non, không chút giữ lại, hung hăng đánh vào sau lưng của Âm Huyết Hoán. Phụt. Tiếng va chạm trầm đục, kèm theo tiếng xương gãy rõ ràng. Âm Huyết Hoán chật vật lao về phía trước, sau đó, Tiểu Long lại xuất hiện từ một bên khác. Bùm. 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 Dưới sự phối hợp ăn ý của Giang Thiên và Tiểu Long, Âm Huyết Hoán cả người bị đánh cho không biết phương hướng, hoàn toàn không có sức phản kháng. Còn về Âm Long Hoạt Thi, sau khi mất đi sự chỉ huy của Âm Huyết Hoán, chỉ có thể ngây ngốc đứng tại chỗ. Theo một quyền của Giang Thiên đánh ra, Âm Huyết Hoán cả người mất đi ý thức. Mà cho đến khoảnh khắc cuối cùng, trong lòng Âm Huyết Hoán vẫn tràn ngập sự không cam lòng và bất ức. Sớm biết vậy đã không dùng Âm Long Hoạt Thi như vậy, nói không chừng ta còn có cơ hội Âm Huyết Hoán trước khi chết, ý niệm cuối cùng lóe lên. Cương thi này, chắc là con ma cả rồng dưới Long Tuyển thôn kia nhỉ? Hắn bị người của Âm Thi tông luyện qua rồi sao? Hơn nữa, dường như còn hấp thu long khí loãng của Long Tuyển thôn. Giang Thiên quan sát Âm Long Hoạt Thi từ trên xuống dưới, miệng lẩm bẩm: "Thu hoạch hôm nay cũng không tệ, một cỗ cương thi ẩn chứa long khí, với cảnh giới đại pháp sư ngũ giai, còn có một tà tu đại pháp sư tam giai. Đem hai cỗ thi thể này cho Tiểu Long hấp thu, tuyệt đối có thể nâng cảnh giới của nó lên đại pháp sư nhị giai. Nếu kết hợp thêm một số vật liệu, nâng lên đại pháp sư tam giai cũng rất có khả năng." Giang Thiên vung tay thu hai cỗ thi thể cùng với Tiểu Long vào động thiên đầm lầy, sau đó thân hình khẽ động, đi về phía Long Tuyển thôn. Nửa đường, Giang Thiên gặp Cửu Thúc đang đi về phía này. "A Thiên, ngươi không bị thương chứ? Thằng nhóc của Âm Thi tông đâu rồi? Chạy rồi à?" Cửu Thúc quan sát Giang Thiên từ trên xuống dưới, muốn xác định đối phương có bị thương không. "Thằng nhóc đó bị ta giết rồi." Giang Thiên nhàn nhạt nói, giọng điệu bình tĩnh như đang nói vừa bóp chết một con kiến. "Chết rồi?" Cửu Thúc nghe Giang Thiên nói vậy, mắt lập tức trở lên, miệng hít một hơi khí lạnh. Thằng nhóc của Âm Thi tông đó hắn cảm ứng rất rõ. Đối phương là đại pháp sư tam giai, mà Giang Thiên thì sao, chỉ là pháp sư bát giai. Không đúng, pháp sư cửu giai rồi. Vừa nghĩ đến cảnh giới của Giang Thiên, Cửu Thúc không khỏi khỏe miệng co giật. Trong một ngày liên tục tăng ba giai, tốc độ tăng cấp này quả thực quá khó tin. Nếu không phải hắn tận mắt chứng kiến, đánh chết hắn cũng không tin, lại có người có thể tăng cấp nhanh như vậy. Đây quả thực không phải là người, đây là yêu nghiệt. Nói lại về chiến lược của Giang Thiên, vừa mới vào pháp sư cửu giai, đã có thể chiến thắng đại pháp sư tam giai, hơn nữa còn đánh chết đối phương. Đây còn là pháp sư sao? Vượt đại cảnh giới chiến đấu thì thôi đi, trên cơ sở đó còn vượt qua hai tiểu cảnh giới. Biến thái, quá biến thái rồi. Cửu Thúc nhất thời có chút hoài nghi nhân sinh, nhưng nghĩ đến Giang Thiên là sư đệ của mình, trong lòng lại có chút cảm khái. May mà Giang Thiên là đệ tử Mao Sơn của hắn, còn là sư đệ của hắn, điều này cũng coi như cho hắn một chút an ủi tâm lý. Nếu không, hắn sợ thật sự sẽ ghen tị. "A Thiên, ngươi thật sự là người có thiên phú cao nhất mà sư huynh ta từng gặp từ trước đến nay. Ta chưa từng thấy ai có thể trong một ngày liên tục tăng ba giai, và sau đó lại vượt ba giai để chiến đấu. Nếu trưởng giáo biết ngươi có thiên phú yêu nghiệt như vậy, é là cả đêm cũng không ngủ được nhỉ." Giọng nói đầy cảm thán của Cửu Thúc vang lên, trong lòng cũng dâng lên sự ngưỡng mộ nồng nặng. Nói ra hắn chính là người từng bước chứng kiến Giang Thiên trưởng thành. Một tháng trước, hắn còn là một đạo sĩ tu sĩ ngũ giai. Không ngờ chưa đầy một tháng, đối phương đã đạt đến pháp sư cửu giai, và có thể một mình giết chết tà tu đại pháp sư tam giai. Sự thay đổi như vậy, thật khiến người ta thổn thức không thôi. "Sư minh quá khen rồi, ta còn có không gian tiến bộ rất lớn." Giang Thiên mỉm cười, nói. "Không gian tiến bộ rất lớn?" Cửu Thúc nghe vậy, thần sắc tức thì sững sờ. "Tiến bộ này còn chưa đủ lớn sao? Còn muốn lớn thế nào nữa? Một bước thành nhân sư, hai bước thành địa sư, ba bước trực tiếp thiên sư viên mãn." Quả nhiên, suy nghĩ của người bình thường và thiên tài căn bản không cùng một tần số. "Sư Minh, mấy tên tà tu của Âm Thi Tông đâu rồi? Bọn hắn bị sư Minh ngươi giải quyết rồi sao?" Giang Thiên mở miệng hỏi. "Giết hai, chạy một. Hai tên trưởng lão của tông môn bọn hắn bị ta chém rồi, Âm Vô Cừu liều mạng bị trọng thương chạy thoát." Cửu Thúc mở miệng nói. Đột nhiên, Cửu Thúc lại nhớ ra điều gì đó, sắc mặt nghiêm túc nói lại, "Thằng nhóc bị ngươi chém chết là nhi tử của Âm Vô Cừu, Âm Vô Cừu tuy bị trọng thương, nhưng hắn dù sao cũng là nhân sư ngũ giai, thực lực của hắn không phải là thứ ngươi có thể đối phó. A Thiên, sau này ngươi ra ngoài nhất định phải cẩn thận, và đừng tiết lộ nhi tử của hắn là do ngươi giết. Nếu không..." Cửu Thúc không nói tiếp, nhưng kết quả không cần nói cũng biết. "Ngươi của tà giáo thủ giai, nếu để Âm Vô Cừu bắt được cơ hội, mặc kệ ngươi có phải là hung thủ giết người hay không, trực tiếp ra tay giết chết, chôn cùng nhi tử của hắn." "Nhân sư ngũ giai." Giang Thiên lẩm bẩm mấy chữ này, cảm thấy một trận áp lực. Nếu đối phương là đại pháp sư ngũ giai, thì hắn căn bản không quan tâm. Nhưng nhân sư ngũ giai, vậy thì lại là chuyện khác. Dù sao, bọn hắn cách nhau đến hai đại cảnh giới. "Thôi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, không được thì ta trực tiếp ẩn mình đến nhân sư cảnh giới mới ra ngoài. Đến lúc đó chắc chắn có thể trực tiếp giết chết tên Âm Vô Cừu đó." Giang Thiên nghĩ trong lòng. Sau khi Cửu Thúc và Giang Thiên nói chuyện xong, cảm thấy có một yếu tố nguy hiểm như vậy, luôn cảm thấy không yên tâm. Cửu Thúc có ý muốn trừ khử Âm Vô Cừu, liền bảo Giang Thiên đi cùng, chuẩn bị tìm kiếm kỹ lượng dấu vết của Âm Vô Cừu ở gần đây. Nếu có thể tìm thấy, trực tiếp ra tay giết chết, sau này Giang Thiên sẽ không phải lo bị báo thù nữa. Mà ngay lúc Cửu Thúc và Giang Thiên đang tìm kiếm dấu vết của Âm Vô Cừu, bên kia, Trần Phát gỡ bỏ trận pháp của mình, xuất hiện gần lòng thuyền thôn. Khi hắn nhìn thấy vùng đất bị dư âm của trận chiến kinh hoàng gần đó ảnh hưởng, cả người đều ngây ra. "Không tiếp, chuyện gì thế này? Sao ta luyện một lần giáng đầu, bên ngoài lại biến thành cái dạng này? Kỳ lạ hay, ở nơi này lại có âm long chi khí sao? Đây đúng là một bảo vật tốt rồi." Trần Phát cảm nhận được âm long chi khí, mắt lập tức sáng lên. Chương 159, có người tính kế Âm Thi Tông của ta, ta Trần Phát quả nhiên là con cưng của trời. Chương 159, có người tính kế Âm Thi Tông của ta, ta Trần Phát quả nhiên là con cưng của trời. Khi Giang Thiên và Cửu Thúc quay lại Long Truyền thôn, đã là nửa đêm về sáng. Bọn hắn tìm kiếm suốt một quãng đường, hoàn toàn không phát hiện ra dấu vết của Âm Vô Cừu. Thậm chí đến cuối cùng, Giang Thiên còn tự nguyện làm mồi nhử, muốn dụ Âm Vô Cừu ra. Nhưng Giang Thiên một mình đi rất lâu, Âm Vô Cừu vẫn không xuất hiện. Giang Thiên và Cửu Thúc đều đoán rằng, Âm Vô Cừu chắc chắn là vì bị thương quá nặng, đã trực tiếp đột đầu. Không có tinh lực, cũng không có khả năng để quan tâm đến cái chết của nhi tử mình. Nghĩ đến đây, Cửu Thúc và Giang Thiên cũng từ bỏ việc tìm kiếm, chuẩn bị quay lại Long Truyền thôn để xử lý hậu sự. Nhưng nào ngờ, Âm Vô Cừu thực ra đã đi tìm nhi tử của mình, thậm chí còn tìm đến nơi Giang Thiên và Âm Huyết Hoán đại chiến. Ở nơi đó, Âm Vô Cừu cảm nhận được âm khí trên người Tiểu Long và một chút long khí. Có người ra tay với Huyết Hoán, là tên tiểu tử đạo giáo kia. Không, chắc chắn không phải hắn. Hắn chỉ là một tên lâu la pháp sư kiểu giai, Huyết Hoán một tay là có thể nghiền chết hắn. Không thể nào là hắn. Hơn nữa, nơi này còn sót lại âm tà chi khí, còn có một tia long khí, chắc chắn là có người của ma đạo mai phục Huyết Hoán ở đây. Hoán Nhi, bất kể là ai giết ngươi, ta nhất định sẽ xé xác hắn, báo thù cho ngươi. Âm Vô Cừu hai mắt đỏ ngầu, toàn thân tỏa ra sát ý ngút trời. Nhưng rất nhanh, Âm Vô Cừu đã bình tĩnh lại. Nhiệm vụ quan trọng nhất của hắn bây giờ là tìm ra kẻ của ma đạo đã mai phục âm Huyết Hoán. Kẻ của ma đạo này quả thật là to gan đến cực điểm. Kẻ này e là đã sớm nhắm vào Âm Thi Tông của ta. Ta và Lâm Cửu đánh nhau sống chết, hắn lại ám toán nhi tử của ta, cướp đi âm long hoạt thi không nói, còn tiện tay đổ vỏ lên đầu Lâm Cửu. Muốn ta chuyển hướng chú ý. Trước đây cướp đoạt huyền âm xá nữ của tông ta, nói không chừng cũng là do kẻ này làm. Âm Vô Cừu lúc này hai mắt đỏ ngầu, nắm đấm siết chặt kêu răng rắc, đối với kẻ đó càng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cùng lúc đó, trong lòng Âm Vô Cừu cũng nảy sinh một ý nghĩ. Nếu kẻ này đã to gan như vậy, dám tính kế hắn, thậm chí là Lâm Cửu, nói không chừng còn có gan lảng vảng ở quân đây. Dù sao, nơi này vừa xảy ra đại chiến, chính là lúc tối tăm nhất. Chắc sẽ không ai chú ý đến tình hình ở đây. Nơi mà kẻ đó có khả năng ở lại nhất, chính là Long Tuyền Thôn. Quay lại, Âm Vô Cừu thân hình khẽ động, đi về phía Long Tuyền Thôn. Bên kia, Long Tuyền Thôn. Trần Phát mượn trận pháp do Âm Vô Cừu bố trí, trực tiếp hút sạch âm long chi khí còn sót lại ở nơi này. A ha ha ha, thu hoạch phong phú, thu hoạch phong phú. A ta Trần Phát quả nhiên là con cưng được trời cao chiếu cố, mất ở phía đông, được ở phía tây. Thu hoạch còn nhiều hơn mất mát rất nhiều. Ha ha ha, đây chính là mệnh, đây chính là mệnh a. Trần Phát ngửa mặt lên trời cười lớn, giọng nói càng lúc càng đắc ý. Hai ngày qua, mọi chuyện đều quá thuận lợi. Những thứ tốt nhận được là hết cái này đến cái khác. Thậm chí, chính tà hai đạo đại chiến, hắn cũng có thể từ đó thu được lợi ích, còn nói hắn không phải là thiên mệnh chi tử. Chỉ có một việc không thành, đó là trừ khử tên danh con Giang Thiên. Tuy nhiên, cũng không sao. Chuyện gì cũng có thể từ từ giải quyết. Trước hết, ta phải tìm một nơi để luyện hóa huyền âm trà nữ, sau đó tìm cơ hội giết chết tên tiểu tử kia. Trần Phát trong lòng khẽ động, thân hình bay xuống núi. Mà ngay lúc Trần Phát vừa rời đi, Âm Vô Cừu đã đến nơi này. Âm long chi khí biến mất rồi. Long khí trong địa mạch đều bị hút cạn rồi. Hơn nữa nơi này lại còn sót lại khí tức của huyền âm xà nữ. Xem ra, là kẻ của ma đạo đã giết Huyết Hoán. Vừa nghĩ đến đây, Âm Vô Cừu liền sát ý cuồn cuộn. Tiếp theo, Âm Vô Cừu sử dụng bí pháp tìm kiếm thi khí, men theo khí tức do huyền âm xà nữ để lại, rất nhanh đã khóa chặt Trần Phát. Ở trong rừng, Âm Vô Cừu cảm nhận được vị trí của huyền âm xà nữ, liền định lao vào rừng, giết chết kẻ đã giết nhi tử của mình tại chỗ chính pháp. Tuy nhiên, ngay lúc hắn định ra tay,
từ xa chuyển đến hai tiếng xé gió. Cửu Thúc và Giang Thiên xuất hiện trong tầm mắt của Âm Vô Cừu. Lâm Cửu, sao hắn lại quay lại vào lúc này? Âm Vô Cừu ánh mắt lăng lệ, nhưng ngay sau đó nhìn về phía đống xác chết trên sườn núi, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Chắc là Lâm Cửu này quay lại để xử lý thi thể của Long Tuyền thôn. Mẹ nó, quay lại đúng lúc thật. Âm Vô Cừu thầm mắng một tiếng, trong lòng không cam tâm. Bây giờ hắn bị trọng thương, khó khăn lắm mới thoát khỏi tay Lâm Cửu, nếu lại để đối phương gặp phải, mình e là sẽ bị một kiếm chém chết. Đến lúc đó đừng nói là báo thủ, sau này cũng không còn cơ hội nữa. Xem ra, chỉ có thể rời đi trước. Tuy nhiên, nếu cứ thế mà đi, sau này nói không chừng sẽ không gặp lại được kẻ này nữa. Âm Vô Cừu nghĩ đến đây, trong tay phóng ra một luồng thi khí, men theo khí tức do huyền âm xạ nữ để lại, suốt đường tiềm phục, cuối cùng chui vào trong thi thể, ẩn nấp. Có luồng thi khí truy tung này, tên nhóc này chắc chắn không chạy thoát được. Ta về dưỡng thương trước, đợi có cơ hội sẽ giết chết kẻ này. Âm Vô Cừu thấy bí pháp truy tung đã thành, hừ lạnh một tiếng, rời khỏi nơi này. Không lâu sau, Giang Thiên và Cửu Thúc đã quay lại nơi có thế cục của Long Tuyền Trấn. Sư Minh, hai cỗ tả tù bị giết đâu rồi? Giang Thiên nhìn quanh một vòng, mở miệng hỏi. Bị ta đốt rồi, nơi này còn sót lại âm khí, ta sợ gây ra thì biến. Cửu Thúc mở miệng nói. Đốt rồi sao? Vậy thì đáng tiếc quá. Giang Thiên nghe vậy, trong lòng lập tức cảm thấy tiếc nuối. Dù sao đi nữa, hai cỗ thi thể của tả tu đó cũng là cảnh giới đại pháp sư, để lại cho mình dùng là tốt nhất. Tuy nhiên, đốt rồi thì thôi. Sau này giết thêm nhiều tà tu làm vật liệu là được. Giang Thiên cũng không còn bận tâm về chuyện này nữa, bắt đầu theo Cửu Thúc, cùng nhau siêu độ cho dân làng của Long Tuyền thôn. Đợi Giang Thiên bọn hắn làm xong việc, thời gian đã đến sáng sớm ngày hôm sau. Giang Thiên và Cửu Thúc quay lại Nhậm Gia Trấn. Tiếp theo, nên luyện đan rồi nhỉ? Giang Thiên vào sân nhỏ của mình, trong lòng lóe lên một ý nghĩ. Hôm qua khi hắn chuẩn bị luyện đan, Cửu Thúc xuất hiện, dẫn hắn đi làm một nhiệm vụ. Bây giờ mọi chuyện đã xong, hắn cũng nên đi vào quy đạo rồi. Tuy nhiên, ngay lúc Giang Thiên đang kiểm kê những vật phẩm cần thiết để luyện đan, một bóng người quen thuộc chạy vào cửa hàng. Người đến là Thu Sinh. Tiểu sư thúc, sư phụ bảo ta nói với ngươi, người biệt bảo đó đến rồi. Thu Sinh thở hổn hển nói. Ồ, người biệt bảo đó. Lần này, cuối cùng cũng gặp mặt sao? Giang Thiên nhướng mày, trên mặt lộ ra một nụ cười. Chương 160, địa mạch thạch hai, Hắc Sát Thi Ma. Chương 160, địa mạch thạch hai, Hắc Sát Thi Ma. Bên kia, trên con đường núi gập ghềnh dẫn đến Nhậm Gia Trấn, hai bóng người phong trần đang bước đi vội vã. Ca ca Chu Đại, khoảng 40 tuổi, thân hình gầy gò rắn chắc, khuôn mặt màu đồng khắc sâu vẻ phong sương và trầm ổn. Đôi mắt hắn sắc bén như chim mừng, luôn quét nhìn xung quanh, như thể đang đề phòng thứ gì đó. Bên cạnh hắn là đệ đệ của hắn Chu Võ, tuổi trẻ hơn một chút, nhưng sắc mặt lại trắng bệnh đến đáng sợ, môi nhuốm màu xanh tím không lành. Tay áo phải của hắn săn cao, để lộ cánh tay, một vết thương sâu đến tận xương được băng bó chặt bằng một lớp vải lanh dày, thấm đẫm thuốc mỡ màu xanh mực. Dù vậy, xung quanh vết thương vẫn tỏa ra từng tia hắc khí, như những sinh vật sống đang di chuyển dưới da. Mỗi lần hắc khí cuộn lên, Chu Võ lại đau đến mức rên khẽ một tiếng, trán rịn ra những giọt mồ hôi li ti. Ca, còn bao xa nữa? Giọng Chu Võ khàn khàn yếu ớt, mang theo nỗi đau không thể kìm nén. Sắp rồi, qua con dốc phía trước là có thể nhìn thấy Nhậm Gia Trấn. Chu Đại không quay đầu lại, giọng nói trầm thấp, nhưng bước chân lại vô thức chậm lại một chút, để đệ đệ có thể theo kịp. Khoe mắt hắn liếc qua vết thương dữ tợn trên cánh tay đệ đệ, trong lòng như có một tảng đá lớn đè nặng. Cố lên, đến chỗ Cửu Thúc là có cách. Chu Đại trầm giọng nói. Ai? Đều tại ta. Tham lam. Địa mạch thạch thai đó, rõ ràng biết thứ canh giữ nó là Hắc Sát Thi Ma. Nếu không phải ca ngươi liều mạng, dùng hết 3 viên âm thủy châu trăm năm và nửa hộp ngọc thủy cao, cánh tay này của ta, không, e là cả cái mạng này cũng đã mất rồi. Chu Võ thở hổn hển, trong mắt đan xen sự hối hận và sợ hãi. Nói vậy, đồ mất rồi có thể tìm lại, mạng mất rồi là mất thật. Chút gia sản đó có là gì? Đổi được một mạng của ngươi, đáng. Chu Đại đột ngột ngắt lời hắn, giọng điệu mang theo sự cứng rắn không thể nghi ngờ. Dường như cảm thấy lời nói của mình hơi nặng, giọng Chu Đại khựng lại một chút, rồi dịu đi. Bây giờ quan trọng nhất là tìm được quan tài khuẩn mà Cửu Thúc nói, nhổ đi gốc độc thi ma trong xương cốt của ngươi. Nếu không, con thi ma đó sớm muộn cũng sẽ theo hơi độc thi mà tìm đến. Nhắc đến quan tài khuẩn, chút ánh sáng vừa lóe lên trong mắt Chu Võ lại mở đi. Ca, Cửu Thúc chỉ nói sư đệ của hắn có thứ này, nhưng chất lượng của quan tài khuẩn trực tiếp liên quan đến thành bại của việc giải độc. Cương thi ấp ủ nó có đạo hạnh càng sâu, hiệu lực của quan tài khuẩn mới càng mạnh. Ca, ngươi nói, sư đệ của hắn có thể có tu vi cao đến đâu? Nấm mà hắn kiếm được, e là mới bỏ bể thôi. Chu Võ thở dài nói, trong giọng nói mang theo một tia hy vọng, nhưng nhiều hơn là sự tuyệt vọng. Hắn như đã nhìn thấy kết cục của mình. Nếu không phải ca của hắn Chu Đại nhất quyết kéo hắn đến đây, hắn e là đã từ bỏ con đường này rồi. Chu Đại im lặng một lúc, con đường núi dưới chân hắn phát ra tiếng sột soạt. Hắn nào đâu không biết nỗi lo của đệ đệ. Quan tài khuẩn vốn đã cực kỳ hiếm hoi, khó tìm, yêu cầu môi trường sinh trưởng rất khắc khe. Đạo sĩ bình thường gặp phải cương thi, đa phần là loại khiêu cương, hắc cương, hiệu lực của nấm có hạn, chỉ có thể tạm thời áp chế, khó mà trừ tận gốc độc thi ma bá đạo trong cơ thể đệ đệ. Nhưng hắn không thể tỏ ra yếu đuối. Nếu hắn cũng từ bỏ, mạng của đệ đệ hắn ai sẽ cứu? Đừng nghĩ nhiều nữa. Cuối cùng, Chu Đại lên tiếng, giọng nói mang theo một sự quyết đoán dứt khoát. Cửu Thúc là cao nhân Mao Sơn, sư đệ của hắn chắc cũng không phải là người tầm thường. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù chất lượng của nấm đó bình thường, có thể tạm thời áp chế độc trong cơ thể ngươi, cho chúng ta thêm thời gian tìm kiếm thực phẩm, cũng là cọng rơm cứu mạng, còn hơn là ngồi chờ chết. Hai huynh đệ không nói gì nữa, chỉ có tiếng bước chân nặng nề vang vọng trong núi. Lông mày của Chu Đại Luân nhíu chặt, thi khí âm hàn tỏa ra từ cánh tay đệ đệ, ngày càng khó áp chế, như một cây roi vô hình quất vào hắn. Chuyến đi này nhất định phải có thu hoạch, nếu không vết thương của A Võ, e là khó mà áp chế được. Chu Đại siết chặt nắm đấm, không nói một lời tiến về phía trước, trong lòng cũng thầm cầu nguyện. Không lâu sau, hai huynh đệ nhà họ Chu đã xuất hiện trong nghĩa trang. Trong nghĩa trang, đèn đuốc sáng trưng. Cửu thúc lại gặp mặt rồi, Chu Đại chắp tay nói: "Đúng vậy, lại gặp mặt rồi, lại phiền các ngươi chạy một chuyến. Sớm biết lần trước ta đã hỏi thêm sư đệ của ta một câu, hắn có vật phẩm gì cần giao dịch, kết quả không ngờ hắn thật sự có thứ các ngươi cần." Cửu thúc thở dài nói: "Cửu thúc đừng nói vậy, thế sự khó lường, không ai có khả năng biết trước tương lai hơn nữa, lần này có tin tức về quan tài quần, còn phải cảm ơn Cửu thúc ngài. Quan tài quần này khó tìm, bỏ lỡ đó này, chúng ta còn không biết phải tìm bao lâu nữa." Chu Đại nói với giọng điệu chân thành. Cửu thúc nghe vậy cũng gật đầu, đối phương nói quả thực không sai. Ngay sau đó, ánh mắt Cửu thúc khẽ động, dừng lại trên cánh tay của Chu Võ. "Ta có thể xem vết thương của đệ đệ ngươi không?" Cửu thúc trầm giọng nói. Câu còn không được, Chu Đại vội vàng tránh sang một bên. Cửu thúc đến trước mặt Chu Võ, gỡ miếng vải băng bên ngoài, để lộ vết thương bên dưới. Tức thì, một mùi hôi thối nồng nặc lan ra. Hai vết răng sâu hoắm lõm vào, da thịt xung quanh vết thương lật lên, hiện ra màu đen sẫm, những mạch máu đen nhỏ li ti như mạng nhện lan ra xung quanh, trông thật kinh hãi. Sâu trong vết thương, dường như có vật sống đang khẽ ngọ ngậy. Cửu thúc thấy cảnh này, sắc mặt càng trở nên nghiêm trọng. Sau đó, hắn chập hai ngón tay lại, đầu ngón tay bao quanh một lớp kim quang nhàn nhạt, cẩn thận tránh lớp thuốc mỡ trên vết thương, nhanh chóng điểm vào mấy huyệt vị có hắc khí nồng nặc nhất xung quanh. Xì xì. Kim quang ở đầu ngón tay tiếp xúc với hắc khí, lại phát ra tiếng động nhỏ như nước lạnh nhỏ vào dầu sôi, bốc lên vài làn khói đen hôi thối. Chu Võ toàn thân run rẩy dữ dội, nghiến chặt răng, những giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn dài xuống. Thi độc thật bá đạo. Cửu thúc thu tay lại, sắc mặt càng khó coi hơn, so với mấy ngày trước ngươi nhờ người truyền tin, còn nguy hiểm hơn ba phần. Độc đã xâm nhập vào gân cốt, nếu không phải huynh trưởng của ngươi dùng trọng bào áp chế, cộng thêm bản thân ngươi nền tảng vững chắc, cánh tay này sớm đã phế rồi. Khi nói, giọng Cửu thúc nghiêm khắc, mang theo một tia sợ hãi. Ai? Còn phải nói sao, độc tính của thi độc này quá mạnh, tuy ta đã cố gắng hết sức áp chế, nhưng hiệu quả rất nhỏ. Chu Đại thở dài nói, giọng điệu đầy tự trách và đau khổ. Đừng nội, ta xử lý cho đệ đệ của ngươi trước. Cửu thúc trầm giọng nói, sau đó nhanh chóng lấy chu sa, hoàng phủ, một bát nước trong, miệng lẩm bẩm, đầu ngón tay chấm chu sa múa bút trên giấy phủ. Phu thành, không lửa mà tự cháy, cho tàn rơi vào bát nước trong. Hắn lại vốc một nắm gạo nếp, rắc đều xung quanh vết thương của Chu Võ. Giáng chịu được. Cửu thúc quát khẽ một tiếng, hất nước phủ lên vết thương. Xì. Như dầu sôi đổ vào tuyết, nước phủ chạm vào vết thương, tức thì bốc lên một làn khói đen hôi thối nồng nặc. Chu Võ đột ngột cứng người, phát ra một tiếng gầm đau đớn không thể kìm nén, gân xanh trên cổ nổi lên, nghiến chặt răng, những giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn dài xuống. Hắc khí ở vết thương cuồn cuộn dữ dội, đối kháng kịch liệt với thanh quang của nước phủ và thuần dương chi khí của gạo nếp, phát ra tiếng ăn mòn xì xèo. Có thể thấy bằng mắt thường, những mạch máu đen lan ra dường như bị đẩy lùi một chút. Chu Đại căng thẳng nhìn chằm chằm, hai nắm đấm siết chặt, khớp ngón tay trắng bệch. Một lúc lâu sau, thế của khói đen mới bị kiềm chế, vết thương tuy vẫn dữ tợn, nhưng luồng hắc khí tà dị quần quần đó dường như đã bị tạm thời áp chế. Chu Võ nằm liệt trên ghế, thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch như giấy, toàn thân như vừa được vớt từ dưới nước lên. Chu Đại nhìn đệ đệ bất đau khổ, thần kinh căng thẳng mới hơi thả lỏng, ánh mắt dừng lại trên hũ gạo nếp trong tay Cửu thúc, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Cửu thúc, gạo nếp này của ngài, chất lượng phi phàm a, lại có hiệu lực giải độc mạnh như vậy. Đợt, thấy có huynh đệ nói muốn tác giả ba chương, còn nói sách này có thể đại hỏa là không thể nào, ba chương thì không vấn đề gì, nhưng nhiều nhất cũng chỉ ba chương thôi, dù sao tác giả còn đang viết hai chuyện. Hôm nay khôi phục ba chương. Chương 161, quan tài quần ẩn chứa long khí. Huynh đệ nhà họ Chu ngây người. Chương 161, quan tài quần ẩn chứa long khí. Huynh đệ nhà họ Chu ngây người. Gạo nếp thông thường đối phó với thi độc bình thường thì được, nhưng đối mặt với độc thi ma thường không có hiệu quả mấy, nhưng hiệu quả của hũ gạo nếp này lại vượt xa dự đoán của hắn. Đồng thời, Chu Đại cũng chú ý, gạo nếp trước mắt hạt nào hạt nấy căng tròn, trong suốt, mơ hồ toát ra một màu ngọc cấm áp và dương khí thuần khiết vượt xa gạo nếp bình thường. Gạo nếp này là do sư đệ của ta Giang Tiên trồng, hắn rất có kinh nghiệm trong việc trồng trọt, những loại cây hắn trồng ra đều rất xuất sắc. Lần trước các ngươi đến, vừa hay gạo nếp đã dùng hết. Đây là do sư đệ của ta sau này mang đến. Cửu thúc lau vết nước trên tay, khi nói, trên mặt lộ ra một tia tự hào khó nhận ra. Sư đệ Giang Tiên, dám hỏi Cửu thúc, vị sư đệ này của ngài hiện nay cảnh giới gì? Chu Đại mắt lướt qua gạo nếp phía trước, trong lòng dâng lên một tia mong đợi và hy vọng. Pháp sư Cửu giai. Cửu thúc mở miệng nói. Cái gì? Chỉ có pháp sư Cửu giai thôi sao? Chu Đại nghe vậy, sắc mặt tức thì cứng lại, miệng không khỏi nói nhỏ. Chu Võ bên cạnh cũng đồng thời lộ ra vẻ thất vọng, trong lòng thầm nói quả nhiên, bọn hắn không nên ôm hy vọng. Pháp sư Cửu giai có thể đối phó với cương thi gì? Cùng lắm là một con lục ương. Loại cương thi sản sinh ra quan tài của đó, liệu có thể đối phó với căn nguyên độc thi ma trong cơ thể hắn chăng? Quả là chuyện cười. Sự thất vọng to lớn và bóng ma của cái chết tức thì bao trùm lấy hắn, nhất thời, ngay cả cơn đau ở cánh tay cũng như không còn cảm giác. Cửu thúc nhìn thấy biểu cảm của hai người, tự nhiên biết trong lòng đối phương đang nghĩ gì, trong lòng cũng thở dài. Tuy nhiên, sự thật cũng đúng là như vậy. Quan tài quần sản sinh từ cương thi cấp thấp chỉ có thể giải được loại thi độc thông thường. Nếu đối diện với thi độc mạnh mẽ, hiệu quả của nó sẽ không còn đáng kể. Tuy nhiên, nếu là sư đệ của hắn, thì lại là chuyện khác. Các ngươi đừng lo, sư đệ của ta phúc duyên sâu dày, quan tài khuẩn mà hắn sở hữu chất lượng chắc chắn sẽ không quá tệ. Nói không chừng, còn có thể đáp ứng yêu cầu của các ngươi. Cửu thúc mở miệng nói. Hy vọng vậy, Chu đại nghe cửu thúc nói, cũng chỉ có thể thở dài trong lòng. Dù sao đi nữa, đa tạ cửu thúc ra tay áp chế thi độc cho xá đệ. Giang sư đệ có thể tìm được quan tài khuẩn đã là điều hiếm có, bất kể chất lượng thế nào, hai minh đệ ta đều ghi nhớ trong lòng. Chu đại lại mở miệng, khi nói, mang theo một chút cay đắng. Tuy trong lòng hắn đã mơ hồ nhận định, chuyện này hy vọng đã không lớn, nhưng vẫn ôm một tia may mắn. Mà ngay lúc này, cửa lớn nghĩa trang kéo kẹt một tiếng bị đẩy ra. Một bóng người cao lớn đi ngược ánh sáng ban mai vào. Người đến chính là Giang Thiên. Hắn một thân đạo bào màu xanh không một hạt bụi, bước đi thong dong, rõ ràng chỉ là đi vào bình thường, nhưng lại mang theo một khí độ trầm ổn như núi. Ánh sáng ban mai phát họa khuôn mặt góc cạnh của hắn, đôi mắt trong veo sâu thẳm, bình lặng không gợn sóng, như thể có thể nhìn thấu lòng người. Khí tức quanh thân hắn tròn trịa và nội liễm, tuy không có uy áp cố ý phô trương, nhưng loại khí chất trầm lắng tự nhiên toát ra sau khi được các loại đạo quả nuôi dưỡng và long khí tôi luyện, lại khiến hai người trong phòng thần tình sức sở. Cảm nhận được khí tức của Giang Thiên, trong lòng Chu Đại hơi dùng mình. Khí thế này, sao trông không giống pháp sư cựu giai a? Nếu không nói trước cảnh giới của Giang Thiên, hắn còn tưởng Giang Thiên ít nhất cũng là đại pháp sư hậu kỳ. Sư Minh Giang Thiên hơi cúi người về phía cựu thúc, mở miệng nói: "Sư đệ đến đúng lúc lắm." Cựu thúc giới thiệu: "Hai vị này là người biệt bảo từ quan ngoại đến, huynh đệ Chu Đại, Chu Võ." Chu Võ tiểu huynh đệ vì tìm bảo vật mà bị thi ma độc thủ, đang cần gấp thượng phẩm quan tài khuẩn để giải độc cứu mạng. Giang đạo hữu. Chu Đại vội vàng chắp tay, giọng điệu trịnh trọng: "Tại hạ Chu Đại, đây là xá đệ Chu Võ. Kính xin đạo hữu nhường lại, cứu xá đệ một mạng. Hai huynh đệ ta nhất định sẽ hết lòng báo đáp." Hắn hạ thấp tư thế, trước đó trong lòng đã không còn hy vọng nhiều về chất lượng của quan tài khuẩn, nhưng khí độ của vị Giang sư đệ này lại khiến hắn mơ hồ cảm thấy có lẽ có chuyển biến. Chu Võ cũng cố gắng đứng dậy hành lễ, bị Giang Thiên giơ tay hư không ấn xuống: "Thạch huynh đệ không cần đa lễ, người bị thương là quan trọng nhất." Hắn ánh mắt trong veo nhìn Chu Đại: "Thạch huynh nói quá lời rồi, cứu người giúp đời vốn là bổn phận của chúng ta. Quan tài khuẩn, ta có." Giang Thiên không nói một lời thừa, trực tiếp đưa tay vào càn khôn túi bên hông. Càn khôn túi này là hắn giết âm huyết hoán từ trên người hắn mà có được, nhưng thực ra trong càn khôn túi không có gì cả, hắn chỉ dùng thứ này để che giấu. Đầu ngón tay Giang Thiên linh quang hơi lóe lên, khoảnh khắc tiếp theo một chiếc hộp nhỏ được điêu khắc từ ngọc cấm áp đã xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Khoảnh khắc hộp ngọc mở ra, ong, một luồng dao động kỳ lạ tức thì lan ra, mang theo sinh khí nồng nặc và âm hàn chi khí tinh thuần. Trong hộp, một khối nấm kỳ lạ to bằng quả trứng bồ câu, hình dáng giống linh chi đang yên lặng nằm đó. Quan tài khuẩn hiện ra một chất cảm bán trong suốt như mỡ đồng, bên trong như có vô số điểm sáng màu vàng nhạt li ti đang từ từ lưu chuyển, hô hấp. Bề mặt của nấm phủ một lớp xương bạc tinh khiết có thể nhìn thấy bằng mắt thường, từng sợi hàn khí lượn lờ trên đó, nhưng không lạnh bớt, ngược lại mang lại cảm giác thanh mát và dễ chịu. Mà cùng lúc đó, bên trong quan tài khuẩn dường như còn có một loại long tức bá đạo tỏa ra. Đây, đồng tử của Chu Đại đột ngột co lại thành một điểm nhỏ như đầu kim, gắt gao nhìn chằm chằm vào khối nấm đó, hơi thở tức thì trở nên nặng nề. Với con mắt độc địa của một người bị bảo, hắn một mắt đã nhận ra đây tuyệt đối không phải là quan tài khuẩn bình thường, mà là quan tài khuẩn chất lượng cao đã nhiễm long khí. Thứ này chất lượng cao đến mức hiếm có trên đời. Phải biết, long khí là năng lượng chất lượng cao, bản thân nó đã là vật cực kỳ hiếm có. Thêm vào đó, quan tài khuẩn nếu muốn hấp thu long khí, phải ở nơi long khí ngưng tụ. Nơi long khí ngưng tụ là đâu? Đương nhiên là long mạch. Một con cương thi có thể được chôn ở long mạch, địa vị của nó phải cao đến mức nào? Có long mạch long khí nuôi dưỡng, thực lực của cương thi còn không tăng vào sao? Người bình thường nếu muốn có được một miếng quan tài khuẩn như vậy, quả thực là nói mớ giữa ban ngày. Chưa nói đến cương thi long mạch khó tìm, cho dù tìm được, ngươi có đánh thắng được không, còn phải xem lại. Trừ khi là nhân sư. Không. Nhân sư cũng không chắc là đối thủ của cương thi long mạch. Ít nhất cũng phải là địa sư, mới có thể tương đối chắc chắn lấy được quan tài khuẩn này. Nhưng tiền đề là, ngươi phúc duyên sâu dày, có thể gặp được loại cương thi cực kỳ hiếm có này. Quan tài khuẩn lại ẩn chứa long khí. Mẹ kiếp. Giang đạo hữu, ngươi đây là giết cương thi long mạch mới có được quan tài khuẩn sao? Lúc này Chu Võ cũng trợn mắt há mồm, cả người chìm vào sự kinh ngạc không gì sánh được. Khi hắn hỏi câu này, thật không thể tát cho mình một cái. Một con cương thi long mạch nếu có thể thai nghén ra nấm cương thi, thì nó phải mạnh đến mức nào? Ít nhất là cảnh giới địa sư. Pháp sư cựu giai đi đánh cương thi cảnh giới địa sư, chỉ cần 10 người đầu góc không hỏng, đều biết điều này là không thể. Sao hắn lại có thể hỏi một câu ngu ngốc như vậy? Mà câu trả lời của Giang Thiên cũng chứng thực suy nghĩ của mọi người xung quanh, nhưng đồng thời cũng khiến trong lòng hắn thở dài một tiếng. Không phải quan tài khuẩn này là do ta có cơ duyên mà được. Giang Thiên lắc đầu, nói: "Cơ duyên mà được người này đúng như cựu thúc nói, quả thật là phúc duyên sâu dày a, nhưng điều này cũng quá phong phú rồi đi. Quả thực là còn cưng của trời a." Hai minh đệ nhà họ Chu nhìn nhau, thấy được sự cảm thán và kinh hãi trong mắt đối phương. Nhưng hai người nào biết, cựu thúc bên cạnh, lúc này trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc. "Trời ạ, thằng nhóc A Thiên này cũng quá biết làm người ta kinh ngạc rồi đi. Ta biết quan tài khuẩn trong tay hắn chất lượng chắc chắn không tệ, nhưng không ngờ lại tốt đến mức này. Quan tài khuẩn như vậy, nếu bị tà tu biết, e là sẽ bất chấp tất cả giết chết A Thiên để có được vật này." Trong lòng cựu thúc giấy lên sóng gió, ánh mắt nhìn Giang Thiên càng thêm trân trọng. Đằng sau vị sư đệ này của mình, rốt cuộc còn ẩn giấu bao nhiêu bí mật không ai biết.
Chương 162, ký thạch tàng hồn bài, mật tàng linh thai. Chương 162, ký thạch tàng hồn bài, mật tàng linh thai. Giang, Giang đạo hữu, ngươi thật sự muốn dùng quan tài quần ẩn chứa long khí này để trao đổi với chúng ta sao? Thứ này thực sự là cực phẩm hiếm có trên đời, giá trị không thể đo lường. Ngươi lấy thứ này trao đổi với chúng ta, ta. Chu đại thân là người biệt bảo có thể nói là kiến thức rộng rãi, nhưng gặp được thứ tốt như vậy, nhất thời cũng có chút thân luôn. Hắn biết, thứ trước mắt này tốt và có thể cứu mạng đệ đệ của mình. Cho dù là ăn sống trực tiếp, không cần phối hợp với dược liệu luyện thành đan dược, cũng có thể dễ dàng giải trừ thi độc trong cơ thể. Nếu Giang Thiên lấy ra là vật bình thường, hoặc là quan tài khuẩn cao cấp hơn một chút, Chu đại cũng sẽ không lúng túng như vậy, mất đi thái độ. Nhưng đây chính là quan tài ẩn chứa long khí, tuyệt đối là bảo vật hiếm có trên đời. Giang Thiên lấy vật này trao đổi với bọn hắn thật sự không biết nên dùng thứ gì để báo đáp đối phương. Nhìn Chu đại mặt đỏ bừng, có chút nói năng lộn xộn trước mặt, Giang Thiên nhàn nhạt cười, nhẹ giọng nói, Thạch huynh không cần như vậy. Vật này đối với ta, cũng là do cơ duyên mà được, có thể cứu một mạng người, mới thể hiện được giá trị của nó. Vật này, có thể giải được thi độc trên người Chu Võ huynh đệ không? Nói xong, Giang Thiên nhìn Chu Võ bên cạnh. Được, quá được. Cho dù là ăn sống trực tiếp, giải độc cũng là dư sức. Chỉ là, làm như vậy thực sự quá lãng phí, nếu có thể phối hợp với một số vật liệu, luyện chế thành cửu âm giải độc đan, không chỉ dược lực tăng lên rất nhiều, mà còn có thể dư lại không ít. Chu Võ lúc này cũng mặt đỏ bừng nói, giọng nói vì kích động mà trở nên run rẩy. Hắn nhìn quan tài quần tỏa ra ánh sáng vàng nhạt trong tay Giang Thiên, sự bất ức trước đó và sự không tin tưởng đối với Giang Thiên, tất cả đều tan biến. Đồng thời, trong lòng hắn cũng dâng lên một tia hổ thẹn. Hắn trước đây không cho rằng trong tay Giang Thiên sẽ có hàng tốt gì, tưởng chỉ là hàng lông trắng gì đó, cùng lắm là có thể áp chế một chút thi độc trong cơ thể. Mơ tưởng giải độc, đó tuyệt đối là không thể. Nhưng khi hắn nhìn thấy chất lượng của quan tài của đó, chỉ cảm thấy bị vả mặt buốt buốt. Tuy nhiên cái mặt này, hắn rất sẵn lòng bị đánh. Nếu có thể, hắn thậm chí còn sẵn lòng cười mà đón lấy cái tát đó. Có thứ này, ta có thể không phải chết đây, thật sự là ơn cứu mạng a. Chu Võ nhìn Giang Thiên, ánh mắt tràn đầy sự cảm kích. Đối phương sẵn lòng lấy ra bảo vật như vậy để giải độc cho mình, chính là một ân tình lớn như trời. Bất kể Giang Thiên ra giá thế nào, hắn đều cam tâm tình nguyện. Chỉ cần 2k của hắn có thể trả nổi cái giá đó. Chu Võ huynh đệ, ngươi nói, vật này có thể luyện thành cửu âm giải độc đan, ngươi có đan phương không? Vật liệu có chuẩn bị đủ không? Giang Thiên nhướng mày, mở miệng hỏi. Đan phương có, nếu Giang đạo hữu muốn, ta có thể viết cho ngươi một bản miễn phí. Còn về dược liệu, quả thực còn thiếu một chút. Chu đại lúc này mở miệng, giọng nói đầy trịnh trọng. Vậy thì đa tạ Chu huynh đệ rồi, chỉ là không biết ngươi thiếu những dược liệu nào. Nói không chừng ta ở đây có. Giang Thiên chắp tay cảm ơn, sau đó mở miệng nói, ta cần 5 phần rêu âm thổ, 3 phần nhân sâm trăm năm, hà thủ ô. Chu đại bẻ ngón tay tính toán, nói tổng cộng hơn 10 loại. Nói xong, Chu đại lại nhấn mạnh về vị dược liệu đầu tiên, các dược liệu khác thì còn dễ, trên thị trường tương đối dễ mua, cho dù dược hiệu kém một chút, chất lượng kém một chút, lấy thêm vài phần cũng được. Nhưng chính là rêu âm thổ này, vật này cũng là một trong những vị thuốc chính, dược hiệu không thể quá kém, nếu không sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của đan dược. Vật này tuy không phải là hiếm có, nhưng chất lượng cao không nhiều, và nơi sinh trưởng cũng tương đối khắc khe. Ta vừa hay dùng hết. Ngay lúc Chu đại nói xong câu cuối cùng, trong lòng Giang Thiên hơi động. Buồn ngủ gặp chiếu manh a, những thứ này ta vừa hay đều có. Chu huynh đệ, nói là những thứ này sao? Giang Thiên bàn tay khẽ vuốt bên hông, trên bàn liền có thêm một hàng dược liệu. Đây. Hai huynh đệ Chu đại và Chu Võ đồng thời hít một hơi khí lạnh, mắt trợn tròn. Bọn hắn nhìn Giang Thiên, ánh mắt như đang nhìn một kho báu di động. Những dược liệu này, mỗi loại đều là chân phẩm hiếm thấy trên thị trường, và nhìn màu sắc, linh khí của chúng, không có loại nào không phải là thượng phẩm. Đặc biệt là rêu âm thổ kia, nhìn màu sắc và mức độ phong phú của linh khí, càng là thứ chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Vị Giang sư đệ này, trong càn khôn túi của hắn rốt cuộc chứa bao nhiêu bảo vật? Giang đạo hữu, ngài đây. Chu lại cảm thấy đầu óc mình có chút không đủ dùng. Một chút dược liệu, có một số là do ta trồng, có một số là do ta thu thập. Giang Thiên mặt không đổi sắc sửa lời, đẩy dược liệu đến trước mặt Chu đại, "Chu huynh xem, những thứ này có dùng được không?" "Dùng được, quá dùng được." Chu đại kích động gật đầu lia lịa, giọng nói cũng cao lên 8 độ, "Những dược liệu này, chất lượng tốt hơn nhiều so với những gì ta mang đến. Có những vị thuốc chính và phụ này, ta có đủ tự tin luyện ra cửu âm giải độc đan." "Vậy thì tốt rồi." Giang Thiên mỉm cười gật đầu, rồi không nói gì thêm. Chu đại nhìn biểu cảm của Giang Thiên, biết đối phương đang chờ mình lấy ra vật trao đổi. Chu đại hít một hơi thật sâu, đè nén sự kích động trong lòng, thần tình trở nên vô cùng trịnh trọng. Chỉ thấy, Chu đại bàn tay khẽ vuốt trên càn khôn túi, sau đó lấy ra một vật được bọc kín bằng nhiều lớp giấy phủ và da thuộc đặc biệt. Hắn từng lớp gỡ ra, động tác thành kính và chậm rãi. Cuối cùng lộ ra là một tảng đá to bằng lòng bàn tay, hình dạng không đều. Tảng đá này toàn thân hiện ra một màu trắng xám ấm áp, như ngọc dương chi thượng hạng nhất, nhưng nhìn kỹ, chất đá bên trong không phải là đông cứng, mà như có sự sống, đang chạy một cách cực kỳ chậm rãi, mắt thường khó mà nhận ra. Từng sợi tinh khí đại địa và linh khí thuộc tính âm tinh thuần vô cùng, nặng nề và trầm lắng từ trong đá tự nhiên tỏa ra, trên bề mặt nó hình thành một lớp sương mỏng. Kỳ lạ hơn là, sâu trong lòi đá, mơ hồ có thể thấy một quần sáng hỗn độn, như thai động. Đây là địa mạch thạch thai. Thứ này là do hai huynh đệ chúng ta, ở một nơi sâu trong địa mạch âm sát hiểm trở ở núi Trường Bạch, liều chết đoạt được từ tay một con hắc sát thi ma.
Vật này chính là tinh hoa của địa mạch âm trải qua hàng ngàn năm thai nghén mà thành, nằm giữa kim thạch và sinh linh, ẩn chứa tiên thiên âm thổ tinh khí cùng với một tia sinh cơ tạo hóa. Có thể luyện khí, có thể bố trận, có thể nuôi dưỡng linh thực và linh thu thuộc tính âm, thậm chí trong truyền thuyết có thể ký thác tàn hồn, ôn dưỡng linh phách, thần diệu vô cùng. Chu Đại nhìn vật phẩm trước mắt, giọng điệu bình tĩnh nói: "Địa mạch thạch thai này cũng là vật vô cùng quý giá, hiếm có trên đời. Nếu không phải vì tranh đoạt nó, hai người bọn hắn cũng sẽ không dính líu đến con hắc sát thi ma đó, sau đó còn bị nó truy đuổi cả ngàn dặm." Lúc này, ánh mắt của Giang Thiên cũng dừng lại trên địa mạch thạch thai đó, đồng tử không khỏi co lại, hơi thở trở nên hơi gấp gáp. Trên địa mạch thạch thai đó, lại có đến 3 đạo quả, một xanh, một lam, một tím. Hơn nữa, độ trưởng thành của nó cũng cao đến đáng sợ. Địa mạch thạch thai trưởng thành, 96 đạo quả, giữa hồn chú, lục, khí thạch tàng hồn bài, lam, mật tàng linh thai, tím. Chương 163, Thủy Tiên Liên, hoặc Thủy Ẩn Linh Trận. Chương 163, Thủy Tiên Liên, hoặc Thủy Ẩn Linh Trận. 3 quả đạo quả, cộng thêm 96 độ sinh trưởng. Đây gần như là một loại linh thực cực phẩm, chỉ cần trồng trong động tiên là có thể thu hoạch ngay lập tức. Quả thực quá quý giá. Giang Thiên nhìn linh thực cực phẩm trước mắt, trái tim đập như trống trận, vô cùng kích động. Tuy nhiên, chưa đợi Giang Thiên nói gì, Chu Đại đối diện lại lên tiếng. Địa mạch thạch thai này tuy cũng là một vật cực kỳ quý giá, nhưng không thể so sánh với quan tài khuẩn và vô số linh dược mà Giang đạo hữu tặng ta ở đây, còn có một số vật phẩm khác, không biết Giang đạo hữu có vừa mắt không. Chu Đại nói, trong tay lại khẽ động, lại từ trong càn khôn túi lấy ra một số dược liệu khác, hoặc là vật liệu. Ánh mắt của Giang Thiên lần lượt lướt qua chúng. Chu Đại lúc này cũng lên tiếng giới thiệu: "Giang đạo hữu, đây là thạch đũ tâm, chứa được lượng thủy linh khí khá dồi dào. Nếu nghiền thành bột, đây là hàn thủy dịch, có khoảng 7-8 đoạn, vật này hàn khí rất mạnh, có thể dùng để luyện chế đan dược. Đây là xương thú." Theo lời giới thiệu của Chu Đại, Giang Thiên cũng hiểu được tác dụng của những vật phẩm này. Phải nói, những thứ này đều là vật vô cùng quý giá, trong đó một số thứ còn là chủ dược của một số loại đan dược. Nhưng đối với Giang Thiên mà nói, tác dụng không lớn lắm, chỉ giới hạn ở việc luyện đan hoặc nuôi dưỡng linh thú. Nói cho cùng, Giang Thiên thích hơn là dược liệu chưa phơi khô, hoặc là hạt giống. Chỉ cần chăm sóc sơ qua một chút, những thứ này đã có thể thai nghén ra đạo quả, mà sau khi thành thục, phẩm chất của chúng sẽ vượt xa những dược liệu tầm thường khác rất nhiều. Thế là, Giang Thiên đem nhu cầu của mình nói cho Chu Đại nghe. "Cái đó, Chu Minh, ngươi ở đây có một số hạt giống linh dược chứa đựng sinh khí, hoặc là dược liệu bán thành phẩm không? Ta đây hiểu một chút về trồng trọt, thích tự mình trồng một số thứ." Giang Thiên mở miệng nói. "Hạt giống linh dược sao? Cái này ta quả thực không có nhiều, dù sao những hạt giống linh dược này không dễ bảo quản, cần phải giữ được hoạt tính của nó, không giống như dược liệu, phơi khô xong dễ mang theo và bảo còn hơn. Tuy nhiên, nếu Giang đạo hữu thích những thứ này, sau này ta có thể tập trung thu thập một số hạt giống hoặc là dược liệu còn giữ hoạt tính." Chu Đại nói với giọng điệu chân thành. "Vậy thì xin cảm ơn Chu Minh." Trước Giang Thiên nghe Chu Đại nói, trong lòng cũng có chút thất vọng, nhưng nghe câu sau của đối phương, trong lòng lóe lên một tia vui mừng. Từ những bảo vật mà đối phương thu thập được, có thể thấy năng lực của hai huynh đệ này cũng rất nổi bật. Nếu có đối phương giúp đỡ tìm bảo vật, tốc độ phát triển của động thiên của mình chắc chắn sẽ nhanh hơn một chút. "Giang đạo hữu, ngươi đợi một chút, ta giúp ngươi xem ở đây có hạt giống không." Chu Đại nói, bắt đầu lục lọi càn khôn túi. Không lâu sau, một giọng nói kinh ngạc vang lên. "Ồ, ta ở đây thật sự có hạt giống." Chu Đại nói, trong tay khẽ động, từ trong càn khôn túi lấy ra một vật. Ngay sau đó, ánh mắt của Giang Thiên cũng ngưng tụ trên vật phẩm đó. Thủy Tiên Liên trưởng thành, 3 đạo quả, hoặc Thủy Ẩn Linh Trận, lam. Chơi hạ một trận pháp, lại có thể đạt đến phẩm chất màu lam, trận pháp này phải mạnh đến mức nào? Hơn nữa, nhìn tên của trận pháp này cảm giác có chút giống trận pháp bồi dưỡng linh dược mà. Quan trọng nhất là, linh thực này còn sinh trưởng trong nước. Hiện tại nơi có linh khí dồi dào nhất trong động thiên chính là Linh Đàm. Giang Thiên sau khi nhìn thấy trận pháp này, trong lòng hơi vui mừng. Nếu hắn quả thực có thể nhanh chóng gieo trồng được loại linh thực này, lại vận dụng động thiên phối hợp trận pháp, ắt sẽ có thể tăng tốc độ sinh trưởng của chúng, đồng thời cải thiện phẩm chất linh thực. Thứ tốt. Huynh đệ nhà họ Chu này cũng là phúc tinh của ta, ai những thứ lấy ra liên tiếp đều có tác dụng lớn đối với ta. Giang Thiên lúc này trong lòng vô cùng hài lòng. Thực ra, theo lý mà nói, hai vật phẩm mà Chu Đại lấy ra, mỗi vật đều có giá trị cao hơn quan tài quần. Quan tài quần mang theo long khí là một sự cố ngoài ý muốn, bản chất của nó chỉ là một quan tài khuẩn thượng hạng mà thôi. Lúc đó, Giang Thiên dung hợp huyệt long thổ châu, long khí bùng nổ, khiến quan tài khuẩn trong động thiên cũng hấp thu một chút long khí, làm cho chất lượng của nó tăng lên. Mà quan tài khuẩn long mạch thực sự thì nằm trong miệng của tiểu long, thứ đó mới được coi là bảo vật thực sự. Sau một hồi thương lượng, Chu Đại lại thêm một số vật liệu vào địa mạch thạch thai và hạt sen, đạt được giao dịch với Giang Thiên. Sau đó, Giang Thiên hỏi Chu Đại còn có dược liệu gì. Sau khi Chu Đại lấy ra, Giang Thiên chọn ra một số dược liệu thuộc tính âm và dùng linh dược do mình trồng trong động thiên để trao đổi. Huynh đệ nhà họ Chu nhìn từng cây dược liệu mà Giang Thiên lấy ra, chất lượng đều là thượng phẩm trong cùng loại, trong lòng vô cùng khâm phục. Thuật bồi dưỡng linh thực này của Giang Thiên, quả nhiên không phải lời nói suông. Thủ đoạn như vậy đặt trong cả giới linh huyễn, cũng là đỉnh cao. Cho dù là các đại phái như các Táo Sơn, Long Hồ Sơn, cũng không chắc có thể sánh được với Giang Thiên. Giang Thiên nhìn dược liệu trong tay, trong lòng cũng đang tính toán. Những dược liệu giao dịch trước đó Giang Thiên chuẩn bị dùng để luyện đan, cho tiểu hôi bọn hắn dùng, tăng độ trưởng thành của bọn hắn. Dược liệu thuộc tính âm giao dịch sau này, Giang Thiên thì dùng để luyện thi cho Tiểu Long. Lần này thu hoạch được Âm Long Hoạt Thi và thi thể của Âm Viên Hoán, thêm vào đó, Giang Thiên từ trong càn khôn túi của Âm Viên Hoán tìm được một số dược liệu thuộc tính âm, gom được hơn nửa vật liệu luyện thi. Vì vậy,
Giang Thiên liền quyết định dùng âm dương luyện thi thuật hoàn chỉnh để luyện chế một phen. Vật liệu thu thập trước đó, cộng với những gì đổi được từ tay Chu Đại, Giang Thiên về cơ bản đã gom đủ vật liệu. Thứ còn thiếu chính là vị chủ dược cuối cùng. Chu Minh, không biết ở đâu có Cửu Vũ Điệu Y không? Giang Thiên mở miệng hỏi. Cửu Vũ Điệu Y? Ta ở đây không có thành phẩm, nhưng biết ở đâu có cách đây 200 dặm trong Hắc Phong Hạt có vật này. Nếu Giang đạo hữu không đổi, đợi ta luyện xong đan dược cho xá đệ, sẽ đi hái giúp ngươi. Nhanh thì, 1-2 ngày là có thể quay lại. Chu Đại mở miệng nói. Chuyện này không đổi, Chu Minh cứ lo luyện chế giải độc đan cho Chu Võ huynh đệ trước đi. Giang Thiên nghe vậy, cũng mở miệng nói. Được vậy thì mấy ngày này hai huynh đệ chúng ta sẽ ở lại Nhậm Gia Trấn, Giang đạo hữu nếu có nhu cầu gì, hoặc cần ta thu thập thứ gì, đều có thể đến khách sạn ở Nhậm Gia Trấn tìm ta. Chu Đại cẩn thận thu thập dữ liệu, nói với vẻ mặt trịnh trọng. Không vấn đề, Giang Thiên gật đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười. Rất nhanh, hai huynh đệ nhà họ Chu đã từ biệt Cửu Thúc và Giang Thiên. Sau đó hai sư huynh đệ lại nói chuyện một lúc, rồi ai về nhà nấy. Giang Thiên nhanh chóng quay lại cửa hàng, vào sân sau, đóng chặt cửa phòng, thoáng cái đã vào trong động tiên. Trong hạt giống thủy tiên liên vào linh đàm, Giang Thiên ngồi xếp bằng trên bãi cỏ, nhìn địa mạch thạch thai phía trước, trong mắt hiện lên một tia kích động. Đến theo một tiếng gọi của Giang Thiên, đạo quả màu xanh đó liền rời khỏi địa mạch thạch thai, chui vào trong ngực Giang Thiên. Chương 164, dưỡng hồn chú mạnh mẽ, lĩnh ngộ ký thạch tàng hồn bài. Chương 164, dưỡng hồn chú mạnh mẽ, lĩnh ngộ ký thạch tàng hồn bài. Vô số kiến thức quần quật trong đầu Giang Thiên, vô số phù văn huyền ảo khắc sâu vào trong não. Tiếng âm sướng mang theo khí chất thần thánh, hào nhiên chính khí quần quật vang vọng khắp thức hải Giang Thiên. Linh hồn của Giang Thiên dưới sự cường hóa của câu thần chú này, trở nên ngưng thực hơn. Đồng thời, cảm ứng của hắn đối với trời đất cũng sâu sắc hơn. Mà theo việc không ngừng tiêu hóa kiến thức trong đầu, Giang Thiên đối với phù chú lại có một sự hiểu biết mới. Phù chú là do hai chữ tạo thành, phù và chú. Phù là một loại hình ảnh thần bí, là mật mã năng lượng được cô đọng hoặc là sự phản chiếu vi mô của quy luật vũ trụ, là hình dạng bẩm sinh của vật. Đạo sĩ sau khi quan sát hoặc lĩnh ngộ được hình dạng này, sẽ đơn giản hóa, khắc họa hình dạng này lên giấy phù, liền có thể dẫn động sức mạnh tương ứng. Ví dụ như sấm, gió, mưa, bản đồ sao, hoa văn rồng phượng. Ma chú là chỉ những khẩu quyết, mật ngữ hoặc chân ngôn có âm luật, tiết tấu và ý nghĩa thần bí cụ thể. Bản chất của chú ngữ là mật mã rung động dùng âm thanh để mang khí, dùng tiếng nói để thông thần thông qua tần số, tiết tấu, sự cộng hưởng của âm thanh để điều động năng lượng vô hình. Trong chú ngữ của đạo giáo, thường bao gồm danh hiệu của thần minh, tọa độ vũ trụ, như vị trí của các vì sao, mệnh lệnh hành động, là hợp đồng sóng âm mà người tu hành ký kết với thần minh và sức mạnh tự nhiên. Phù chú kết hợp lại chính là vật chứa để ràng buộc sức mạnh. Thông qua phù chú có thể mượn sức mạnh của thần minh hoặc năng lượng của trời đất. Phù chú cũng chia thành phù chú bẩm sinh và phù chú hậu thiên. Phù chú bẩm sinh là sự thể hiện trực quan của đạo loại này thường không có hình dạng, không thể thông qua biểu hiện trực quan để hiểu chúng. Muốn sử dụng phù chú bẩm sinh, tu vi phải đạt đến mức độ cực kỳ cao thâm, hoặc đạt đến cảnh giới thiên nhân hợp nhất cùng đạo hợp chân mới có thể điều động một chút năng lượng của tiên thiên chi khí. Mà thông thường cảnh giới này đều cần lực lượng linh hồn rất mạnh, chỉ có thần hồn cường đại mới có thể nhìn thấu dấu vết của tiên thiên chi khí, từ đó lĩnh ngộ và vận dụng chúng. Phù chú hậu thiên là do những người có tu vi cực cao, sau khi lĩnh ngộ phù chú bẩm sinh, vì mục đích cứu đời độ người, trừ tà chữa bệnh, an trấn một phương, mà sáng tạo, tổng kết, truyền thừa lại hệ thống phù chú có hình thức và chức năng cụ thể. Chúng là công cụ và hợp đồng để giao tiếp giữa năng lượng bẩm sinh và thế giới hậu thiên, điều động sức mạnh của thần minh. Phù chú hậu thiên chỉ có thể sử dụng thông qua phương pháp chính xác. Hơn nữa, mối quan hệ của bạn với thần minh càng tốt, sức mạnh có thể điều động càng nhiều. Đây là lý do tại sao người theo đạo giáo sẽ đặt các loại tượng thần của đạo giáo trong nhà, không có việc gì thì cùng bái, chính là để làm quen với thần linh, thân thể hợp với đạo, có thể mượn sức mạnh của đối phương tốt hơn. Giữa hồn chú được địa mạch thạch thai nén ra, tuy cũng chỉ là phù chú hậu thiên, nhưng lại có thể cường hóa linh hồn. Điều này rất hữu ích. Sau khi linh hồn của người tu luyện mạnh mẽ, có thể nâng cao các thuộc tính khác nhau, sự khống chế đối với thân thể sẽ trở nên triệt để hơn, có thể khai phá ra càng nhiều tiềm năng ẩn tàng của bản thân. Đồng thời, cũng có thể khiến bản thân đối với pháp thuật, phù chú có sự hiểu biết, vận dụng đạt đến một tầm cao mới. Thứ tốt ra tuy dưỡng hồn chú này chỉ có phẩm chất màu xanh lá, nhưng tác dụng so với một số đạo quả màu lam cũng mạnh hơn không ít. Còn về tại sao dưỡng hồn chú lại là đạo quả cấp màu xanh lá, có lẽ là vì vấn đề giới hạn của nó. Tuy nhiên, điều này cũng rất mạnh rồi. Giang Thiên lẩm bẩm, dưỡng hồn chú này không chỉ có ích cho hắn, mà còn có sự giúp đỡ không nhỏ đối với các sinh linh trong động thiên, đặc biệt là những người có thể đọc hiểu chữ như Tô Ánh Tuyết, Tiêu Tinh. Giang Thiên quyết định, lát nữa hắn sẽ truyền thụ pháp chú này cho các sinh linh trong động thiên. Tiếp theo là ký thạch tàng hồn bài phẩm chất màu lam có dưỡng hồn chú đầu tiên làm nền, Giang Thiên đối với đạo quả màu lam này càng thêm mong đợi. Thực ra, một số thông tin về ký thạch tàng hồn bài, Giang Thiên cũng biết. Trong bộ phim truyền hình Cương Thi đạo trưởng Mao Tiểu Phương đã sử dụng pháp thuật này. Ký thạch tàng hồn bài thực chất là đem tóc, móng tay, ngày tháng năm sinh của mình giấu vào trong một tấm bài đá, sau đó chôn ở một nơi có phong thủy tốt, ít người qua lại. Sau khi hồn bài được chôn xuống, có thể mượn thế cục của nơi có phong thủy tốt, ngưng tụ linh khí trời đất để cường hóa bản thân, ổn định tâm thần, nuôi dưỡng hồn phách. Còn có thể chống lại sự xâm hại của tà thuật, thay thế chịu đựng sát thương, hóa giải sát khí của năm, thúc đẩy phúc duyên và nhiều công hiệu khác. Tuy pháp thuật này có rất nhiều lợi ích, nhưng cũng có một điểm yếu chí mạng. Đó là, nếu một khi có người phát hiện ra vị trí của hồn bài và phá hủy nó, sẽ hủy đi toàn bộ tu vi đạo hạnh của đạo sĩ. Trong phim, Bao Tiểu Phương chính là vì ký thạch tàng hồn bài bị phá hủy, nên đã mất đi đạo hạnh. Nhưng điều này đối với Giang Thiên mà nói, căn bản không phải là vấn đề. Động Thiên tùy thân của mình, đó là nơi an toàn nhất trên đời. Ai có thể tìm được? Trừ khi giết chết Giang Thiên, nếu không thì không thể nào phá hủy được hồn bài. Hơn nữa, thế cục phong thủy trong Động Thiên vô cùng mạnh mẽ, cộng thêm sự nâng đỡ của Động Thiên, chỉ cần chôn hồn bài ở đây, pháp lực sẽ ngày càng tăng. Vì vậy, pháp thuật này rất phù hợp với Giang Thiên tu luyện, có thể nói, gần như là được thiết kế riêng cho hắn. Giang Thiên vừa nghĩ đến đây, tâm tình cũng trở nên vô cùng kích động. Hắn giơ tay ra, đạo quả màu lam đó hóa thành một luồng sáng chui vào trong ngực Giang Thiên. Vô số cảm ngộ lại dâng lên, lấp đầy đầu óc của Giang Thiên. Một giờ sau, Giang Thiên mở mắt ra, ảo ảnh pháp thuật trong mắt biến mất. Sau một giờ lĩnh ngộ, Giang Thiên đã hoàn toàn hiểu rõ các bước, quy trình, vật liệu để luyện chế một bài. Muốn luyện chế một bài, còn cần một số công việc chuẩn bị. Hơn nữa, còn phải tìm một khối đá tốt. Ừm. Giang Thiên lẩm bẩm, sau đó trong lòng khẽ động, ánh mắt dừng lại trên địa mạch thạch thai phía trước. Địa mạch thạch thai này chắc là một loại nấm, tuy chất liệu giống đá và cũng mang một chữ thạch, nhưng cuối cùng không phải là đá. Tuy nhiên, vật này nếu cho người khác, bọn hắn không dám, cũng sẽ không dùng vật này để luyện chế hồn bài. Bởi vì địa mạch thạch thai này không phải là đá thật, mà là một sinh vật sống. Dùng vật chết để luyện chế hồn bài, khả năng kiểm soát sẽ tốt hơn. Nếu dùng vật sống, sẽ phát sinh nhiều biến cố. Hơn nữa, địa mạch thạch thai vô cùng quý giá, tự nhiên tỏa ra linh khí mạnh mẽ, sẽ thu hút các sinh linh xung quanh tụ tập, căn bản không thể giấu được. Dùng vật này để luyện hồn bài, quả thực là đang tạo ra một mục tiêu sống, chỉ mong người khác đến phá hủy đạo hạnh của mình. Nhưng ta thì khác, ta có độc tiên, ta sợ gì? Dùng vật sống thì sao? Hồn bài được làm từ vật sống dưới sự nuôi dưỡng của độc tiên, có thể trở nên mạnh hơn. Hơn nữa, trong độc tiên, mệnh lệnh của ta chính là pháp chỉ. Độc tiên còn phải tuân theo, huống chi là các sinh linh sống trong đó. Giang Thiên nghĩ đến đây, lập tức quyết định dùng địa mạch thạch thai làm thân thể của hồn bài. Địa mạch thạch thai sắp trưởng thành rồi, để đảm bảo an toàn, đảm bảo đạo quả có thể trưởng thành thuận lợi, ta vẫn nên đợi đến khi độ trưởng thành đầy đủ, rồi mới luyện chế. Giang Thiên quyết định. Còn về đạo quả màu tím mật tàng linh thai này, dường như cũng liên quan đến linh hồn hơn nữa. Hình như còn bao gồm cả thủ đoạn kiểm soát linh hồn của người khác. Sau khi Giang Thiên hấp thu hai đạo quả của địa mạch thạch thai, đối với đạo quả cuối cùng cũng có một chút cảm ứng. Chương 165, luyện chế tăng huyết hoàn, cách dùng dược liệu chính xác nhất. Chương 165, luyện chế tăng huyết hoàn, cách dùng dược liệu chính xác nhất. Sau khi Giang Thiên lĩnh ngộ xong pháp thuật, liền tập hợp Tô Ánh Tuyết và những người khác lại và chuyển thụ dưỡng hồn chú cho bọn hắn. Trong số bọn hắn, đa phần đều là linh thể. Vì vậy dưỡng hồn chú đối với bọn hắn mà nói, là một công pháp vô cùng phù hợp. Qua một thời gian nữa, Ất Mộc Mộc Tâm cũng sắp trưởng thành. Đến lúc đó lại truyền thụ Ất Mộc Trường Xuân Công cho mọi người thì sẽ càng hoàn thiện hơn. Làm xong những việc này, Giang Thiên liền bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu luyện đan, đồng thời chuẩn bị sẵn đan lô và củi lửa. Không lâu sau, mọi thứ đã sẵn sàng. Giang Thiên khoanh chân ngồi trên một tảng đá xanh ở bước bên bờ đầm, trước người đặt chiếc đan lô bằng đồng bình thường mua được ở chợ, thân lò cổ xưa, thậm chí có vài chỗ còn mang vết tích mài mòn, hoàn toàn lạc long với linh vận nồng đậm xung quanh. Thanh Lộ Ngưng Đan Quyết trọng thủy pháp, khinh linh hỏa, lấy linh dịch làm nền tảng, dung hợp dự tính, nuôi dưỡng đan thai. Giang Thiên nhắm mắt ngưng thần, trong đầu chạy qua những điều đạo diệu của Thanh Lộ Ngưng Đan Quyết. Pháp này do đạo quả màu lam ẩn chứa, chú trọng vào nhuận vật tế vô thanh, yêu cầu đối với chất lượng linh dịch gần như hà khắc, vừa hay lại bổ trợ hoàn hảo cho linh đàm thủy trong động thiên của hắn. Nói một cách đơn giản, đan quyết này chủ yếu dùng thủy pháp để luyện đan, linh hỏa chỉ có tác dụng phụ trợ. Đan quyết có thể dùng linh dịch để dung hợp dược liệu, nâng cao dược tính của chúng, đồng thời tăng tỷ lệ thành đan và chất lượng đan dược. Cho nên yêu cầu đối với chất lượng linh dịch rất cao. Nhưng chất lượng của linh đàm thủy trong động thiên còn cao hơn yêu cầu của nó rất nhiều. Giang Thiên mở mắt, trong con ngươi lóe lên tinh quang, không còn do dự nữa. Khởi. Giữa tiếng quát khẽ, mười ngón tay Giang Thiên biến ảo nhanh như bấm lượn vần hoa, bấm ra từng pháp ấn phức tạp mà huyền ảo. Đầu ngón tay lấp lánh linh quang, dẫn dắt hơi nước xung quanh. Khi pháp ấn cuối cùng hạ xuống, hắn chập ngón tay lại, điểm một cái hư không về phía linh đàm. Ào ào. Một dòng nước trong mắt như ngân long theo tiếng gọi bay lên, nhanh chóng ngưng tụ giữa không trung, sau đó hóa thành một dải lụa ngọc vô cùng cô đọng. Nước đầm bốn lượn trên không, mang theo một tia uy áp long khí nếu có nếu không, từ từ rót vào đáy đan lô, lấp đầy hơn phân nửa không gian bên trong. Dược liệu, vào. Lòng bàn tay Giang Thiên lướt qua hơn 10 loại dược liệu được xếp ngay ngắn bên cạnh, có linh thảo đổi được từ chỗ chú đại, cũng có huyết linh chi tự sản sinh trong động tiên, ẩn chứa sinh cơ, vờ vờ. Tiếp đó, Giang Thiên liên tục điểm ngón tay, dược liệu lần lượt được ném vào trong linh dịch của đan lô. Dược liệu vừa chạm vào dòng linh đàm thủy chứa long khí liền phát ra tiếng xèo xèo khẽ khẽ, tựa như miếng bọt biển khô cạn gặp nước, nhanh chóng hấp thu linh đàm thủy. Những bộ rễ vốn cứng rắn nhanh chóng mềm ra, lá cây cũng duỗi thẳng. Từng sợi tinh hoa dược tính bị linh dịch tinh thuần nhanh chóng chiết xuất, tách ra và loang ra những màu sắc rực rỡ trong dòng nước trong vắt. Dung. Giang Thiên thần sắc nghiêm trọng, pháp ấn trong tay không ngừng đánh ra, từng đạo pháp ấn mang theo linh quang dịu dàng đánh vào đan lô. Linh dịch trong lò tựa như bị một bàn tay vô hình quấy động, từ từ xoay tròn. Ở trung tâm vòng xoáy, những tinh hoa dược tính rực rỡ nhanh chóng dung hợp lại với nhau. Lực lượng thủy nguyên mạnh mẽ chứa trong linh dịch đã làm dịu đi những xung đột giữa các dược tính, dẫn dắt chúng đi đến sự dung hợp hoàn hảo. Thời gian lặng lẽ trôi đi trong động thiên. Trán Giang Thiên rịn ra những giọt mồ hôi li ti, tinh thần tập trung cao độ. Lúc này, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng từng thay đổi nhỏ của dược tính trong đan lô, cũng có thể cảm nhận được sức mạnh âm thầm thấm đường vạn vật nhưng lại hùng hậu không thể chống đỡ của linh dịch dưới sự thúc đẩy của Thanh Lộ Ngưng Đan Quyết. Sự tồn tại của long khí càng khiến cho toàn bộ quá trình dung hợp thêm một phần vững chãi và sống động khó tả,
tựa như khoác lên một lớp áo giáp kiên cố cho tinh hoa dược tính mỏng manh. Không biết đã qua bao lâu, ở trung tâm vòng xoáy linh dịch trong đan lô, một điểm đan phôi cô đọng cuối cùng cũng thành hình, tỏa ra ánh sáng dịu dàng. Ngưng đan. Trong mắt Giang Thiên lóe lên tia sắc bén, pháp ấn hai tay đột nhiên thay đổi, 10 ngón tay bung ra như hoa sen nở, cuối cùng đột ngột khép lại, ấn mạnh xuống đan lô. Ong. Đan lô phát ra một tiếng kêu trầm thấp, toàn bộ thân lò đều rung nhẹ. Tiếp đó, ánh sáng trong lò rực rỡ, linh dịch đang xoay tròn đột nhiên tăng tốc, điên cuồng hội tụ, nén lại về phía điểm đan phôi ở trung tâm. Ầm ầm. Tựa như một tiếng sấm rền vang lên trong lò. Nắp lò đột nhiên nảy lên, một luồng đan khí nồng đậm không thể tan hòa cùng với hương thơm thanh mát lạnh lẽo phun trào ra, trong nháy mắt lan tỏa ra bốn phía. Ánh sáng dần tắt, đan lô trở lại yên tĩnh. Giang Thiên thở ra một hơi dài, nhìn về phía đan lô trước mặt, trong mắt tràn đầy vẻ mong đợi. Sau đó, Giang Thiên cẩn thận mở nắp lò. Dưới đáy lò yên lặng nằm 9 viên đan dược lớn bằng mắt rồng. Trong đó có 7 viên màu sắc tròn trịa đầy đặn, hiện ra một màu đỏ như máu tươi. Bề mặt đan dược có những đường vân đan tự nhiên nhỏ li ti như gợn sóng, thậm chí còn mơ hồ tỏa ra một vầng sáng màu vàng nhạt. Giang Thiên khẽ động tay, một viên tăng huyết hoàn liền rơi vào lòng bàn tay. Viên thuốc vào tay ấm áp, tỏa ra lực lượng khí huyết dồi dào và một cảm giác mát lạnh kỳ lạ khiến người ta an lòng. Hai viên còn lại thì màu sắc tối tăm, bề mặt lồi lõm, linh khí tiêu tán, rõ ràng là phế đan. Lần đầu luyện đan, 7 viên lương phẩm, 2 viên phế đan tỷ lệ thành đan này không tệ. A Giang Thiên nhìn viên đan dược màu đỏ vàng trong lòng bàn tay, khóe miệng không kìm được nhếch lên một nụ cười. Rõ ràng, kết quả trước mắt vượt xa dự đoán của hắn. Đồng thời, Giang Thiên không khỏi thầm nghĩ, thanh lộ ngưng đan quyết quả nhiên huyền diệu, đặc biệt là linh đàm thủy chứa long khí này, quả thực là được tạo ra riêng cho phát này. Không chỉ nâng cao đáng kể tỷ lệ dung hợp thành công, mà còn ban cho đan dược một chút nội tình long khí phi phàm, chất lượng vượt xa tăng huyết hoàn thông thường. Sau đó, Giang Thiên cầm lấy một viên tăng huyết hoàn, không chút do dự đưa vào miệng. Đan dược vừa chạm môi đã tan chảy, biến thành một luồng năng lượng khổng lồ, vừa ấm áp lại vừa mát lạnh, tức thì lan tỏa khắp tứ chi bách hải. Luồng sức mạnh này tinh thuần mà ôn hòa, ẩn chứa sinh cơ và lực lượng khí huyết mạnh mẽ, tựa như mưa rào tưới mát mảnh đất khô cằn. Nếu là tu sĩ bình thường uống vào, e rằng sẽ lập tức khí huyết dâng trào, mặt đỏ bừng, thậm chí cần phải ngồi xuống luyện hóa ngay lập tức. Tuy nhiên, đối với Giang Thiên, người đã trải qua long khí quán thể, thân thể như linh biên, lại dung hợp đạo quả huyết long đoán thể, luồng dược lực khổng lồ này tràn vào cơ thể lại tựa như dòng suối nhỏ chảy vào con sông lớn của quận. Giang Thiên có thể cảm nhận được dược lực đang nhanh chóng được cơ thể hấp thu, chuyển hóa, sau đó hòa vào khí huyết vốn đã hừng hực như lò lửa. Hiệu quả là có, cơ bắp gân cốt chuyển đến một cảm giác ấm áp và khoan khoái cực kỳ nhỏ, tựa như được mát xa sâu, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi. Đan dược không tệ, đối với thân thể này của ta, hiệu quả vẫn còn kém một chút. Giang Thiên chép miệng, có chút dở khóc dở cười. Viên đan dược lương phẩm đủ để khiến tu sĩ bình thường vui mừng khôn xiết này, đối với hắn lại giống như viên kẹo đường bổ dưỡng cao cấp hơn một chút. Hắn chuyển ánh mắt, nhìn về phía Tiểu Hôi đang đối dễ một gốc linh thảo ở không xa. "Tiểu Hôi, lại đây." Giang Thiên vẫy tay. Đôi mắt nhỏ như hạt đậu xanh của Tiểu Hôi lập tức nhìn qua, sau đó cái mũi nhỏ nhanh chóng thịt thịt, ngửi mùi đan hương còn sót lại trong không khí. Chít chít chít, Tiểu Hôi kêu lên một tiếng phấn khích, hai chân sau đạp mạnh, hóa thành một bóng xám, vụ một tiếng lao đến bên chân Giang Thiên. Sau đó đứng thẳng dậy, hai cái đuốt nhỏ đặt lên đầu gối Giang Thiên, mắt heo heo nhìn những viên đan dược còn lại trong lòng bàn tay hắn, trong cổ họng phát ra tiếng chít chít gấp gáp. "Đồ tham ăn, mũi thật thính." Giang Thiên bật cười, cầm lấy một viên tăng huyết hoàn, đưa đến bên miệng Tiểu Hôi. Tiểu Hôi không chút do dự, hai bước nhỏ nhanh chóng ôm lấy viên đan dược, ngoạm một tiếng nuốt chửng. Đan dược vào bụng, bộ lông sáng bóng của Tiểu Hôi đột nhiên run lên. Một vầng sáng màu đỏ vàng nhàn nhạt trong nháy mắt tỏa ra từ cơ thể nhỏ bé của nó, bao bọc lấy toàn thân. Tiểu gia hỏa thoải mái nheo mắt lại, trong cổ họng phát ra tiếng gừ gừ giống như say rượu. Cơ thể nhỏ bé đó lảo đảo, rồi cứ thế nằm ngửa bốn chân lên trời trên bãi cỏ bên chân Giang Thiên, cái bụng nhỏ phập phồng, từng sợi tinh khí mắt thường có thể thấy được từ miệng mũi nó tràn ra, rồi lại bị nó theo bản năng hít vào. Chỉ trong chốc lát, khí tức trên người nó đã cô đọng hơn một chút, trùng lông vàng sau gáy dường như cũng sáng hơn vài phần. Hiệu quả rõ rệt như vậy, Giang Thiên trong lòng vui mừng, lập tức cảm nhận trạng thái của Tiểu Hôi. Tâm bảo thử sinh trưởng, 32 đạo quả, lượng ảnh thuật, lục, âm dương cộng tế, lam, khí vận vượng thịnh, tử. 32. Một viên tăng huyết hoàn trực tiếp khiến độ trưởng thành của Tiểu Hôi tăng thêm 1. Hiệu quả này nhanh hơn nhiều so với việc chỉ ăn linh thảo. Quả nhiên luyện đan cho Tiểu Hôi bọn hắn ăn mới là cách sử dụng đúng đắn nhất của những dược liệu này. Giang Thiên thầm gật đầu trong lòng. Chương 166, đạo sĩ, cái gì? Ngươi nói gà ăn còn ngon hơn ta. Chương 166, đạo sĩ, cái gì? Ngươi nói gà ăn còn ngon hơn ta. Chít chít, chít chít chít. Cùng lúc đó, lại có một tiếng kêu không thể chờ đợi được nữa truyền đến từ phía rừng đảo. Chỉ thấy một bóng đen lướt qua nhanh như chớp, mang theo một trận gió tanh, đùng một tiếng rơi xuống trước mặt Giang Thiên, chính là con sơn tiêu mà Giang Thiên đã thu phục trước đó. Lúc nãy khi Giang Thiên luyện đan, nó đã chú ý đến sự bất thường ở nơi này. Sau đó thấy Giang Thiên cho Tiểu Hôi ăn, trong lòng cũng dấy lên một tia khao khát. Lúc này, đối phương đang trợn đôi mắt to như trung đồng, nhìn chằm chằm vào những viên đan dược trong lòng bàn tay Giang Thiên, lỗ mũi to không ngừng phập phồng, nước miếng sắp nhỏ xuống đất. Nó trước tiên vội vàng chỉ vào tay Giang Thiên, rồi lại ra sức vỗ vào lồng ngực đầy lông của mình, cuối cùng thậm chí còn bắt chước người ta, hai bàn tay to chắp lại vái lại, miệng phát ra tiếng ú ú gấp gáp và định nọt, trong ánh mắt tràn đầy khao khát và lo lắng. Người cái tiểu tử này, thật có linh tính, cũng cho ngươi một viên. Giang Thiên nhìn bộ dạng vừa buồn cười vừa vội vàng của Sơn Tiêu, không nhịn được cười, rồi ném ra một viên đan dược.
Sơn Tiêu mừng rỡ khôn xiết, thân hình to lớn thể hiện sự nhanh nhẹn không thể tin được, bàn tay khổng lồ vồ một cái trên không, chuẩn xác bắt được viên đan dược, không thèm nhìn đã nhét vào miệng, nuốt chửng. Ầm. Một luồng khí huyết dao động mạnh hơn gấp mấy lần so với trên người Tiểu Hôi đột nhiên bùng phát từ trong cơ thể Sơn Tiêu. Bộ lông đen trên người nó trong nháy mắt dựng đứng lên, tựa như khoác lên một lớp kim thép. Những khối cơ bắp vốn đã cuồn cuộn như đá tảng lại nổi lên, gân xanh dưới da như những con rắn nhỏ uốn lượn vùng lên, cả thân hình dường như cũng to ra một vòng. Một luồng khí tức hoang dã, hung hãn không thể kiểm soát lan tỏa ra. Gào. Sơ Tiêu không nhịn được ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng đầy sức mạnh, làm cho những cánh hoa trên các cây đào xung quanh rơi lả tả. Nó phấn khích nắm chặt nắm đấm, vung mạnh vào không khí mấy cái, tạo ra tiếng xé gió trầm đục. Cảm nhận được sức mạnh và dòng chảy ấm áp đang cuộn trào trong cơ thể, nó vẫn chưa thỏa mãn, lại nhìn về phía Giang Thiên, bàn tay to lớn xuề ra. Đôi mắt rực lửa đó nhìn Giang Thiên, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ hừ hừ như thể đang nói không đủ. Thêm nữa đi. Giang Thiên nhìn ánh mắt gần như sắp tóe ra ánh sáng xanh của Sơn Tiêu, lại nhìn những viên tăng huyết hoàn còn lại trong lòng bàn tay, khẽ động tay ném ra hai luồng sáng màu đỏ thẫm. Sơn Tiêu như được cuốn máu, lại nuốt vào. Lần này, nó không gầm thét, mà nhắm mắt lại, cơ bắp toàn thân co rút, vận động nhẹ nhàng, có quy luật, như đang cố gắng tiêu hóa dược lực của cuộn. Và khi Sơn Tiêu không ngừng hấp thu dược lực, khí tức trên người nó trong sự hoang dã lại có thêm một phần trầm lắng. Ánh mắt của Giang Thiên nhìn vào bảng điều khiển trên đầu Sơn Tiêu. Sơn Tiêu sinh trưởng, 76 đạo quả, thân tự linh viên, lục, viên quang Phật tính, lam. Độ trưởng thành cũng tăng một, Sơn Tiêu vẫn chưa tiêu hóa hết dược lực, sau khi tiêu hóa xong, chắc còn có thể tăng thêm một độ sinh trưởng, Giang Thiên thầm nói. Ngay sau đó, ánh mắt của Giang Thiên lại rơi vào vệt màu tím trên đầu Sơn Tiêu. Sau khi uống đan dược, vệt màu tím đó rõ ràng đã đậm hơn, như thể sắp ngưng tụ thành công. Sắp rồi, hắn sắp có thêm một sinh linh sở hữu đạo quả màu tím rồi. Sau đó, Giang Thiên nhét hai viên tăng huyết hoàn còn lại trong tay cho Tiểu Hôi, rồi bắt đầu chuyên tâm luyện đan. Tuy nhiên, lần này Giang Thiên luyện không phải là tăng huyết hoàn, mà là một số loại đan dược tương đối bình thường. Một mặt là vì trong động tiên mọc nhiều nhất là dược liệu bình thường, không dùng thì lãng phí. Mặt khác, hắn luyện nhiều đan dược bình thường, cũng có thể cho các sinh linh khác trong động tiên ăn, ví dụ như Chư Lung Bà, Lôi Vũ Kê, Kim Linh Thử gì đó. Những sinh linh này cũng đều là những cổ phiếu tiềm năng. Nếu chúng sinh ra đạo quả màu lam, đối với Giang Thiên cũng là một sự giúp đỡ rất lớn. Hai ngày tiếp theo, Giang Thiên về cơ bản đều ở trong động tiên, luyện đan qua ngày. Trong hai ngày, Giang Thiên cũng luyện được không ít đan dược, nhưng phần lớn đều là đan dược phẩm cấp thấp. Vì có đan quyết, linh khí động thiên và linh đàm thủy hỗ trợ, cho dù những viên đan dược này phẩm cấp bình thường, dược tính của chúng cũng nhiều hơn 1-2 lần so với người thường luyện chế. Và cùng với việc không ngừng luyện đan, độ thành thạo của Giang Thiên đối với thủ pháp luyện đan cũng ngày càng cao. Đặc biệt là khi luyện đan dược phẩm cấp thấp, một lò đan dược gần như không có sản phẩm thất bại. Hơn nữa, số lượng đan dược cũng nhiều hơn một thành so với luyện đan sư thông thường. Phù công việc luyện đan này vẫn quá mệt mỏi, có chút không hợp với ta, đặc biệt là dược liệu của ta còn nhiều như vậy, căn bản luyện không hết ta. Giang Thiên xoa bóp đôi tay có chút tê dại của mình, trên mặt đầy vẻ bất đắc dĩ. Ai mà biết được hai ngày nay hắn luyện đan điên cuồng đến mức nào, tay đánh pháp quyết đến mức tê dại, nhưng dược liệu tích lũy vẫn còn một đống lớn, luyện không hết, căn bản luyện không hết. Giang Thiên có chút muốn khóc mà không ra nước mắt, nhưng lại cảm thấy có chút hạnh phúc một cách khó hiểu. Trong thời đại mạt pháp này, dược liệu có linh khí dồi dào như vậy ít lại càng ít, nhưng ở chỗ hắn lại có cả một đống. Người khác ăn đan dược đều rẻ sẻn, ăn bữa nay lo bữa mai, nhưng ở chỗ Giang Thiên, ngươi có thể ăn thay cơm, chỉ cần ngươi có thể tiêu hóa được. Thậm chí, những viên đan dược cấp thấp đó không phải cho người ăn, mà là cho gia súc, cho gà quay ăn. Nếu cảnh này bị các đạo sĩ bên ngoài biết được, e rằng sẽ ghen tị đến hộp máu tại chỗ. Đạo sĩ bên ngoài, ngươi nói là gà còn ăn ngon hơn ta, ta mẹ nó còn không bằng gà, cơm ăn còn không bằng thức ăn cho gà. Phụt. Đan dược luyện được không ít rồi lấy một ít cho sư mình, nhị thúc công bọn hắn. Ngày thường bọn hắn đều rất chăm sóc ta, có đồ tốt tự nhiên không thể quên bọn hắn. Giang Thiên vừa nghĩ, vừa tiện tay bóp một nắm đan dược, dùng vải bọc lại. Sau khi chia thành hai túi, Giang Thiên liền ra ngoài. Sống ở Mao Sơn, quan hệ phải được chăm sóc chú đáo. Dù sao Mao Sơn trên trời dưới đất đều có người, sau lưng mỗi người đều là những mối quan hệ vàng ròng. Cho dù bây giờ không dùng đến, đợi ngày nào đó người không còn, có lẽ lại có thể dùng được. Không lâu sau, Giang Thiên đã xuất hiện ở cửa nghĩa trang. A Thiên, ngươi đến rồi, lại đây ngồi uống trà trong sân. Cựu thúc đang ngồi trong đình nghỉ mát bên cạnh uống trà, chỉ điểm cho Thu Sinh và Văn Tài luyện võ. Đa tạ sư huynh. Giang Thiên ngồi bên cạnh Cựu thúc. A Thiên, hai ngày nay tu luyện thế nào cũng ổn. Cựu thúc và Giang Thiên hai người ngồi cùng nhau trò chuyện. Sau một lúc, Giang Thiên nói đến chuyện chính. Sư huynh, hai ngày nay ta luyện được một ít đan dược, mang qua cho ngươi nếm thử. Giang Thiên mở lời. Ồ, ngươi còn biết luyện đan à? Học được lúc nào? Sao ta không biết? Đan dược ngươi luyện xong tự mình giữ lại dùng là được. Thời đại này, đan dược đều là hàng hiếm. Ngươi bây giờ đang ở thời điểm mấu chốt của tu luyện, đồ tốt nên tự mình giữ lại dùng. Hơn nữa đan dược đâu phải cơm canh, còn mang gian đếm thử ngươi cũng quá lãng phí rồi. Cựu thúc nhướng mày, không nhịn được nói. Cùng lúc đó, trong lòng Cựu thúc cũng khẽ thở dài, thầm nghĩ sư đệ này của mình thiên phú đúng là yêu nghiệt. Đạo pháp mạnh mẽ, tốc độ thăng cấp nhanh thì thôi, lại còn biết luyện đan. Thiên phú như vậy quả thực là người nổi bật nhất trong thế hệ trẻ của Mao Sơn bọn hắn. Có đệ tử như vậy, là vinh hạnh của Mao Sơn bọn hắn. Sau đó, Cựu thúc lại nghĩ, sư đệ này của hắn luyện xong đan dược không nghĩ đến việc tự mình dùng, ngược lại mang cho mình, trong lòng lại có một chút cảm động. Đúng là một sư đệ tốt ta. Tuy nhiên, chưa đợi Cựu thúc dứt lời, Giang Thiên đã lấy ra đan dược đã chuẩn bị từ trong càn khôn đại, không phải thứ gì quý giá, sư minh cứ lấy dùng là được, buộc cùng với một tiếng động nhẹ, trên bàn liền có thêm một túi vải to bằng miệng bát. Khi Cửu Thúc nhìn thấy túi vải đó, mắt cũng đột nhiên trợn trừng. Chơi ạ, ai lại dùng túi vải lớn như vậy để đựng đan dược chứ? Ngươi tưởng đây là kẹo đậu ạ? Hơn nữa số lượng nhiều như vậy, đây không phải là phế đan chứ? Trong lòng Cửu Thúc lóe lên một tia nghi ngờ. Chương 167, đây không phải là cực phẩm đan dược chứ? Cửu Thúc kinh ngạc. Chương 167, đây không phải là cực phẩm đan dược chứ? Cửu Thúc kinh ngạc. Cửu Thúc nghĩ như vậy, quả thực không trách đối phương. Dù sao nghề luyện đan sư này cần rất nhiều kinh nghiệm luyện đan mới có thể trưởng thành. Trong thời đại mạt pháp này, dược liệu khan hiếm. Cho dù Giang Thiên rất có kinh nghiệm về trồng trọt, cũng đã trồng ra không ít dược liệu có dược tính nổi bật, nhưng cũng không đủ để luyện đan luyện tay. Không có kinh nghiệm luyện đan, tỷ lệ thành phẩm của đan dược sẽ không cao. Dược tính của dược liệu cao cũng vô dụng, luyện thành phế đan, ngược lại độc tính còn lớn hơn. Chắc không phải đâu, A Thiên không phải người như vậy a. Nếu là phế đan, hắn chắc chắn sẽ không đưa cho mình. Lẽ nào chất lượng của những viên đan dược này đều rất bình thường? Có khả năng, dù sao A Thiên luyện đan thời gian chắc cũng không dài, chất lượng đan dược kém một chút cũng rất bình thường. Hơn nữa, A Thiên luyện đan không lâu, đã có thể luyện thành đan dược như vậy, thiên phú đã rất cao rồi. Trong lòng Cửu Thúc lóe lên một ý nghĩ, đã hiểu rõ ngọn ngành của sự việc. Nếu đã như vậy, trong lòng Cửu Thúc liền có đối sách. Cho dù đan dược Giang Thiên đưa ra chất lượng không cao, lát nữa mình cũng không thể tỏ ra thất vọng. Phải cổ vũ đối phương thật tốt. Giang Thiên dù sao cũng là trụ cột tương lai của Mao Sơn bọn hắn, đại tướng của Mao Sơn, nhất định phải để hắn tràn đầy tự tin, như vậy mới có thể đi xa hơn trên con đường luyện đan. Trong lòng nghĩ xong, Cửu Thúc liền chuẩn bị mở lời. Khu cụ cái đó ta xem trước, Cửu Thúc nói, liền chuẩn bị mở túi vải trước mặt, sau đó giả vờ rất kinh ngạc, cổ vũ Giang Thiên một phen thật mạnh, khen ngợi thành tựu của đối phương trên con đường luyện đan và động viên đối phương tiếp tục cố gắng. Chưa đợi Cửu Thúc chuẩn bị xong cảm xúc, Thu Sinh và Văn Tài đang luyện đạo pháp ở bên cạnh đã nhanh chóng chạy tới. "Tiểu sư thúc, ngươi biết luyện đan à?" "Quá lợi hại. Tiểu sư thúc ngươi quả thực là nhân tài toàn năng." Thu Sinh mở lời trước, ánh mắt hắn nhìn Giang Thiên cũng tràn đầy sùng bái. "Tiểu sư thúc, ngươi lại là luyện đan sư? Ngươi giấu bọn ta bao lâu rồi? Bên trong này bọc đan dược à? Đều là tiểu sư thúc ngươi luyện chế." Văn Tài cũng đầy kinh ngạc nói. "Đúng, trong túi vải này đều là đan dược ta luyện chế. Ta luyện đan không bao lâu, chất lượng đan dược cũng không cao lắm. Sau này luyện đan nhiều hơn, thủ pháp thuần thục hơn, chất lượng có thể sẽ cao hơn một chút." Giang Thiên gật đầu nói, giọng điệu rất bình tĩnh. Cửu Thúc ở bên cạnh nghe Giang Thiên nói vậy, lập tức thầm gật đầu. Sư đệ này của hắn tâm tính thật tốt, không tiêu không ngạo. Chưa bao giờ vì thiên phú đạo pháp của mình nổi bật mà kiêu ngạo tự mãn, hành sự rất khiêm tốn, có tiềm chất làm nên việc lớn. Bây giờ luyện đan, cũng tự đánh giá mình rất đúng mực. Không cần mình nói, đạo lý trong đó đã hiểu rõ ràng. Cửu Thúc đối với biểu hiện của Giang Thiên vô cùng hài lòng. "Tiểu sư thúc, những viên đan dược này là ngươi tặng cho sư phụ à? Bọn ta có thể ăn không?" Thu Sinh nhìn túi vải lớn trên bàn, hỏi với vẻ mặt khao khát. "Đương nhiên có thể, chỉ cần sư minh cho phép là được. Tuy nhiên, đan dược dù sao cũng là ngoại vật, hơn nữa còn chứa đan độc, không thể ăn nhiều, tu luyện vẫn phải dựa vào chính mình, phải từng bước tu luyện vững chắc, đan dược chỉ có thể dùng làm phụ trợ." Giang Thiên lại gật đầu nói. Cửu Thúc nghe Giang Thiên nói vậy, trong lòng thầm nghĩ, nói không sai, tu luyện quả thực phải từng bước một, giống như Giang. Không, Giang Thiên là ngoại lệ. Trong số những người tu đạo trên thế gian, nếu nói về tốc độ tu luyện và nền tảng vững chắc, có mấy người có thể so sánh được với sư đệ này của mình? Không thể so sánh a. Cửu Thúc nghe lời Giang Thiên, cảm thấy lời này còn có một tầng ý nghĩa khác. Đó là, đan dược có đan độc, ta mới luyện đan lần đầu, đan độc có thể sẽ nhiều hơn, các ngươi không thể ăn nhiều. Trong chốc lát, trong lòng Cửu Thúc dấy lên một tia đắc ý nho nhỏ. Hắn bị khả năng hiểu biết của mình, âm thầm bấm lai. Like. "Vậy tiểu sư thúc, bọn ta có thể mở ra xem không?" Văn Tài cẩn thận hỏi. "Được chứ, mở ra đi." Giang Thiên đương nhiên gật đầu, nói. Cửu Thúc lúc này cũng ngồi ngay ngắn, cảm xúc đang ấp ủ trong lòng bắt đầu dâng cao, chuẩn bị bùng nổ. Soạt khi Văn Tài mở túi vải, để lộ ra những viên đan dược trắng như ngọc, trong suốt lấp lánh bên trong, trái tim Cửu Thúc đột nhiên co thắt lại. Lộp cộp, tiếng tim đập nặng nề vang lên, Cửu Thúc đột nhiên mở to mắt, đồng tử cũng không ngừng giãn ra. Hương đan nồng nàn trong khoảnh khắc túi vải được mở ra, phun trào ra, lập tức tràn ngập khắp đỉnh nghỉ mát. Hương thuốc thanh mát đó hít vào lồng ngực, chỉ cảm thấy đầu óc một mảnh trong sáng, linh khí trong cơ thể lưu chuyển hơi nhanh hơn, khí huyết cũng không ngừng cuộn trào. Nhẹ nhàng hít một hơi, toàn thân lỗ chân lông đều mở ra, hít thở dược lực. Thơm, quá thơm, thoải mái, quá thoải mái. Vẻ ngoài như vậy, cộng thêm hương thuốc nồng đậm đến mức có thể cảm nhận được, đây đâu phải là đan dược bán thành phẩm chất lượng thấp chứ? Đây quả thực là cực phẩm đan dược. Đây đan dược này là do A Thiên luyện thành. Trời ạ, chất lượng cao như vậy, A Thiên mới học luyện đan pháp bao lâu chứ? Đã có thể luyện thành đan dược chất lượng như vậy, sao có thể? Cửu Thúc lúc này ngây người nhìn những viên đan dược trên bàn, đầu óc còn ngọng, cả người rơi vào sự kinh ngạc và không thể tin được. Hoa tiểu sư thúc, đây là đan dược ngươi luyện à? Hương đan này cũng quá nồng rồi, sắp làm ta mê mẩn rồi. Văn Tài mắt sáng rực nhìn những viên đan dược trước mặt, nước miếng đầy miệng trào ra, suýt nữa chạy xuống đất theo khóe miệng. Hoa tiểu sư thúc, phẩm tướng của đan dược này quả thực cao đến mức khó tin a. Ta chưa từng thấy đan dược nào trong suốt lấp lánh như vậy. Đây không phải là cực phẩm đan dược chứ? Thu Sinh lúc này cũng đầy kinh ngạc. Hắn trước đây cũng đã ăn đan dược, nhưng so với của Giang Thiên, quả thực một trời một vực. Đan dược mình ăn, xám xịt, còn mang theo một vị đắng, quả thực như được vớt ra từ trong nồi. Còn của Giang Thiên luyện chế,
sống động như được điêu khắc từ ngọc trắng bảo châu, đặt dưới ánh mặt trời cũng có thể phát sáng. Cực phẩm chắc chắn không đạt được, dù sao ta mới luyện đan không lâu, nhưng chắc cũng được thượng phẩm. Giang Thiên suy nghĩ một chút, nói: "Hòa thượng phẩm à? Thượng phẩm đã có vẻ ngoài như vậy rồi à? Vậy cực phẩm phải đẹp đến mức nào?" Văn Tài kinh ngạc kêu lên: "Ta thấy tiểu sư thuốc luyện chế chính là đan dược chất lượng cực phẩm, chắc chắn là tiểu sư thuốc quá khiêm tốn." Thu Sinh quả quyết nói. Lúc này, Hữu Thúc ở bên cạnh cũng đã tỉnh lại sau cơn sốc. Hắn nghe cuộc đối thoại của ba người, trong lòng nặng trĩu, không vui. Hữu Thúc không phải là ghen tị, chỉ là vừa rồi mình đã chuẩn bị tâm lý cả buổi và quyết định sau khi Giang Thiên trình bày thành quả sẽ an ủi đối phương một chút, nhưng không ngờ màn vả mặt đến quá nhanh, quá mạnh, quá nặng. Đối phương đâu cần an ủi, người cần an ủi là mình. Cái đó, A Thiên, ta muốn hỏi ngươi luyện đan học luyện đan pháp bao lâu rồi? Hữu Thúc lúc này mở lời hỏi, thật tình còn cẩn thận hơn cả Văn Tài. 22 tháng rồi, Giang Thiên nghĩ một chút, kéo dài thời gian ra 30 lần. 2 tháng đã có thể luyện thành đan dược cực phẩm như vậy sao? Phù tim Hữu Thúc đập như trống trận, vang lên không ngừng. Hắn đã cố gắng đánh giá cao thiên phú của Giang Thiên, nhưng không ngờ vẫn đánh giá thấp đối phương một cách nghiêm trọng. Nhưng nghĩ lại tốc độ tu hành biến thái, cường độ đạo pháp, thực lực chiến pháp của Giang Thiên lại cảm thấy hợp lý, cực kỳ hợp lý. Chương 168, trời nắng chang chang lại che ô, Vương Nguyệt Nhi gặp nguy. Chương 168, trời nắng chang chang lại che ô, Vương Nguyệt Nhi gặp nguy. Sau đó, Hữu Thúc, Thu Sinh, Văn Tài ba người đều nuốt một viên đan dược. Khi bọn hắn cảm nhận được dược lực khổng lồ và tinh thuần trong đan dược, sắc mặt đều thay đổi. Thu Sinh còn kinh ngạc kêu lên, ta biết mà, đan dược này chắc chắn là chất lượng cực phẩm. Dược lực khổng lồ như vậy, mạnh hơn tất cả các loại đan dược ta từng ăn. Văn Tài cũng vô cùng kích động, có đan dược này hỗ trợ tu luyện, ta cũng có thể tu luyện đến pháp sư cảnh giới rồi. A ha ha, đạo gia ta thành công rồi. Sự kinh hãi trong lòng Cửu Thúc cũng không ngừng tăng lên. Thành thật mà nói, tu luyện đến cảnh giới của Cửu Thúc, tác dụng của đan dược này đã rất nhỏ. Nếu là người thường luyện chế, đối với hắn về cơ bản không có tác dụng gì, ngược lại có thể vì đan độc trong đan dược mà làm mất thời gian hắn mài giũa linh lực. Tuy nhiên, đan dược do Giang Thiên luyện chế, dược lực cực kỳ tinh thuần, tuy đối với hắn bổ ích không lớn, nhưng vẫn có chút tác dụng. Điều này đã rất đáng quý rồi. Nếu hắn nuốt hết túi đan dược lớn trước mặt, nói không chừng có thể đột phá đến nhân sư bát giai. Nhưng đó hoàn toàn là lãng phí. Thôi vậy, cứ để một nửa số đan dược này cho Thu Sinh và Văn Tài sử dụng. Thu Sinh từ sau chuyện ở Lang Nguyệt Trấn vẫn luôn dụng tâm tu luyện, cũng không hề lười biếng, nên cho hắn một chút hỗ trợ. Văn Tài thì tuy không chăm chỉ bằng Thu Sinh, nhưng cũng đã siêng năng hơn trước rất nhiều, cũng cho hắn dùng một ít Cửu Thúc quyết định trong lòng. Lúc Giang Thiên ra về, Cửu Thúc muốn trả lại một phần đan dược, dù sao Giang Thiên luyện đan cũng không dễ dàng, tự mình giữ lại một phần ăn sẽ tốt hơn. Còn Giang Thiên thì nói không cần, hắn hy vọng Cửu Thúc nếu có cơ hội, có thể giúp hắn thu thập một ít hạt giống linh dược hoặc cây con linh dược gì đó. Dù sao, chỉ cần Cửu Thúc có thể tìm được một gốc linh thực thai nén đạo quả màu lam, thì chút đan dược ta bỏ ra này đã rất đáng giá. Đối với điều này, Cửu Thúc tự nhiên là đồng ý tạm biệt Cửu Thúc, Giang Thiên liền đi về phía tiệm giấy của Nhị Thúc Công. Khi Giang Thiên rẽ qua góc phố, ánh nắng đang gay gắt, chiếu lên con đường đá xanh phản chiếu ánh sáng trắng chói mắt. Hắn theo bản năng meo mắt lại, tuy nhiên, trong khoảnh khắc này, ánh mắt hắn lại bị một bóng người đột ngột phía trước thu hút. Đó là một nam nhân, cầm một chiếc ô giấy dầu đã cũ, mặt ô hơi nghiêng về phía trước, che đi phần lớn khuôn mặt, chỉ để lộ ra chiếc cằm có đường nét quá chân chu và một đôi môi mỏng màu nhạt. Hắn đi rất chậm, nhưng bước chân lại vô cùng bước vàng, như thể dưới chân không phải là con phố đông đúc, mà là một vùng hoang dã không người. Một bộ áo dài màu xám xanh bằng vải thượng hạng, được giặt ủi phẳng phiu không một nếp nhăn, trong buổi chiều oi bức này lại trở nên là lõng, càng làm nổi bật sự kỳ quái của chiếc ố trời nắng chang chang lại che ô. Giang Thiên khẽ nhướng mày, lẩm bẩm trong lòng. Lúc này bầu trời không một cơn mây, không có dấu hiệu nào của mưa, tại sao lại phải che ô? Lẽ nào là quỷ? Giang Thiên liếc mắt, nhìn thấy cái bóng trên những viên gạch đá xanh. Không phải quỷ. Một người đàn ông ban ngày che ô, lẽ nào là để che nắng? Giang Thiên trong lòng khẽ động, bước chân không ngừng, nhanh chóng đi về phía trước. Ngay khi Giang Thiên đến nơi nam tử đi qua, đột nhiên cảm nhận được một tia khí tức âm lạnh nhàn nhạt đang lan tỏa xung quanh. Đây là thi khí. Nam tử che ô vừa rồi không phải là quỷ, là cương thi. Một con cương thi ban ngày đến Nhậm gia trấn làm gì? Dương khí ban ngày đối với cương thi có sức sát thương rất lớn, trừ khi đạt đến phi cương mới có thể không sợ ánh nắng, đi lại tự do vào ban ngày. Hơn nữa, sau khi đạt đến phi cương, trí tuệ của cương thi sẽ được nâng cao rất nhiều, không khác gì người thường. Nhưng cương thi bình thường không chỉ bị hạn chế về khả năng di chuyển, thời gian di chuyển, mà trí tuệ cũng không cao. Đi lại như người thường thế này, cương thi bình thường không thể làm được. Lẽ nào là thi khôi? Hoặc là tà tu tu luyện tà pháp? Giang Thiên nhớ lại tà tu Âm Thi Tông gặp phải 2 ngày trước, một phần tà tu trong đó chính là dùng thi khí luyện thể. Loại tà tu này thể chất mạnh mẽ, trên người sẽ tỏa ra thi khí. Chẳng lẽ là lão quỷ Âm Vô Cưu đến Nhậm gia trấn phục kích ta? Nhưng cường độ của thi khí này không đạt tiêu chuẩn, a chủ nhân của thi khí này nhiều nhất cũng chỉ ở mức pháp sư lục thất giai, cho dù Âm Vô Cưu bị thương nặng đến đâu, cũng không nên yếu như vậy. Giang Thiên khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Chỉ thấy nam tử che ô đi qua con phố, hướng về phía khu chợ. Đuổi theo xem, Giang Thiên trong lòng lóe lên một ý nghĩ, thân hình lóe lên, đuổi theo về phía góc phố nơi nam tử biến mất. Tại ngã tư sầm uất nhất của Nhậm gia trấn, Vương Nguyệt Nhi đang kéo muội muội Vương Tiểu Điệp dạo quanh một gian hàng bán trang sức nhỏ. Con gái nhỏ thích làm đẹp, Vương Tiểu Điệp thích một chiếc châm bạc có đính một viên ngọc trai nhỏ bằng hạt gạo, cầm trong tay xem đi xem lại, không nỡ rời tay. "Tỷ, đẹp không?" Vương Tiểu Điệp nghiêng chiếc châm cài bên búi tóc đen của mình, mắt sáng long lanh nhìn Vương Nguyệt Nhi. Vương Nguyệt Nhi bây giờ đã là tu sĩ lục giai, khí chất đã trầm ổn hơn nhiều, nhưng nhìn muội muội ngây thơ trong sáng, trên mặt cũng không khỏi lộ ra nụ cười cưng chiều. Nàng đưa tay giúp muội muội chỉnh lại chiếc châm, dịu dàng nói, "Đẹp, làm cho tiểu điệp của chúng ta thêm xinh đẹp. Thích thì mua đi." "Ừm." Vương Tiểu Điệp gật đầu mạnh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nở nụ cười ngọt ngào, túi đầu lấy túi tiền. Và ngay khi hai người đang chọn trang sức, nam tử che ô đã đi về phía hai người. Cùng lúc đó, Vương Nguyệt Nhi đang chọn trang sức dường như cảm nhận được điều gì đó, đột nhiên quay người, nhìn về phía người đang đến. Ánh mắt hai người giao nhau trên không. Vương Nguyệt Nhi đột nhiên trợn to mắt, một cảm giác cực kỳ nguy hiểm đột nhiên dâng lên từ đáy lòng. "Tiểu Điệp, mau đi." Vương Nguyệt Nhi không nói lời nào, kéo tay Tiểu Điệp, chạy về phía sâu trong khu chợ. "Thì, sao vậy?" Cổ tay Vương Tiểu Điệp bị Vương Nguyệt Nhi siết đến đau, trong lúc hoảng loạn, nàng quay đầu lại, nhìn thấy một bóng người đang nhanh chóng tiếp cận hai nàng. Vũ nam tử cầm ô giấy dầu, hai chân đột nhiên đạp mạnh xuống đất, một luồng khí đen lập tức chui vào mặt đất nhanh chóng bị bao phủ bởi một lớp băng tinh. Một bàn tay màu xanh đen nhanh chóng lướt qua không trung, khóa chặt cổ của Vương Nguyệt Nhi, nhanh chóng chụp tới. "Tiểu Điệp, ngươi mau chạy." Vương Nguyệt Nhi đột nhiên đẩy mạnh Tiểu Điệp, đẩy nàng về phía gian hàng bán bút bê vải bên đường, còn mình thì lao về một hướng khác. Nam tử hoàn toàn không để ý đến Vương Tiểu Điệp đang ngã ở bên cạnh, cả người như hình với bóng, bám chặt lấy bóng lưng của Vương Nguyệt Nhi. Gần như ngay khi Vương Tiểu Điệp ngã xuống, bóng dáng của nam tử đã rơi xuống sau lưng Vương Nguyệt Nhi vài mét. Tiếp đó, bàn tay to lớn đó đột nhiên vươn về phía trước, như một tấm lưới trời giăng ra, bao phủ lấy gáy của Vương Nguyệt Nhi. Vương Nguyệt Nhi kinh hãi quay đầu lại, mới phát hiện bàn tay đó cách mình chỉ còn chưa đến một cánh tay. Hỏng rồi, Vương Nguyệt Nhi trong lòng chấn động, một dự cảm không lành ập đến. Tuy nhiên, ngay khi Vương Nguyệt Nhi sắp bị bàn tay đó tóm lấy, một bàn tay sắt phủ đầy ánh sáng vàng đã giữ chặt cổ tay của đối phương. Một luồng sức mạnh cường hãn theo sau. Giang Thiên tóm lấy cổ tay nam tử, bước chân đột nhiên tiến lên, xoay eo, quay người, vung tay thành vòng tròn. Một loạt động tác liền mạch. Bụp. Tiếng va chạm dữ dội vang lên, mặt đất rung nhẹ, sau đó lom xuống một cái hố lớn. Toàn bộ thân thể nam tử bị lún sâu vào mặt đất. Chương 169, An Nàng, Vương Nguyệt Nhi tiến giai. Chương 169, An Nàng, Vương Nguyệt Nhi tiến giai. Tiếng nổ lớn đột ngột vang vọng khắp nơi, ngay lập tức thu hút sự chú ý của những người đi đường trong khu chợ. Chuyện gì vậy? Đánh người giữa phố? Sức mạnh thật lớn, lại có thể đập người ta lún vào sàn nhà luôn. Người đó là ai vậy? Sao lại lợi hại thế? Là Giang đạo trưởng. Giang đạo trưởng đánh người không? Không đúng. Sao người đó lại bốc khói đen vậy? Hôi quá. Người này không phải là Cương Thi chứ? Cương Thi ban ngày cũng xuất hiện ở Nhậm gia trấn rồi hả? Những tiếng ồn ào lan truyền trên đường phố, mọi người ngay lập tức rơi vào hỗn loạn. Đặc biệt là khi mọi người nhận ra, người trước mắt không phải là người, mà là Cương Thi, tâm trạng càng thêm hoảng sợ. Nguyệt Nhi cô nương thế nào? Không sao chứ? Giang Thiên hướng ánh mắt hỏi thăm về phía Vương Nguyệt Nhi, mở lời. Không không sao, đa tạ ngươi, Giang đạo trưởng, ngươi lại cứu ta một mạng. Vương Nguyệt Nhi vẫn còn kinh hãi lắc đầu, cảm kích nói. Chỉ là tiện tay thôi, Nguyệt Nhi cô nương không sao là tốt rồi, Giang Thiên nói, ánh mắt lại đặt lên Cương Thi trước mặt. Không có ô giấy dầu che nắng, Cương Thi trước mắt đã bị dương khí thiêu đốt đến bốc khói đen, làn da lộ ra ngoài xuất hiện những vết cháy xém. Ngươi là ai? Tại sao ban ngày lại xuất hiện ở Nhậm gia trấn? Tại sao lại tấn công cư dân của Nhậm gia trấn? Giang Thiên nhìn thẳng vào mắt Cương Thi, hỏi. Vừa rồi, hắn nhận thấy ánh mắt của con Cương Thi này có chút linh động, rõ ràng không phải là loại bình thường. An nàng tuy nhiên, tia sáng rõ trong mắt Cương Thi chỉ duy trì được một lát. Sau khi bị ánh nắng thiêu đốt, thần trí của nó dường như trở nên hỗn loạn, ánh mắt rơi vào điên cuồng, miệng lẩm bẩm những tiếng khàn khàn. Nguyệt Nhi cô đương, ngươi có biết chuyện này là sao không? Giang Thiên chuyển ánh mắt sang Vương Nguyệt Nhi ở bên cạnh, lại hỏi. Từ biểu hiện vừa rồi của con Cương Thi này, có lẽ nó nhắm vào Vương Nguyệt Nhi. Nguyên do trong đó, Vương Nguyệt Nhi là người trong cuộc, có lẽ sẽ hiểu. Tuy nhiên, ngoài dự đoán, Vương Nguyệt Nhi sau khi nhìn thấy Cương Thi, cũng khó hiểu lắc đầu. Ta cũng không biết vừa rồi ta và tiểu muội đang chọn đồ, thì con Cương Thi này đột nhiên xuất hiện tấn công ta, mục tiêu của hắn dường như rõ ràng là ta, một mực truy đuổi ta không buông tha. Nhưng ta cũng không nhớ đã đắc tội với ai, hay là đã chọc phải những thứ tà môn này. Vương Nguyệt Nhi nhíu đôi mày thành tú nói, có lẽ người này có liên quan đến kẻ đã ám ngươi lần trước. Giang Thiên nhớ lại lần đầu Vương Nguyệt Nhi gặp nguy hiểm, nói, rõ ràng thủ đoạn lần này của đối phương mạnh mẽ hơn lần trước rất nhiều. Lần trước chỉ là cho người ám, sau đó kẻ ám đến cửa, cũng chỉ là pháp sư cảnh giới, nhưng lần này lại trực tiếp cử Cương Thi pháp sư ngũ giai đến hành hung. Bộ dạng đó, rõ ràng là muốn đặt Vương Nguyệt Nhi vào chỗ chết. Rốt cuộc là chuyện gì, lẽ nào là vì thân phận Bạch Tiên chuyển thế của ta? Vương Nguyệt Nhi một khuôn mặt đầy ưu tư. Trước đây khi biết thân phận Bạch Tiên chuyển thế của mình, nàng không vui mừng lắm, nhưng sau đó khi nàng dùng năng lực của mình để chữa bệnh cứu người, nhận được sự tán thưởng và yêu mến của bệnh nhân, Vương Nguyệt Nhi dần yêu thích thân phận của mình. Nàng rất thích cảm giác có thể giúp đỡ người khác, điều này khiến nàng cảm thấy rất viên mãn. Nhưng mà, thân phận của mình tuy mang lại cho nàng sự tiện lợi, nhưng dường như cũng mang đến những rắc rối vô tận. Lần này là Cương Thi pháp sư ngũ giai, lần sau đến không biết sẽ mạnh hơn không. Hơn nữa, mục tiêu lần này của hắn là mình, lần sau có phải là người nhà của mình không? Nghĩ đến đây, trái tim Vương Nguyệt Nhi không ngừng chìm xuống. An nàng Giang Thiên nhìn con Cương Thi vẫn đang lẩm bẩm, khẽ nhíu mày. Đi thôi, trước tiên đưa con Cương Thi này ra khỏi nơi ồn ào, Giang Thiên nói, trực tiếp nhấc Cương Thi lên, tiện tay hạ một đạo phù lục, hóa giải thi khí ở nơi này. Tiếp đó, Giang Thiên liền mang theo Cương Thi và hai tỷ bội nhà họ Vương đến một khu rừng. Vương Nguyệt Nhi không muốn Vương Tiểu Điệp bị liên lụy, nên để nàng đợi ở ngoài bìa rừng. Không có ánh nắng trực tiếp, cương thi dường như đã thở phào một hơi, nhưng ánh mắt của nó vẫn hỗn loạn, điên cuồng, miệng cũng luôn lẩm bẩm, như thể có một chấp niệm nào đó tồn tại. Nghe lời của cương thi, Giang Thiên khẽ nhíu mày. Tại sao con cương thi này cứ mãi lẩm bẩm câu này? Nó muốn ăn Vương Nguyệt Nhi, hay là muốn ăn linh hồn của Vương Nguyệt Nhi? Lẽ nào ăn linh hồn của Vương Nguyệt Nhi đối với nó có lợi ích lớn? Vậy nó là ai? Nó có thể cảm nhận được linh hồn của Vương Nguyệt Nhi, hay là linh hồn của Vương Nguyệt Nhi tự nhiên có sức hấp dẫn đối với những tà vật này? Nhưng nếu là vậy, tại sao lại cách một thời gian dài như vậy mới thu hút được một con cương thi như thế này? Ngay khi Giang Thiên đang thầm suy nghĩ, hắn lại phát hiện trên người con cương thi trước mặt có một luồng thi khí bay lên, sau đó nhanh chóng bắn về phía Vương Nguyệt Nhi trước mặt. Cẩn thận! Giang Thiên còn chưa kịp nói, cơ thể đã di chuyển như sấm sét, nhưng tốc độ di chuyển của luồng thi khí đó còn nhanh hơn Giang Thiên một chút. Lòng bàn tay Giang Thiên nhanh chóng bước ra, nhưng luồng thi khí đó lại lướt qua kẽ tay hắn với tốc độ nhanh hơn, nhanh chóng chui vào giữa hai lông mày của Vương Nguyệt Nhi. Trong chốc lát, Vương Nguyệt Nhi liền đứng yên tại chỗ. Nguyệt Nhi cô nương, Giang Thiên đang định tiến lên, lại cảm nhận được một luồng dao động từ trên người Vương Nguyệt Nhi. Giây tiếp theo, khí thế của Vương Nguyệt Nhi đột nhiên thay đổi. Ầm. Không khí hơi bị đẩy ra, cảnh giới của Vương Nguyệt Nhi lại đột phá, đạt đến tu sĩ thất giai. Nhưng vẫn chưa hết. Trong cảm nhận của Giang Thiên, luồng thi khí chui vào cơ thể Vương Nguyệt Nhi như băng gặp nắng ấm, lại như nước tụ trở về nguồn, nhanh chóng tan ra trong cơ thể Vương Nguyệt Nhi, sau đó bị nàng hấp thu. Ầm. Khí thế của Vương Nguyệt Nhi lại chấn động, cảnh giới tăng lên đến tu sĩ bát giai. Vậy là tu sĩ bát giai rồi. Vương Nguyệt Nhi có thể hấp thu thi khí. Hành vi này sao có chút giống tà tu a, nhưng dường như luồng thi khí này cùng nguồn gốc với Vương Nguyệt Nhi. Giang Thiên nhìn chằm chằm vào Vương Nguyệt Nhi, quan sát sự thay đổi trên người nàng. Đối phương dường như không có nguy hiểm. Một lúc sau, Vương Nguyệt Nhi từ từ mở mắt, một tia uy áp từ linh hồn lóe lên rồi biến mất. Giang Thiên sau khi được dưỡng hồn chú cường hóa, linh hồn đã được tăng cường không ít, trong cùng cấp bậc không có linh hồn của ai có thể vượt qua. Nhưng bây giờ, Giang Thiên lại cảm nhận được uy áp từ linh hồn trên một người tu sĩ bát giai. Chẳng trách Vương Nguyệt Nhi hành đại lễ với người khác không chịu nổi, không nói đến khí vận gia thân, chỉ riêng linh hồn mạnh mẽ này cũng không phải người thường có thể chịu được được. Hơn nữa, cũng khó trách Vương Nguyệt Nhi tiến bộ nhanh như vậy, linh hồn là xương sống của cơ thể, linh khí chỉ là lớp đầy. Có linh hồn khổng lồ này làm chỗ dựa, tiến giai đương nhiên nhanh rồi. Giang Thiên nghĩ trong lòng. Giang đạo trưởng lúc này, Vương Nguyệt Nhi lên tiếng, giọng nói so với trước đây có một chút thay đổi, không còn trong trẻo hoạt bát như vậy, mà lại có thêm một chút khí chất của người bề trên. Tuy nhiên, câu nói tiếp theo của Vương Nguyệt Nhi lại khiến cảm giác đó tan biến. Còn xin Giang đạo trưởng cứu ta. Chương 170, nguy cơ. Cảm giác trong cõi u minh. Chương 170, nguy cơ. Cảm giác trong cõi u minh. Cứu ngươi. Tại sao? Giang Thiên bị lời nói của Vương Nguyệt Nhi làm cho không hiểu ra sao, trên đầu hiện lên những dấu hỏi lớn. Thực ra, luồng thi khí ta vừa hấp thu là sức mạnh cùng nguồn gốc với ta. Vương Nguyệt Nhi bắt đầu từ từ kể lại. Giang Thiên ở bên cạnh nghe lời của Vương Nguyệt Nhi, cũng dần hiểu rõ ngọn ngành của sự việc. Thì ra, từ mấy trăm năm trước, Bạch Tiên đã nâng tu vi lên đến Thiên Sư Thất Giai. Thiên Sư Thất Giai trong thời đại mặt pháp, đó là sự tồn tại hiếm có như Phượng Hoàng và Kỳ Lân. Hơn nữa, thực lực cũng là sự tồn tại đỉnh cao tuyệt đối. Và Bạch Tiên để có thể tiến thêm một bước trong tu vi, đã đi tìm kỳ vật trong thiên hạ. Sau nhiều năm tìm kiếm, nó thật sự đã tìm được một bảo bối. Đó là một khối thịt lớn giống như thái tuế, bên trong ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ và tinh khiết. Tuy nhiên, sau khi Bạch Tiên mất nó, cảnh giới tuy đã tăng lên đến Tiên Sư Bát Giai, nhưng cơ thể lại xảy ra vấn đề lớn. Thân thể của Bạch Tiên dưới sự cải tạo của năng lượng đó bắt đầu dị hóa và sinh ra cảm giác bài xích đối với linh hồn của Bạch Tiên. Cuối cùng, Bạch Tiên không còn cách nào khác, linh hồn phải tách ra khỏi cơ thể và dùng bí pháp độc môn phong ấn kinh mạch, huyệt đạo của cơ thể, khiến cơ thể ngừng biến đổi. Bạch Tiên đoán rằng là do năng lượng mình nuốt vào cấp bậc quá cao mới khiến cơ thể nhanh chóng biến đổi, nhưng linh hồn không theo kịp, gây ra hiện tượng như vậy. Thế là Bạch Tiên lại dùng bí pháp chuyển sinh, muốn thông qua chuyển thế tu luyện để tăng cường năng lượng của linh hồn, từ đó nắm giữ cơ thể. Chuyển thế tu luyện quả thực đã tăng cường linh hồn của Bạch Tiên, nhưng sự thay đổi của thể xác lại vượt ngoài dự liệu của Bạch Tiên. Thể xác của Bạch Tiên sau khi trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, vì không có linh hồn rót vào, nên dần dần thi hóa. Đồng thời, một luồng khao khát nảy sinh trong cơ thể, sở hữu ý thức của riêng mình, trở thành một thực thể hoàn chỉnh. Thời gian không ngừng trôi đi, thi khí từ trong cơ thể dò dỉ ra, ảnh hưởng đến các sinh linh xung quanh, khiến chúng bị nhiễm ý niệm này. Hơn nữa, thi khí cũng đã cường hóa thực lực của bọn hắn. Bây giờ linh hồn của Bạch Tiên đã rất khó để áp chế được thể xác ban đầu của nó, mà thi khí của thể xác nó sẽ không ngừng giải phóng và dần dần giải trừ phong ấn trong cơ thể. Nếu đến lúc đó thể xác của Bạch Tiên đột phá phong ấn, chắc chắn sẽ nuốt chửng linh hồn của nàng. Ngươi nói bảo ta đi đối phó với một thiên sư thất giai? Không, là một thiên sư bát giai. Ta chỉ có pháp sư cửu giai. Cách thiên sư 108.000 dặm, ta không được muốn tìm, ngươi cũng nên tìm một thiên sư lợi hại chứ. Tìm ta làm gì? Không được, không thể nào. Giang Thiên vừa nghe lời của Vương Nguyệt Nhi, liền dứt khoát từ chối. Đùa à, hắn có bàn tay vàng và tốc độ thăng cấp cũng không chậm. Nhưng bảo hắn đi đối phó với một thiên sư bát giai, thậm chí là một sự tồn tại mạnh hơn, thì có khác gì đi tìm chết. Đầu hắn lại không có vấn đề, tại sao phải đồng ý? Vương Nguyệt Nhi lại không phải vợ hắn, quan tâm nàng làm gì? Hắn không muốn chưa kịp phát triển đã chết một cách khó hiểu. Giang đạo trưởng, trong cõi u minh ta có một cảm giác, ngươi có thể là người duy nhất có thể cứu ta. Vương Nguyệt Nhi nhìn Giang Thiên, thành khẩn nói, đợi đã, ngươi trong cõi u minh có một cảm giác ta có thể cứu ngươi. Tại sao? Ngươi cảm nhận được như thế nào? Nghe lời của Vương Nguyệt Nhi, Giang Thiên toàn thân lông tơ dựng đứng, một nỗi kinh hoàng ngập trời bao trùm lấy hắn. Tại sao Vương Nguyệt Nhi có thể sinh ra cảm giác này? Nàng đã nhận ra sự khác biệt của mình với người khác, là vì tốc độ tiến bộ của mình, hay là vì đã cảm nhận được sự tồn tại của Độc Tiên, hay là đối phương linh hồn mạnh mẽ, thông qua đạo của trời đất, hoặc nói là nhân quả đã nhìn trộm được một chút hình ảnh của tương lai, nên mới khẳng định như vậy. Nếu đối phương có thể cảm nhận, thì người khác cũng có thể cảm nhận được. Vậy mình chẳng phải là nguy hiểm rồi sao? Nghĩ đến đây, trong lòng Giang Tiên không khỏi dấy lên một tia căng thẳng. Và đúng lúc này, Vương Nguyệt Nhi lên tiếng. Chỉ là một cảm giác mơ hồ, có lẽ là vì Giang đạo trưởng ngươi đã cứu ta hai lần, nhân quả với ta quấn quýt rất sâu, men theo nhân quả của ta, ta đã sinh ra cảm ứng mơ hồ. Vương Nguyệt Nhi nhắm mắt lại, dường như đang cảm nhận điều gì đó. Cảm ứng nhân quả sao? Nếu là như vậy thì cũng được. Đối phương không cảm nhận được sự việc cụ thể, vậy thì cũng được. Giang Thiên trong lòng không khỏi thở phào một hơi. Cảm giác căng thẳng trong lòng hơi được giải tỏa, nhưng cũng chưa hoàn toàn thả lỏng. Trong thời đại mặt pháp, những sự tồn tại như Bạch Tiên là cực kỳ hiếm, nhưng không có nghĩa là không có. Bạch Tiên dựa vào lực lượng linh hồn mạnh mẽ và sự thương xót của đại đạo, thông qua sự quấn quýt của nhân quả liền có thể mơ hồ suy đoán được xu hướng của tương lai. Vậy thì các tiên gia khác cũng có thể. Con người sống trong hồng trần, nhân quả quân thân, nói không chừng lúc nào đó lại dính líu đến những thứ khác. Khả năng người khác sinh ra cảm ứng đối với hắn cũng càng cao. Nếu muốn không để người khác cảm nhận được mình, cách tốt nhất và đơn giản nhất chính là nâng cao lực lượng linh hồn của mình. Lực lượng linh hồn nâng cao đến một mức độ nhất định, liền có thể che chắn cảm nhận của người khác đối với mình. Cũng có thể mượn lực lượng của đại đạo làm hỗn loạn, chặt đứt nhân quả. Nâng cao lực lượng linh hồn là một con đường dài, nhưng ta bây giờ cần một phương pháp hoặc bí pháp để che giấu làm mở nhân quả của mình. Không thể để người khác dễ dàng cảm nhận được mình như vậy. Như vậy, hệ số an toàn của ta mới có thể được nâng cao. Giang Tiên suy nghĩ. Hiện tại, phương pháp nhanh nhất để hắn nâng cao lực lượng linh hồn có lẽ chính là ký thạch tàng hồn bài và pháp môn mật tàng linh thai chưa kết thành. Địa mạch thạch thai cần một thời gian trưởng thành nhất định mới có thể kết thành quả. Nhưng điều này cũng không đảm bảo. Lỡ như bí pháp của đạo quả màu tím đó không thích hợp để dưỡng hồn thì sao? Dù sao, lúc đó mình cảm nhận được, đạo quả này có khả năng khống chế linh hồn của người khác. Lỡ như đây là một bí pháp điều khiển linh hồn thì sao? Giang Thiên khẽ nhíu mày. Giang đạo trưởng lúc này, Vương Nguyệt Nhi lại lên tiếng. Nếu ngươi chịu giúp ta, ta nguyện ý trả một khoản thù lao tương xứng. Vương Nguyệt Nhi nhìn vào mắt Giang Thiên nói. Đó là một sự tồn tại thiên sư bát giai, thù lao gì có thể so sánh được với sự tồn tại như vậy? Giang Thiên ánh mắt khẽ động, hỏi lại. Sự tồn tại thiên sư bát giai, gần như đứng ở đỉnh cao của thế giới này. Thù lao gì có thể xứng đáng? Nếu thật sự có thứ như vậy, còn đến lượt mình lấy sao? Nghe lời của Giang Thiên, Vương Nguyệt Nhi mở lời trả lời, sự lo lắng của Giang đạo trưởng ta hiểu, bảo vật có thể xứng đáng với thiên sư bát giai gần như không tồn tại trên đời, hơn nữa cho dù có, ta chắc chắn cũng không tìm được. Về phần thù lao, ta muốn trả theo từng đợt. Ta thấy Giang đạo trưởng dường như rất hứng thú với việc trồng trọt, vừa hay ta cách đây không lâu tình cờ tìm được một loại linh dược, ước chừng rất hợp với Giang đạo trưởng. Ta có thể dùng nó làm phần thù lao đầu tiên cho việc Giang đạo trưởng giúp ta. Vương Nguyệt Nhi nói. Linh dược. Giang Thiên trong lòng nhảy dựng, không khỏi nhớ lại hai loại linh dược mà Vương Nguyệt Nhi đã tặng mình cách đây không lâu. Một là tích lộ hàn tâm thảo, thai ngén đan quyết chất lượng màu lam. Một là ất mộc mộc tâm, có công pháp thuộc tính mộc chất lượng màu lục. Cả hai đều rất hợp với mình. Lúc đó đối phương tặng mình hai loại linh dược này, đã nói rằng nàng cảm thấy hai loại linh dược này rất hợp với mình. Bây giờ lại có một cái nữa. Được, ta xem thù lao trước, rồi quyết định. Giang Thiên mở lời. Linh dược ta để ở y quán rồi, xin Giang đạo trưởng theo ta đến đó. Vương Nguyệt Nhi nói, liền đi ra khỏi khu rừng. Giang Thiên nhìn con cương thi đã hóa thành xác khô trước mặt, trực tiếp rút ra một tấm phụ lục, đốt xác thành tro, rồi theo Vương Nguyệt Nhi đến Vương thị y quán. Chương 171, xá lợi nhân sâm, pháp môn quan tưởng. Chương 171, xá lợi nhân sâm, pháp môn quan tưởng. Không lâu sau, Giang Thiên và Vương Nguyệt Nhi đến y quán. Vương Tiểu Điệp đã bị Vương Nguyệt Nhi cho về, y quán chỉ còn lại hai nàng. Giang đạo trưởng, mời xem. Vương Nguyệt Nhi từ trong tủ lấy ra một củ nhân sâm vàng nóng. Khi ánh mắt của Giang Thiên rơi vào củ nhân sâm, đồng tử cũng đột nhiên co lại. Rễ của củ nhân sâm này rất dài, phần kéo dài ra giống như tứ chi thu nhỏ. Toàn thân như được tưới một lớp sân vàng, dù ở trong nhà cũng có thể cảm nhận được sự phản quang của nó. Và ở bụng của củ nhân sâm còn có một thứ giống như kim đang được khảm vào. Củ nhân sâm này được đào lên từ một ngôi chùa đổ nát Viên Châu ở giữa củ nhân sâm này, có lẽ là xá lợi tử do một vị cao tăng để lại sau khi viên tịch. Kết quả là tình cờ bị củ nhân sâm này nuốt vào, khảm vào trong cơ thể. Vương Nguyệt Nhi chỉ vào củ nhân sâm trước mặt nói, vì có năng lượng của xá lợi tử, củ nhân sâm này phát triển rất tốt, dược lực cần chứa cực kỳ tinh thuần. Nếu cho nó đủ thời gian trưởng thành, nói không chừng có thể trở thành tinh quái. Hơn nữa nhân sâm chất lượng như vậy nếu trở thành tinh quái, tiềm năng rất cao. Nói không chừng tương lai có thể vào địa sư chi cảnh. Vương Nguyệt Nhi nói xong, mỉm cười với Giang Thiên. Giang đạo trưởng, ngươi thấy phần thù lao đầu tiên này có vừa mắt không? Nghe lời của Vương Nguyệt Nhi, Giang Thiên trong lòng cũng chấn động mạnh. Hắn nhìn củ nhân sâm trước mặt, ánh mắt tràn đầy sự nóng bỏng. Không nói đến việc Vương Nguyệt Nhi nói nhân sâm nếu có thể điểm hóa thành tinh quái, sau này sẽ trở thành trợ thủ cảnh giới địa sư. Chỉ riêng đạo quả trên củ nhân sâm này đã đủ để Giang Thiên động lòng rồi. Xá lợi nhân sâm sinh trưởng, 7-8 đạo quả, nội cảnh quan tự pháp,
lục, ngũ sắc quang trướng pháp, lam, kim cương thân, tử. 78 độ trưởng thành cao, cộng thêm 3 đạo quả. Nếu không lấy được, Giang Thiên e rằng sẽ mất ngủ cả đêm. Vương Nguyệt Nhi này khí vận quả thực nghịch tiên. Nói chứ nàng linh hồn thức tỉnh mới bao lâu, đã có được nhiều thứ tốt như vậy rồi. Từng món bảo bối này cứ như điên cuồng lao về phía nàng. Nếu có thể để nàng giúp thu thập dữ liệu, linh thú gì đó, ta e rằng có thể cất cánh tại chỗ. Chỉ cần có thêm vài món bảo bối như vậy, đừng nói là đánh thiên sư bát giai, đánh thiên sư cửu giai cũng được a. Giang Thiên trong lòng thở dài, đã quyết định xong. Vụ này, hắn nhận. Không biết Nguyệt Nhi cô nương muốn ta giúp ngươi thế nào? Chẳng lẽ bảo ta làm vệ sĩ của ngươi, bảo vệ ngươi chu toàn? Như vậy e rằng không tiện lắm. Giang Thiên mở lời hỏi. Xem ra Giang đạo trưởng đã đồng ý. Vương Nguyệt Nhi nghe Giang Thiên nói vậy, không khỏi thở phào một hơi. Nàng vẫn rất sợ Giang Thiên từ chối. Dù sao, Giang Thiên bây giờ là hy vọng duy nhất của nàng. Giang đạo trưởng không cần làm hộ vệ của ta, người ta nam nữ có khác biệt không tiện lắm, hơn nữa như vậy cũng sẽ làm chậm trễ việc tu hành của Giang đạo trưởng. Trong cõi u minh ta dường như cảm nhận được cơ hội chuyển biến sắp đến, Giang đạo trưởng chỉ cần tu hành theo kế hoạch là có thể giải quyết rắc rối trên người ta trong thời gian ngắn. Vương Nguyệt Nhi mở lời. Cơ hội chuyển biến sắp đến hiện tại mà nói, thứ trên người ta có khả năng giải quyết rắc rối của Vương Nguyệt Nhi nhất, e rằng chỉ có đạo quả màu tím sắp trưởng thành đó mật tàng linh thai. Đây dường như là một bí pháp khống chế linh hồn người khác, chẳng lẽ Vương Nguyệt Nhi muốn ta khống chế nàng, sau đó để nàng vào trong động tiên, từ đó che chắn cảm ứng của nguyên thân đối với nàng sao? Giang Thiên trong lòng không khỏi nghĩ. Nhưng nếu như vậy, đại khí vận trên người Vương Nguyệt Nhi sẽ vô dụng a. Ở trong động tiên, không thể ra ngoài, cũng không thể có được nhiều thiên tài địa bảo hơn. Hơn nữa, đối phương đã là người của mình rồi, còn nói gì đến thù lao. Nhưng nghĩ lại, hiện tại cũng không có biện pháp nào tốt hơn, vậy thì cứ đi một bước xem một bước đi. Được, nếu Nguyệt Nhi cô nương đã nói vậy, thì tại hạ xin cung kính không bằng tuân mệnh. Củ nhân sâm này ta lấy đi, ta về tu luyện ngay, cố gắng sớm đạt đến cơ hội đó, giúp Nguyệt Nhi cô nương giải quyết rắc rối. Giang Thiên chỉ vào hộp ngọc trên bàn, mở lời. Vậy phiến Giang đạo trưởng rồi. Vương Nguyệt Nhi mỉm cười, đậy nắp hộp ngọc lại và đưa cho Giang Thiên. Nhận lấy hộp ngọc cấm áp, trái tim Giang Thiên đập thình thịch. Lại thêm một quả tử sắc đạo quả do linh thực thai nghén đã được thu hoạch. Sau khi ra khỏi Vương thị y quán, Giang Thiên vốn định hấp thu xong đạo quả rồi mới đi thăm nhị thúc công. Nhưng nhìn trời, đã gần trưa rồi. Đi thăm người khác, tốt nhất là đi vào buổi sáng. Mình vẫn nên nhẫn mại một chút, đi thăm nhị thúc công trước đã. Nghĩ vậy, Giang Thiên liền đi về phía tiệm giấy của nhị thúc công. Nhị thúc công đang nghỉ ngơi à? Giang Thiên đi qua tiệm giấy, đến sân sau, cười tủm tỉm chào nhị thúc công. Lúc này, nhị thúc công đang nằm trên ghế bành, tay cầm một chiếc quạt hương bổ, nhẹ nhàng quạt. Là A Thiên đến nghe thấy tiếng, đôi mắt đang lim dim của nhị thúc công lập tức mở ra, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười. Đúng đến thăm ngươi, tiện thể mang cho ngươi một ít đan dược ta luyện nếm thử. Giang Thiên cười nói. Đan dược? Ngươi luyện chế? A Thiên, ngươi còn biết luyện đan? Nhị thúc công nghe vậy, mắt lập tức trợn trừng, đầy vẻ ngạc nhiên. Mới học luyện đan 2 tháng, luyện không tốt. Giang Thiên gãi đầu, có chút ngại ngùng nói. 2 tháng đã luyện ra thành phẩm đan dược rồi. A Thiên, ngươi thiên phú này được đấy. Ngươi luyện đan là tự học à? Trên mặt nhị thúc công lóe lên một tia kinh ngạc, mở lời hỏi. Việc luyện đan này cực kỳ chú trọng thiên phú, 2 tháng có thể dưới sự chỉ điểm của sư phụ luyện thành thành phẩm đan dược, bất kể chất lượng thế nào, đều đủ để nói lên thiên phú luyện đan rất cao. Nếu là tự mình lĩnh ngộ, thì thiên phú còn lợi hại hơn. Đặc biệt là trong thời đại mạt pháp này, pháp khí đan lô hiếm có, linh hỏa gần như tuyệt tích, thiếu đi những sự hỗ trợ này, độ khó của việc luyện đan càng tăng thêm. 2 tháng thành đan, thiên phú này không phải lợi hại hơn đệ tử cưng của lão già kia sao? Nghĩ đến đây, tâm trạng nhị thúc công không khỏi có chút kích động. Hôm qua, bọn hắn vừa mới trao đổi, lão bạn già của hắn sắp đến rồi, đến để khoe khoang đệ tử của hắn. Ban đầu, nhị thúc công nghe tin này, trong lòng vô cùng bực bội. Chậc, đệ tử ngươi thiên phú cao, chứ không phải ngươi thiên phú cao, đáp ý cái gì chứ? Biết luyện đan có gì ghê gớm? Tốc độ tu luyện có nhanh bằng A Thiên không? Đừng thấy đệ tử ngươi pháp sư bắt giai ghê gớm, chỉ cần cho A Thiên một chút thời gian, vượt qua ngươi chẳng phải như chơi sao? Nhị thúc công thầm than vãn trong lòng. Tuy nhiên, bây giờ hắn biết Giang Thiên cũng biết luyện đan, và thiên phú dường như cũng không tệ sau đó, chút buồn bực trước đó hoàn toàn biến mất. Không phải là biết luyện đan sao? Ai mà không biết chứ? A Thiên nhà chúng ta, tốc độ tu luyện nhanh, thiên phú luyện đan cũng không yếu, thành tựu tương lai không cao hơn đệ tử rách của ngươi sao? Ngươi đến đi, mau đến đi, chúng ta so tài một phen. Tâm trạng nhị thúc công lập tức thoải mái hơn nhiều, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ. Và đúng lúc này, Giang Thiên cũng đã trả lời câu hỏi mà nhị thúc công đã hỏi trước đó. Đúng, nhị thúc công, thuật luyện đan này của ta quả thực là tự học. Giang Thiên gật đầu nói. Tự học? Ngươi nói ngươi tự học 2 tháng, đã luyện thành thành phẩm đan dược rồi. Nhị thúc công hai mắt không ngừng trợ to, tay cầm quạt hương bổ cũng không tự chủ được mà run nhẹ. Đúng hít ngay khi Giang Thiên từ từ gật đầu, trong mắt nhị thúc công bộc phát ra ánh sáng kinh ngạc vô cùng, miệng còn hít một hơi lạnh. 2 tháng, tự học, luyện thành thành phẩm đan dược. Thiên phú này, không phải trực tiếp bỏ xa đệ tử rách của lão già kia một đoạn dài sao? Để ngươi khoe khoang với lão tử. Ngươi mau đến đây, lão tử sẽ vả mặt ngươi thật mạnh. Chương 172, pháp môn quan tưởng mạnh mẽ, lại thăng cấp. Chương 172, pháp môn quan tưởng mạnh mẽ, lại thăng cấp. Nhị thúc công túi đan dược này là cho ngươi. Giang Thiên đưa tay lên eo, lấy ra một túi đan dược nhỏ hơn một chút. A Thiên, ngươi cũng quá khách sáo rồi, cho nhị thúc công nhiều đan dược như vậy làm gì? Nhị thúc công nhìn túi đan dược lớn trước mặt, giọng điệu vừa vui mừng vừa xót cho Giang Thiên. Mình ra rồi, khí huyết suy kiệt, dùng đan dược quá lãng phí, thà để lại cho Giang Thiên dùng. Không sao đâu nhị thúc công,
những viên đan dược này của ta đều là đồ luyện tay, ngài rảnh rỗi thì lấy những viên đan dược này điều dưỡng bản thân. Nếu ăn không hết, có thể cho đại tràng ăn. Giang Thiên mở lời. Vậy cũng không cần nhiều như vậy a, Nhị Thúc Công không khỏi thở dài. Nhị Thúc Công, ngoài đan dược, ta còn mang cho ngài một ít đặc sản núi rừng, một ít hoa quả, gà rừng gì đó, Giang Thiên nói, lại lấy ra những vật phẩm đã chuẩn bị như hoa quả, đặt lên bàn. Điều này lại khiến Nhị Thúc Công một phen trách móc. Sau đó, Giang Thiên lại trò chuyện với Nhị Thúc Công một lúc, rồi đứng dậy cáo tử. Lúc ra về, Nhị Thúc Công báo cho hắn biết lao bạn già của hắn không lâu nữa sẽ đến, đến lúc đó hắn sẽ cho người làm trong tiệm đi báo cho Giang Thiên. Giang Thiên đối với điều này cũng tỏ ra hiểu rõ. Sau khi tiễn Giang Thiên rời khỏi tiệm giấy, Nhị Thúc Công lại nằm xuống ghế mảnh. Nhìn gói đan dược chưa mở trên bàn, trong lòng Nhị Thúc Công dấy lên một sự tò mò mãnh liệt. Tuy hắn biết những viên đan dược này là tác phẩm luyện tay của Giang Thiên, chất lượng sẽ không cao đến đâu, nhưng hắn vẫn muốn xem thiên phú của Giang Thiên thế nào, như vậy khi vả mặt lão bạn già của hắn, mình cũng sẽ có thêm tự tin, và vả mặt cũng toàn diện hơn. Với tâm lý tò mò này, Nhị Thúc Công cẩn thận mở gói đan dược trước mặt. Khi hắn nhìn thấy những viên đan dược tròn trịa như ngọc, trong suốt lấp lánh, cả người như bị đổ bùn vào, trực tiếp hóa đá tại chỗ. Nhị Thúc Công hai mắt trợn to, miệng như có thể nhét vừa nắm đấm của mình, một khuôn mặt đầy kinh ngạc và kinh hãi. Đây ngươi gọi đây là tác phẩm luyện tay? Nhìn phẩm tướng của đan dược này, ít nhất cũng là đan dược chất lượng cực phẩm chứ? Đây là đan dược do A Thiên tự học 2 tháng luyện chế ra. Thiên phú của A Thiên quả thực kinh khủng như vậy a. Một lúc sau, Nhị Thúc Công mới thở ra một hơi dài, nhưng trong lòng hắn vẫn là sóng trào biển cuộn, mãi không thể bình tĩnh lại. Không còn cách nào khác, sự kinh ngạc mà Giang Thiên mang lại cho hắn quá lớn, quả thực là kinh thế hai tục. Lúc này, trong lòng Nhị Thúc Công hoàn toàn không còn tâm lý so sánh với lao bạn già của mình. Có gì để so sánh chứ? Hai người không cùng một đẳng cấp, có gì để so sánh? Cái gì mà đệ tử cương tiên tài luyện dược đi chỗ khác chơi bùn đi bóng dáng của A Thiên, ngươi chỉ có thể ngước nhìn. Ngay sau đó, Nhị Thúc Công cầm lấy một viên đan dược trên bàn, nuốt vào bụng. Dược lực khổng lồ tinh thuần từ bụng dưới tỏa ra, lan tỏa khắp cơ thể, toàn thân đều cảm thấy ấm áp. Thoải mái quá thoải mái, điều này còn thoải mái hơn cả ngâm suối nước nóng. Nhị Thúc Công cảm nhận được sự ấm áp thoải mái khắp cơ thể, trong lòng tràn đầy sự mãn nguyện. Có sư đệ này, cuộc đời này của hắn đáng giá. Giang Thiên sau khi rời khỏi chỗ Nhị Thúc Công, liền không ngừng nghỉ trở về tiệm. Đóng cửa phòng, vào đầu tiên. Sau đó liền trồng củ xá lợi nhân xâm vào trong tụ bà buồn. Làm xong những việc này, Giang Thiên lập tức vẫy tay, trước tiên dẫn đạo quả màu lục rơi vào lồng ngực. Vụ cơ thể Giang Thiên khẽ rung lên, đạo quả màu lục hóa thành hai luồng năng lượng hòa vào cơ thể. Một luồng năng lượng tiến vào não Giang Thiên, hóa thành lượng lớn kiến thức và cảm ngộ tràn ngập não Giang Thiên. Đồng thời, còn có một bức nội cảnh quan tưởng đồ ẩn chứa ảo diệu xuất hiện trong thức hải của Giang Thiên. Bức đồ đó vẽ một pho tượng Phật toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng. Tượng Phật nhắm chặt hai mắt, tay bấm pháp quyết, khí tức toàn thân ngưng luyện, hòa làm một thể. Giang Thiên cẩn thận quan sát bức đồ này, chỉ cảm thấy tâm thần bị nó thu hút, bất giác bắt đầu mô phỏng khí tức của tượng Phật. Và cùng lúc đó, một luồng năng lượng khác tiến vào máu, kinh mạch, huyệt đạo, đan điền, huyết nhục và xương cốt của Giang Thiên. Luồng năng lượng này hòa vào các bộ phận của cơ thể, liền bắt đầu giải phóng ra một cảm giác rung động cùng tần số. Dưới sự rung động này, vô số năng lượng trong cơ thể Giang Thiên được huy động, tích hợp, cộng hưởng thành một thể thống nhất. Vô số năng lượng tiềm ẩn trong cơ thể được kích phát ra, nhanh chóng hòa vào dòng lũ năng lượng đó. Cùng lúc đó, Giang Thiên cũng đã lĩnh ngộ hoàn toàn bức nội cảnh quan tưởng đồ. Nội cảnh quan tưởng là quan sát quy luật vận hành của năng lượng bên trong, phản chiếu quỹ đạo hành động của vạn vật trong chư thiên, từ đó có được cảm ngộ và điều chỉnh mô thức vận chuyển năng lượng của bản thân. Khi tiến hành nội cảnh quan tưởng, năng lượng ở các bộ phận của cơ thể quy tụ về một ý tượng nào đó, năng lượng xung quanh thống nhất hài hòa, có thể điều hòa năng lượng của bản thân, khai thác tiềm năng của bản thân. Sau khi lĩnh ngộ quan tưởng đồ, bản thân sẽ giải phóng ra ý tượng giống như quan tưởng đồ, không chỉ có thể nâng cao chiến lực của bản thân, đồng thời cũng có thể cường hóa tu vi. Cùng với việc Giang Thiên hoàn thành lĩnh ngộ, năng lượng trong cơ thể hắn hoàn toàn được kích phát. Linh khí, khí huyết, long khí, lực lượng sấm sét vô số sức mạnh được trộn lẫn vào nhau, nhiều loại năng lượng dung hợp tinh luyện lẫn nhau, trở nên tinh thuần hơn. Và cùng với sự dung hợp của năng lượng, gông cùm trong cơ thể Giang Thiên hoàn toàn bị phá vỡ. Cảnh giới của Giang Thiên cũng vào lúc này đã đạt đến đại pháp sư nhất giai. Và cùng lúc đó, lượng lớn linh khí trong động tiên hội tụ lại, hình thành một cơn bão năng lượng mắt thường có thể thấy được cuộn quanh người Giang Thiên. Dưới sự ngưng luyện của linh khí, các phương diện tố chất của Giang Thiên đều có sự tăng trưởng. Cơn bão linh khí kéo dài khoảng nửa nén hương mới từ từ biến mất. Phu không ngờ, chỉ một đạo quả quan tưởng đồ cấp lục lại trực tiếp khiến ta đột phá đến trình độ khoảng đại pháp sư nhất giai trung kỳ. Không chỉ vậy, pháp này còn giúp ta tích hợp các loại năng lượng trong cơ thể thành một thể thống nhất, không chỉ nâng cao thể chất mà năng lượng cũng không còn tạp nham, trở nên tinh thuần thống nhất hơn. Pháp môn quan tưởng này quả không hổ là bí pháp cốt lõi của mật tông. Giang Thiên khẽ nắm tay, cảm nhận được năng lượng thống nhất hài hòa trong cơ thể, trong lòng vô cùng vui mừng. Đợt cường hóa này lại một lần nữa nâng cao giới hạn của cơ thể hắn. Tuy rằng khi thăng cấp cần nhiều năng lượng và đạo quả hơn, nhưng thực lực cũng mạnh hơn. Tiếp theo, để ta xem ngũ sắc quang chướng pháp màu lam này lại có tác dụng gì. Giang Thiên trong mắt lấp lánh thần sắc phấn khích, lại vẫy tay về phía củ nhân sâm. Đạo quả màu lam hóa thành luồng sáng, tiến vào cơ thể Giang Thiên. Đạo quả vẫn như trước, hóa thành hai luồng năng lượng, một luồng tiến vào não, một luồng tiến vào cơ thể. Tiến vào não, năng lượng đan sen, diễn hóa thành một bức quan tưởng đồ khác. Đó là một bức quan tưởng đồ của một vị Bồ Tát ngồi trên đài sen, tay cũng bấm pháp quyết, toàn thân được bao bọc trong một lớp ánh sáng không màu. Ánh sáng năm màu đó không chói mắt, ngược lại rất dịu dàng, nhưng ánh sáng không chói mắt này lại che khuất toàn bộ thân thể Bồ Tát, khiến người ta nhìn vào sẽ sinh ra một cảm giác mơ hồ không rõ, nhìn không rõ. Và cùng với sự lĩnh ngộ của Giang Tiên ngày càng sâu sắc, sự lĩnh ngộ của Giang Tiên đối với ngũ sắc quang chướng pháp cũng ngày càng nhiều. Lĩnh ngộ đến cuối cùng, trong lòng Giang Tiên dấy lên một tia kích động. Thì ra ngũ sắc quang chướng pháp này lại có thể làm mở nhân quả, để mình ở trong một chướng pháp ánh sáng năm màu. Điều này đối với ta bây giờ rất hữu dụng a. Hơn nữa, pháp này còn có thể che chắn cảm nhận của người khác đối với cảnh giới của mình, can thiệp ý thức, giảm đi cảm giác tồn tại của mình. Quả thực là thần kỹ của việc đánh lén và ẩn nấp a. Giang Thiên đột nhiên mở mắt, một tia vui mừng lóe lên rồi biến mất. Sau khi có bí pháp này, hắn không cần phải sợ bị kẻ có ý đồ nhằm đến nữa. Tuy nhiên, nếu muốn pháp này phát huy tác dụng lớn nhất, linh hồn của bản thân cũng phải mạnh mẽ. Xem ra, sau này còn phải thu thập nhiều bí pháp cường hóa linh hồn hơn nữa.